Ba người gật gật đầu, Thẩm Viêm Tiêu đúng là đã nói câu nói này. Tỉ thí thất bại, sẽ chỉ làm tổn thương hắn nguyện khí, lại sẽ không tuyệt dược tề sư chi lộ của hắn, mà ta muốn, là hắn cả đời này cũng không thể lại đụng dược tề. Thẩm Viêm Tiêu thanh âm rất nhẹ, lại làm cho người cảm giác sợ nổi da gà. Ngươi tại trì hoãn dược tề bên trong động tay động chân. Tề Hạ cỡ nào thông minh, hắn lập tức liền nghĩ đến Thẩm Viêm Tiêu lời nói bên trong điểm đáng ngờ. Thẩm Viêm Tiêu có chút nhíu mày, không chút nào giấu giếm nói, tay chân. Ta chưa hề nói qua ta chế biến là trì hoãn dược tề, nếu như Phổ Lý Tư thật coi nó là trì hoãn dược tề đến xử lý, ta tin tưởng, hắn chẳng mấy chốc sẽ tự tay hủy đi đệ tử của mình cùng vị kia La Gia thiếu gia dược tề sư con đường. Chương 447, tự gây nghiệt thì không thể sống. Phương Khâu để người đem Thượng Quan Tiêu cùng La Phạm đều mang lên ra đặc tư học viện học sinh trong túc xá, Phổ Lý Tư mặt mày xanh lét đứng ở phía sau, mấy người có ánh mắt học sinh, đã đem mình mang tới luyện dược khí cụ bày tại trên mặt bàn. Phổ Lý Tư viết một chương dược liệu tờ đơn giao cho Phương Khâu, để hắn phái người đem chỉ hoãn dược tề giải dược cần có dược liệu đều cầm tới. Dược liệu rất nhanh liền đưa đến Phổ Lý Tư trên tay, Phương Khâu lại có chút do dự mở miệng. Phổ Lý Tư đại sư, trên người bọn họ chỉ hoãn dược tề. Giống như so bình thường trì hoãn dược tề hiệu quả mạnh hơn rất nhiều. Phổ Lý Tư hừ lạnh một tiếng nói, bất quá là cái hơi cải tiến qua trì hoãn dược tề, ngươi cho rằng Lao Phu không giải quyết được sao? Nếu là như vậy, ngươi liền đi tìm Thẩm Giác muốn giải dược tốt. Phương Khâu nghe xong lập tức liền không lên tiếng, nghĩ đến Phổ Lý Tư thân là dược tề đại sư, coi như Thẩm Viêm Tiêu tại trì hoãn dược tề bên trên tiến hành qua cải biến, hẳn là cũng không có bao lớn vấn đề. Không ai còn dám nhắc tới ra dị nghị. Phổ Lý Tư bắt đầu vì Thượng Quan Tiêu cùng La Phạm phối chế giải dược. Phổ Lý Tư căn cứ chỉ hoán dược tề tăng cường về sau hiệu quả, tiến hành một chút cải biến, dùng không bao lâu hai bình giải dược liền chế biến ra. Đem giải dược cho hai người bọn hắn cái uống hết. Phổ Lý Tư kéo căng lấy một gương mặt mò, tâm tình của hắn xấu tới cực điểm, ba lần bốn lượt đưa tại một cái hậu bối trong tay, nghiêm trọng làm tổn thương hắn lòng tự trọng. Phương Khâu thành thành thật thật tiếp nhận giải dược, dựa theo Phổ Lý Tư lời nói đem giải dược cho hai người cho ăn hạ. Không bao lâu, thuốc xin đồng dạng hai người rốt cục khôi phục bình thường. Thượng Quan Tiêu cùng La Phàm nghi hoặc nhìn mình bây giờ vị trí, đầu đầy dấu chấm hỏi. Chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Chúng ta không phải tại luyện dược thất sao? La Phàm không rõ ràng cho lắm nhìn xem Phổ Lý Tư cùng Phương Khâu, hắn nhớ rõ ràng hắn cùng Thượng Quan Tiêu vừa mới uống xong Thẩm Viêm Tiêu chế biến mặt trái dược tề, làm sao chỉ trước mắt, bọn hắn thế mà về tới ký túc xá. Thẩm Giác tiểu tử kia đâu? Thượng Quan Tiêu cũng là đầu góc mơ hồ. Hừ. Phổ Lý Tư không vui hừ một cái, nhìn xem hai cái kẻ ngu đồng dạng ra hỏa nói, so tài cái rắm, các ngươi bị tiểu tử kia ám toán, nàng cho các ngươi uống chính là trì hoãn dược tề, người ta đem giải dược phối xuất ra thời điểm, hai người các ngươi ngu xuẩn còn tại nguyên địa sững sờ đâu. Thượng Quan Tiêu cùng La Phàm nghe xong, một mặt khó có thể tin. Làm sao có thể? Phúc! La Phàm vừa định hỏi, lại đột nhiên cảm thấy một trận xé rách đau đớn từ ở ngực lan tràn hướng toàn thân, một ngụm máu tươi từ trong cổ trực tiếp phun tới. Ngay sau đó, Thượng Quan Tiêu cũng hẹ ra một đám máu tươi, hai người nháy mắt như là rút gân đồng dạng, toàn thân run rẩy ngã xuống trên giường, miệng, cái mũi, lỗ tai không ngừng hướng ra phía ngoài tác dụng máu đỏ tươi. Màng lớn xích hồng để tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi. Phương Khâu tay chân luống cuống chừng mắt ngã vào trong vũng máu La Phàm, vội vàng vào tới. Phổ Lý Tư đại sư, đây là có chuyện gì? Phương Khâu vịn toàn thân run rẩy La Phàm, một trái tim nắm chặt lên, La Phàm sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Thất khiếu chảy máu nhìn thấy người kinh tâm động phách, phảng phất một giây sau liền muốn một mệnh ô hô. Phổ Lý Tư cũng ngây ngẩn cả người, hắn nhìn xem nguyên bản đã chuyển biến tốt đẹp hai người, đột nhiên thổ huyết, quả thực choáng váng. Thượng Quan Tiêu cùng La Phàm tình huống cấp tốc hạ xuống, toàn thân không ngừng ra bên ngoài toát mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy không ngừng, máu tươi không ngừng tuôn ra, trong túc xá ra đặc tư học viện các học sinh cũng luống cuống, bọn hắn tranh thủ thời gian vọt tới bên cạnh hai người, ý đồ để bọn hắn đình chỉ thổ huyết. Chương 448, tự gây nghiệt thì không thể sống. 2. Phổ Lý Tư đại sư, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi ngược lại là nói a. Phương Khâu nóng vội như lửa, La Phàm thế nhưng là bọn hắn ra đặc tư học viện ưu tú nhất dược tề sư học sinh, nếu là lần này xảy ra vấn đề, chỉ sợ hắn cũng không cần ở trong học viện tiếp tục ở lại. Huống chi, người của La Gia cũng sẽ không bỏ qua hắn. La Phàm là La Gia hiện tại lớn nhất hy vọng, cơ hồ toàn cả gia tộc đều đem nhất điều kiện tốt tập trung tại trên người hắn. Chờ mong hắn có một ngày có thể trở thành dược tề đại sư, nếu như La Phàm xảy ra chuyện, trời mới biết La Gia sẽ làm ra chuyện gì. Phổ Lý Tư trên mặt khó được lộ ra khẩn trương, hắn nhìn xem nguyên bản êm đẹp hai người thiếu niên, đột nhiên ngã xuống hình tượng, đầu óc ông tắc hưởng. Không thể nào, ta chế biến giải dược cũng không có vấn đề, bọn hắn làm sao lại thổ huyết. Phổ Lý Tư luôn cuống, Thượng Quan Tiêu là hắn nhiều năm như vậy duy nhất một tên đệ tử, mặc dù thiên phu không kịp thẩm giác, nhưng là cũng là khó gặp dược tề thiên tài. Phổ Lý Tư đã hưu tâm để kế thừa chính mình một thân bản lĩnh, thế nhưng là dưới mắt, đệ tử của mình thế mà bỗng nhiên thổ huyết không ngừng, cái này coi là thật để vị này tôn quý dược tề đại sư khó có thể chịu đựng. Thượng Quan Tiêu cùng La Phàm đột nhiên biến hóa, để cả cái phòng bên trong loạn thành một bầy, Phổ Lý Tư đang khiếp sợ sau khi mau để cho người đi mục sư phân viện xin cứu binh, tình huống hiện tại đã không phải hắn nhà bào chế thuốc này có thể giải quyết. Mục sư phân viện viện trưởng tự mình chạy đến, vì Thượng Quan Tiêu cùng La Phàm thả ra cường đại chúc phúc thuật, hai người tình huống mới hơi có chút chuyển biến tốt đẹp, thế nhưng là hai người bọn họ đã lâm vào hôn mê, sắc mặt tái nhợt không có nửa điểm cải thiện. Phổ Lý Tư đại sư, cái này hai tên học sinh tâm mạch bị hao tổn, chỉ sợ trong khoảng thời gian này đều cần hảo hảo điều dưỡng. Mục sư phân viện viện trưởng khẽ nhíu mày, hiển nhiên hắn đã phát hiện hai người tình huống rất không lạc quan. Tâm mạch bị hao tổn? Có ý tứ gì? Phổ Lý Tư sững sờ, làm sao cũng không nghĩ ra hai người êm đẹp làm sao lại tâm mạch bị hao tổn. Mục sư phân viện viện trưởng nói, tại hạ mặc dù không hiểu dược tề học, thế nhưng là hai cái này học sinh rõ ràng là lúc trước liền đã phục dụng ức chế gân mạch dược tề, sau đó lại nhận lấy đả kích cường liệt dược tề chèn ép, khiến cho nguyên bản áp chế ở trong kinh mạch lực lượng triệt để đã mất đi khống chế, du tẩu tại hai người kỳ kinh bắt mạch, mạnh mẽ đâm tới, tổn thương cực lớn. Ức chế gân mạch dược tề Phổ Lý Tư sắc mặt tại một trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Trì hoãn dược tề dược hiệu là trực tiếp tác dụng tại đại não, mà không phải gân mạch, thế nhưng là mục sư phân viện viện trưởng không có khả năng nói lung tung. Nói cách khác, thẩm giác từ ban đầu chế biến mặt trái dược tề, cũng không phải là trì hoãn dược tề, mà là một loại khác Phổ Lý Tư không biết thần bí dược tề, mà loại thuốc này phản ứng cùng trì hoãn dược tề giống nhau ý hệ, tổn thương cũng không lớn, nhưng là muốn mệnh chính là, trì hoãn dược tề giải dược là đem tê liệt thần kinh dược hiệu toàn bộ đánh tan, để giải trừ dược hiệu, mà Thượng Quan Tiêu cùng La Phàm uống hạ dược tề, nếu như bị tách ra về sau, chẳng những sẽ không biến mất, ngược lại sẽ lưu lại tại hai người kỳ kinh bắt mạch bên trong, điên cuồng phá hủy hai người gân mạch. Một nháy mắt, Phổ Lý Tư hai chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống ghế, ngày bình thường cao ngạo khuôn mặt sớm đã không còn tồn tại, hắn một mặt mờ mịt, phảng phất trong nháy mắt già nua thêm 10 tuổi. Gân mạch bị hủy liền mang ý nghĩa Thượng Quan Tiêu cùng La Phàm tại dược tề học bên trên tất cả dựa vào đều bị vỡ nát, đã mất đi gân mạch dựa vào, ngũ giác đem lại nhận cực lớn thương tích, đồng thời cũng sẽ để bọn hắn khí lực cả người tán đi hơn phân nửa. Chương 449, tự gây nghiệt thì không thể sống, 3. Chớ có nói tiếp tục làm dược tề sư, chỉ sợ bọn họ về sau ngay cả người bình thường cũng không bằng. Cái này quả nhiên là sinh sinh đoạn mất hai người dược tề sư con đường. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Phổ Lý Tư chán nản ngồi trên ghế, co quắp mềm nhũn ra, hắn mờ mịt nhìn về phía trước, không thể tin được, mình vậy mà tự tay hủy đi mình đệ tử dược tề sư con đường. Nếu không phải hắn lầm đem hai người bọn họ uống xong dược tề, xem như chỉ hoãn dược tề đến xử lý, hai người bọn họ hạ chẳng cũng tuyệt đối sẽ không dạng này thê thảm. Đây hết thảy đều là hắn bảo thủ tự phụ tạo thành kết quả. Phổ Lý Tư hai tay run rẩy, nhìn xem này đôi tự tay hủy đi Thượng Quan Tiêu cùng La Phàm cả đời tiền đồ tay, tâm tình vô cùng đắng chát. Tìm Thẩm Giác. Thẩm Giác nhất định có biện pháp. Phương Khâu bị trong thai hết thể sợ choáng váng, hắn không lo được Phổ Lý Tư tồn tại, lo lắng nhìn về phía mục sư phân viện viện trưởng. Cái kia dược tề là Thẩm Giác chế biến, hắn khẳng định biết đó là cái gì, hắn nhất định có biện pháp. Nhất định có biện pháp. Giờ này khắc này, Phương Khâu đã sớm không thể chú ý đến cái khác, hắn tuyệt đối không thể để cho La Phàm tại trên tay mình xảy ra chuyện, nếu không La Gia tuyệt đối sẽ để hắn sống không bằng chết. Mục sư phân viện viện trưởng nói, dược tề phương diện ta không phải hiểu rất rõ, bất quá có biện pháp các ngươi liền nhanh lên đi, ta mặc dù có thể tạm thời làm dịu trong cơ thể của bọn họ lực trùng kích, nhưng là nhất định phải tìm tới chân chính giải dược mới có thể khiến cho bọn hắn khôi phục bình ổn, nếu không đừng bảo là khôi phục khỏe mạnh, chỉ sợ bọn họ có thể không có thể sống sót, đều là cái vấn đề. Ta đi tìm nàng, ta đi tìm nàng. Phương Khâu thì thào nói nhỏ, lảo đảo nghiêng ngã từ trong phòng chạy ra ngoài. Phổ Lý Tư không nói một lời ngồi trên ghế, đầy mắt thê lương. Mà những cái kia tâm cao khí ngạo ra đặc tư học sinh, thì sớm đã bị hết thảy trước mắt dọa ngộng. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, trong mắt bọn hắn không đáng giá nhắc tới một cuộc tỉ thí, thế mà lại diễn biến thành hiện tại bộ này tình huống. Càng thêm nghĩ không ra, tên kia Thánh La Lan học viện năm nhất tân sinh chỗ phối trí ra dược tề, thế mà có thể để cho thân là dược tề đại sư Phổ Lý Tư đều nhìn nhầm. Phương Khâu một đường phi nước đại, chạy tới dược tề sư phân viện tìm kiếm Thẩm Viêm Tiêu bóng dáng, đáng tiếc hắn lật khắp toàn bộ học viện cũng không tìm được Thẩm Viêm Tiêu một cọng tóc gáy. Giờ này khắc này, Thẩm Viêm Tiêu căn bản cũng không tại Thánh La Lan học viện bên trong, hắn chính tại sòng bạc trong phòng nghỉ, hưởng thụ lấy ba cầm thú cẩn thận chăm sóc. Tìm không thấy Thẩm Viêm Tiêu, Phương Khâu đã nhanh điên rồi, hắn không thể không sệ mặt xuống, cầu khẩn thân là Thánh La Lan học viện viện trưởng Âu Dương Hoàn Vũ xuất thủ. Trong lúc nhất thời, Thánh La Lan học viện bên trong tất cả đạo sư đều bị phái đi ra tìm kiếm Thẩm Viêm Tiêu bóng dáng. Đáng tiếc, bọn hắn cũng không biết Huyễn Linh đại bản doanh tồn tại, cái này cũng đại biểu cho bọn hắn không có kết quả kết cục. Tại sáng sớm hôm sau, đương Thẩm Viêm Tiêu tại ba con cầm thú cùng đi trở lại Thánh La Lan học viện thời điểm, nơi đó đã sớm nghiêng trời lệch đất loạn thành một đống. Hạng nhất đạo sư tại phát hiện Thẩm Viêm Tiêu thân ảnh về sau, lập tức kêu thảm một tiếng, buôn tàu khắp nơi báo cáo đi. Độc lưu lại cổng bốn người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một mặt không hiểu thấu. Bọn hắn đây là thế nào? Gặp quỷ. Dương Tích nhíu mày nhìn xem đám kia một đường phi nước đại ủy khuất bóng lưng, như có điều suy nghĩ mở miệng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, có trận trò hay đang chờ chúng ta. Tê Hạ mỉm cười, 101 hào trong tươi cười, mang theo một tia hí ngược. Thẩm Viêm Tiêu quét ba người một chút, tiến về phía trước một bước nói, trực tiếp đi xem một chút, chẳng phải sẽ biết. Chương 450, nhân quả báo ứng, 1. Dược tề sư phân viện bên trong, bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Âu Dương Hoàn Vũ hai tay lưng ở sau lưng, nhìn xem nằm tại gian phòng trên giường hai tên khí tức yêu ớt thiếu niên, sắc mặt hỉ nộ khó phân biệt. Phổ Lý Tư đứng ở một bên, cả người già đi rất nhiều, thẳng tắp lưng cũng cong xuống tới, thần sắc thê lương chằm chằm mặt đất. Diệp Thanh cùng mục sư phân viện viện trưởng đứng tại Thượng Quan Tiêu cùng La Phàm bên giường, thần sắc đều không được tự nhiên. Thượng Quan Tiêu cùng La Phàm tình huống hỏng bét tới cực điểm, mặc dù có chúc phúc thuật bảo hộ, nhưng như cũ vô pháp ngăn trở hai người gân mạch hao tổn, hiện tại hai người bọn họ đã lâm vào độ sâu hôn mê, nếu như không phải có Diệp Thanh cùng mục sư phân viện viện trưởng cường liên hợp vì bọn họ ổn định tâm mạch, chỉ sợ hai người đã sớm một mệnh ô hô. Nhưng là như thế này, cũng vô pháp duy trì quá lâu. Còn không tìm được thẩm giác sao? Âu Dương Hoàn Vũ nhức đầu vuốt vuốt đầu lông mày, hơn nửa đêm nhận được dạng này một tin tức, dày vò hắn một đêm không ngủ. Thượng Quan Tiêu là Phổ Lý Tư đệ tử, mặc dù ra thế, nhưng là tại dược tề sư bên trên thiên phú lại là rõ như ban ngày, tăng thêm hắn đã được đến Phổ Lý Tư tán thành. Âu Dương Hoàn Vũ đã quyết định để hắn đại biểu Thánh La Lan học viện dược tề sư phân viện tham gia 4 tháng về sau tranh tài. Nhưng là bây giờ thế mà ra chuyện như vậy, coi là thật để cho người ta bất ngờ. Mà La Phạm tình huống càng thêm phức tạp. La Phạm vốn cũng không phải là Thánh La Lan học viện học sinh, hắn thuộc về Lam Duê Vương Triều gia đặc tư học viện. Lam Duê Vương Triều cùng Long Hiên đế quốc mặt ngoài mặc dù giao hảo, nhưng là trong âm thầm mâu thuẫn lại không ít, lại thêm La Phạm tại Lam Duê Vương Triều gia tộc thế lực không nhỏ, nếu như hắn thật tại Thánh La Lan học viện bên trong xảy ra chuyện, chỉ sợ sẽ gây nên rất nhiều phiền phức. Nếu không phải can hệ trọng đại, Âu Dương Hoàn Vũ đoạn sẽ không đích thân ở chỗ này phòng thủ tới một đêm, càng sẽ không đích thân khẩn cầu Diệp Thanh xuất thủ tương trợ. Nhưng là đây hết thể chỉ là tạm thời, muốn cứu Thượng Quan Tiêu cùng La Phạm, nhất định phải tìm tới phối chế dược tề thẩm giác, bởi vì chỉ có hắn mới biết được, hai người uống xong đến tột cùng là cái gì. Tìm được. Thẩm giác đã trở về, bây giờ đang ở hướng nơi này đuổi. Một đạo sư thở hồng hộc chạy vào. Âu Dương Hoàn Vũ rốt cục thở dài một hơi, cái này gây nên phiền toái nhiều như vậy tiểu quỷ rốt cục trở về. Không bao lâu, Thẩm Viêm Tiêu thân ảnh tiểu tiểu liền xuất hiện ở trước cửa. Ở sau lưng nàng, Tế Hạ, Nghiêm Vũ cùng Dương Tích không thiếu một cái đi theo. Không biết Âu Dương viện trưởng tìm ta chuyện gì. Thẩm Viêm Tiêu tại trở về thời điểm, gặp rốt đem Âu Dương Hoàn Vũ tìm tin tức của nàng nói cho hắn lúc này mới chạy tới. Bất quá, dùng đầu ngón chân nghĩ, hắn cũng biết Âu Dương Hoàn Vũ như vậy vội vã gặp nàng nguyên nhân, nhất định cùng Thượng Quan Tiêu cùng La Phàm có quan hệ. Người chính là Thẩm Giác. Âu Dương Hoàn Vũ hít mắt, nhìn trước mắt dị thường nhỏ nhắn xinh xắn Thẩm Viêm Tiêu. Trước đó hắn tại thuật sĩ phân cửa sân ngồi xổm người thời điểm, đã từng thấy qua Thẩm Giác một lần, chỉ là khi đó hắn cũng không có chú ý cái này không có danh tiếng gì tiểu quỷ. Thẳng đến Diệp Thanh đem Thẩm Viêm Tiêu thu vì đệ tử về sau, Âu Dương Hoàn Vũ mới có hứng thú điều tra một chút tiểu gia hỏa này. Bất quá điều tra kết quả, lại không có gì có thể suy nghĩ. Học sinh là Thẩm Giác. Thẩm Viêm Tiêu thành thật thật trả lời, khỏe mắt lại thoáng nhìn nằm ở trên giường nửa chết nửa sống Thượng Quan Tiêu cùng La Phàm. Đáy mắt nổi lên một vòng ý cười. Hôm qua, ngươi cùng Thượng Quan Tiêu cùng La Phàm tỉ thí, dùng chính là cái gì mặt trái dược tề? Âu Dương Hoàn Vũ trực tiếp mở miệng hỏi. Chương 451, nhân quả báo ứng, 2. Thẩm Viêm Tiêu giống như kinh ngạc sửng sốt một chút, một mặt nghi hoặc nhìn Âu Dương Hoàn Vũ nói, tỉ thí. Ta không có dùng cái gì đặc biệt dược tề, a có vấn đề gì không? Thẩm Viêm Tiêu còn chưa dứt lời địa, Phương Khâu đã nhảy ra ngoài. Ngươi không cần giả bộ nữa. Ngươi tiểu quỷ này tuổi còn nhỏ thật ác độc tâm địa, ngươi thế mà nghĩ đến hai người bọn họ vào chỗ chết. Ngươi còn không nhanh đem giải dược giao ra. Phương Khâu giận không kềm được mắng. Thẩm Viêm Tiêu nháy nháy con mắt, rất nghi ngờ mở miệng, ác độc. Vị đạo sư này là có ý gì? Hôm qua ta cùng hai vị học trưởng thế nhưng là ở trước mặt tất cả mọi người tiến hành tỉ thí, ta cũng không có làm ra cái gì trái với quy định sự tình, hết thảy đều theo chiếu quy củ tại đi. Về phần giải dược, ta cũng cho tới bây giờ không nói không cho à, chỉ là ta lúc ấy còn không có nghĩ đưa qua, Phổ Lý Tư đại sư liền cùng ngài cùng một chỗ đem hai vị học trưởng mang đi, ta muốn cho cũng không kịp à. Thẩm Viêm Tiêu một bộ ta thành thật biểu lộ mở miệng. Phương Khâu một hơi bị Thẩm Viêm Tiêu ngăn ở trong cổ họng, sắp thực hôm qua là Phổ Lý Tư mở miệng muốn đi, cũng là Phổ Lý Tư không đi lấy giải dược, từ đầu tới đuôi xem ra, tựa hồ cùng Thẩm Viêm Tiêu một chút quan hệ cũng không có, hết thảy đều chỉ là Phổ Lý Tư tự cho là đúng tạo thành kết quả. Thế nhưng là, Phương Khâu sao lại dám đi chất vấn Phổ Lý Tư? Tốt! Hiện tại đến lúc nào rồi, các ngươi còn đang xoắn suýt cái này. Thẩm Giác, ngươi đem giải dược giao cho Phương Khâu, Phương Khâu tranh thủ thời gian cầm giải dược đi cứu người đi. Âu Dương Hoàn Vũ mở miệng điều hòa không khí. Phương Khâu cắn răng, không cần phải nhiều lời nữa. Thẩm Viêm Tiêu không có một chút do dự, trực tiếp đem hai bình giải dược đưa cho Phương Khâu. Nhìn xem Thẩm Viêm Tiêu như vậy phối hợp, đứng ở sau lưng nàng ba con cầm thú, lại sâu cảm giác có mờ ám. Thẩm Viêm Tiêu thật sẽ tốt vụng như vậy, ngoan ngoãn đem giải dược đưa qua. Nói đùa cái gì? Ba người án binh bất động, tiếp tục xem hí. Thượng Quan Tiêu cùng La Phàm uống xong giải dược về sau, cũng không có cái gì dị thường. Diệp Thanh cùng mục sư phân viện viện trưởng vì hai người tra xét một phen, phát hiện bọn hắn trong gân mạch lực trùng kích rõ ràng giảm bớt. Giải dược này, là thật. Diệp Thanh cười nói. Phương Khâu thở dài một hơi. Ba con cầm thú lại hồ đồ rồi, nhà bọn hắn tiểu nha đầu, lúc nào trở nên thiện lương như vậy rồi. La Phàm tình huống bây giờ như thế nào? Phương Khâu bận bịu không mất mà hỏi. Diệp Thanh nói, tình huống nhất định ổn định lại, đã không cần lo lắng cho tính mạng, chỉ bất quá. Hắn sợ là rốt cuộc không có cách nào đương dược tề sư. Cái gì? Phương Khâu ngây ngẩn cả người. La Phàm cùng Thượng Quan Tiêu gân mạch nhận lấy nghiêm trọng tổn thương, dù nhưng đã uống xong giải dược, nhưng là cũng chỉ là có thể bảo chứng bọn hắn không lại tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới, nhưng là đối với trước đó tổn thương lại đã không có bất cứ tác dụng gì. Diệp Thanh bất đắc dĩ thở dài, hắn không để ý tới thế sự nhiều năm, Thượng Quan Tiêu cùng La Phàm hắn thấy đều là có được không sai thiên phú hậu bối. Chỉ tiếc hai người bọn họ ngày sau cũng không còn có thể đương dược tề sư. Dược tề sư mặc dù không giống những nghề nghiệp khác có đấu khí cùng ma pháp yêu cầu, nhưng là đối với phối chế dược tề mà nói, nhạy cảm ngũ giác cùng cường hoành tinh thần lực lại là nơi mấu chốt. Hiện tại hai người gân mạch đã bị hủy đi hơn phân nửa, tinh thần lực cũng đã bị tiêu hao còn thừa không có mấy, đời này đã lại không nhìn khôi phục. Phương Khâu kinh ngạc nhìn xem nằm ở trên giường La Phàm, Diệp Thanh như là một đạo sấm sét giữa trời quang, đánh cho hắn hồn bất phụ thể. Đương đương một cái dược tề học bên trên siêu cấp thiên tài, thế mà từ nay về sau rốt cuộc đụng không được dược tề. Chương 452, nhân quả báo ứng, 3. Đây là đáng sợ cỡ nào đả kích. La Phàm mặc dù chưa chết, nhưng cũng tuyệt một thế tiền đồ, Phương Khâu hít vào một ngụm khí lạnh, thình lình ở giữa sông về Thẩm Viêm Tiêu, chỉ vào Thẩm Viêm Tiêu mắng to, ngươi cái này đáng chết tiểu quỷ, bất quá là cuộc tỉ thí, ngươi làm gì hạ này ngoan thủ. Ngươi dạng này ác độc tâm địa, làm sao phối làm dược tề sư. Thẩm Viêm Tiêu khe như mày, nhìn xem tức miệng mắng to Phương Khâu cười lạnh một tiếng nói, vị đạo sư này nói quả thật thú vị, hai người bọn họ tao ngộ cùng ta có quan hệ gì, ta nhưng tuyệt không biết ta chế biến dược tề sẽ tổn hại đả thương người gân mạch, chỉ sợ là có người tự cao tự đại, dùng sai lầm giải dược, mới hại hai người bọn họ lưu lạc mức độ này. Cái này có quan hệ gì tới ta? Ngươi còn dám rào biện, nếu không phải ngươi cho bọn hắn uống xong dạng này ác độc dược tề, bọn hắn như thế nào lại biến thành dạng này? Phương Khâu nổi giận mắng. Thẩm Viêm Tiêu cười lớn một tiếng, thoáng qua ở giữa, sắc mặt lạnh lẽo. Ta kính ngươi là đạo sư, mới lễ nhượng ba phần, nhưng là ngươi như dạng này cưỡng từ đoạt lý, ta cũng không cần cho ngươi lưu mặt mũi. Ta đến muốn hỏi một chút, ta loại thuốc này nhưng từng tổn thương bọn hắn mảy may. Nếu không phải các ngươi tự cho là đúng dùng sai giải dược, bọn hắn như thế nào lại nhận dạng này tra tấn? Còn nữa, ngươi nói ta dùng dược tề ác độc, ta không biết, đến tột cùng là dược tề của ta ác độc. Vẫn là tàng độc dược tề cùng hỗn loạn dược tề độc gác hơn một chút. Hôm qua, ta lấy một chọi hai, Thượng Quan Tiêu liên thủ với La Phàm muốn hủy ta dược tề sư tiền đồ, ngươi đừng nói ngươi không biết. Thẩm Viêm Tiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Khâu, một cỗ vô hình khí thế từ trên người nàng phát ra. Kia cỗ để cho người ta toàn thân phát lạnh khí tức, để Phương Khâu sắc mặt biến hóa. Nói ác độc, ta lại làm sao so được với hai người bọn họ, ngày đó bằng vào ta không còn làm lý do, muốn đem ta từ dược tề sư phân viện xóa tên. may có hảo hữu của ta Đường Nạp Trì tương trợ, ta mới lấy giữ một chỗ cắm rủi, thế nhưng là hai người này, thế mà cùng cái nào đó vô lương hỗn đản liên thủ, đem Đường Nạp Trì bức ra dược tề sư phân viện, ta ngược lại muốn hỏi một chút nhìn, đến tột cùng là ta Đường Đường chính chính tỉ thí ác độc, vẫn là bọn hắn ba người này liên hợp mưu hại người bên ngoài ác độc. Thẩm Viêm tiêu một hơi, đem hết thảy tất cả toàn bộ hoàn trả. Hai người bọn họ hôm nay kết cục, ngươi làm sao biết không phải gieo gió gặt bão? Về phần bọn hắn vì cái gì luân lạc tới bực này hạ tràng, ngươi cùng nó đến hỏi ta, chẳng bằng đi hỏi một chút cái kia cho bọn hắn ăn vào sai lầm giải dược người. Phương Khâu bị Thẩm Viêm tiêu nói á khẩu không trả lời được. Thượng Quan Tiêu cùng La Phàm trước đó trong âm thầm thông đồng hắn hận rõ ràng, hắn tuy biết nhưng cũng không có mở miệng ngăn lại, bởi vì trong mắt hắn có thể có được Phổ Lý Tư hảo cảm, so một cái học sinh bình thường tới trọng yếu hơn. Hy sinh một cái học sinh, thu hoạch được Di Dân Dược Tề đại sư hảo cảm, quả thực là lại hoạch không tính quá mua bán. Phổ Lý Tư nghe Thẩm Viêm Tiêu, toàn thân hơi chấn động một chút, nhưng cũng không có lên tiếng. Tại tự tay hủy đi Thượng Quan Tiêu tiền đồ về sau, vị này hăng hái lao giả, tựa hồ nhận lấy đả kích rất lớn. Mà tại nghe xong Thẩm Viêm Tiêu cái này một lời nói về sau, hắn phảng phất đoán được, đây hết thảy đều là tiểu gia hỏa kia báo thù. Vì trả thù bọn hắn đem bạn tốt của nàng đuổi ra dược tề sư phân viện, hắn liền dùng dạng này thủ đoạn cưng rắn, phá hủy Thượng Quan Tiêu cùng La Phàm dược tề sư con đường, cũng phá hủy tự tin của hắn cùng tôn nghiêm. Lời nói đã đến nước này, giải dược cũng đã đưa đến, Âu Dương viện trưởng nếu là không có chuyện gì khác bằng giao, học sinh còn có việc, liền đi trước một bước. Không ý kỵ tí nào mọi người ở đây, Thẩm Viêm Tiêu nhướng mày nói. Chương 453, không hoàn chỉnh phối phương. Thẩm Viêm Tiêu cùng Tề Hạ bọn người rời đi tầm mắt của mọi người, thẳng đến bọn hắn đi ra dược tề sư phân viện đại môn, Nghiêm Vũ mới nghi ngờ hỏi. Ngươi cứ như vậy buông tha bọn hắn rồi. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy cô gái nhỏ này không có tốt như vậy nói chuyện. Thẩm Viêm Tiêu có chút nhướng mày. Ngươi biết ta cho bọn hắn uống chính là cái gì mặt trái dược tề sao? Là cái gì? Nghiêm Vũ rất hiếu kỳ, có thể làm cho Diệp Thanh đều thúc thủ vô sách dược tề, thật đúng là chưa từng nghe thấy. Thẩm Viêm Tiêu quỷ dị cười một tiếng. Nhỏ giọng nói, ta cho bọn hắn uống chẳng qua là gia cường phiên bản trì hoãn dược tề. Trì hoãn dược tề? Kia Phổ Lý Tư cùng Diệp Thanh làm sao không giải quyết được? Dương Tích một tay khoác lên Nghiêm Vũ trên bờ vai, một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Thẩm Viêm Tiêu nói, bởi vì ta ở bên trong tăng thêm vài thứ. Thứ gì? Chú thuật. Ba người triệt để bó tay rồi, bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói tại dược tề bên trong còn có thể dùng chú thuật. Ta để vào tổn hại gần như thế cái đơn thể chú thuật. Chú thuật sẽ thuận trì hoãn dược tề chảy vào toàn thân bọn họ gân mạch, Phổ Lý Tư tuyệt đối sẽ không nghĩ đến ta sẽ dùng bên trên chú thuật, cho nên coi như hắn biết nói sao tiếp xúc trì hoãn dược tề cũng là phí công, chỉ cần ta không đem chú thuật giải khai, Thượng Quan Tiêu cùng La Phàm liền vĩnh viễn không cách nào khôi phục. Thẩm Viêm Tiêu đáy mắt toát ra ánh lửa, nho nhỏ một bình dược tề trên tay của nàng sát thực âm người lợi khí. Ngươi không sợ bị Âu Dương Hoàn Vũ phát hiện? Tề Hạ sờ lên cái cằm. Thế gian chưa bao giờ có những nghề nghiệp khác người lựa chọn trở thành dược tề sư tình huống, mỗi một cái nghề nghiệp nghĩ muốn đạt tới nhất định tình trạng, nhất định phải hao phí cực lớn tâm huyết, nếu như muốn song tu, như vậy chỗ phải bỏ ra chỉ là tinh lực là còn thiếu rất nhiều. Thẩm Viêm Tiêu nhìn là lơ đãng, lại làm cho Tề Hạ rất là giật mình. Thẩm Viêm Tiêu bây giờ đã coi như là tam tu, mà lại bất luận phương diện nào đều đã đạt tới trung cấp trình độ, bực này tiến độ quả thực để cho người ta khó mà tiếp nhận. Càng đáng sợ chính là hắn thế mà có thể đem thuật sĩ cùng dược tề sư dung hợp được, quả thực liền là cái đồ biến thái. Ta không có ngốc như vậy, ta tại dược tề bên trong vào tiêu trừ ma lực dược liệu, liền xem như Âu Dương Hoàn Vũ cũng tuyệt đối tra không ra một tia dị dạng. Một bước này hắn cũng sớm đã coi là tốt, hắn chưa từng đánh không nắm chắc cầm. Vậy ngươi bình giải dược kia là chuyện gì xảy ra? Nghiêm Vũ tiếp theo hỏi, bởi vì bọn hắn vừa mới thấy rõ ràng Thượng Quan Tiêu cùng La Phàm tại uống xong giải dược về sau có một tia chuyển biến tốt đẹp. Ta đem giải trừ chú thuật ma lực đặt ở giải dược bên trong, bọn hắn đương nhiên tốt nhiều. Bất quá liền coi như bọn họ hiện tại tiếp xúc chú thuật, lại cũng đã vô sự vô bổ, một ngày một đêm tổn thương, trong cơ thể của bọn họ tinh thần lực sớm đã bị tiêu hao một điểm không dư thừa, coi như ta không tiếp xúc chú thuật, bọn hắn cũng sẽ không có càng lớn chuyển biến xấu. Bán gái nhân tình Âu Dương Hoàn Vũ, lại có thể giải trừ đến tiếp sau phiền phức, Thẩm Viêm Tiêu làm nhất tiễn xong điều, thế nhưng là cái này dễ như trở bàn tay ở giữa biến hóa, cũng đã đem Thượng Quan Tiêu cùng La Phàm đánh vào đáy cốc. Vĩnh thế không thể vươn mình. Nghe xong Thẩm Viêm Tiêu một chút liệt giải thích về sau, Tề Hạ ba người đều lấy một loại cực kỳ quỷ dị ánh mắt nhìn trước mắt cái này có vẻ như vô hại tiểu gia hỏa. Một cái nổi danh trên đời cường giả không phải đáng sợ nhất, bởi vì tất cả mọi người biết sự cường đại của hắn, sẽ không đi làm tức giận hắn, cũng sẽ không đi treo chọc hắn. Mà loại kia ẩn nút trong bóng tối, nhìn như không đáng chú ý ra hỏa mới là nhất làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh, bởi vì ngươi không biết, sẽ từ lúc nào, địa phương nào đụng chạm lấy vảy ngược của nàng, đưa tới tai họa ngập đầu. Chương 454, không hoàn chỉnh phối phương, 2. Thẩm Viêm Tiêu chính là loại người này. Ngày bình thường, hắn mãi mãi cũng là một bộ hiền lành bộ dáng, nhìn như không có gì tính tình, cũng không có bản lĩnh gì. Nhưng là chân chính chọc tới hắn về sau, nói phải đối mặt trả thù, chính là khó có thể tưởng tượng. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, tại hắn ấm lương dưới mặt nạ, ẩn giấu vẫn là thực lực đáng sợ dường nào. Chỉ là ngâm lại đem chú thuật vô thanh vô tức thêm tại dược tề bên trong, liền đã để cho người ta không rét mà run. Hiện tại có thể viết thư nói cho Nạp Trì rồi. Tề Hạ thở dài. Thẩm Viêm Tiêu thần sắc hơi đổi, gật đầu nói, là thời điểm đem phần lễ vật này đưa cho hắn. Tiểu tử thúi, khi dễ ngươi người ta đã giúp ngươi thu thập, không biết Huyền Vũ thế gia kia quan, ngươi có thể hay không bình yên vượt qua. Thượng quan Tiêu cùng La Phàm thành phế nhân, đương hai người bọn họ khôi phục thần trí về sau, biết được mình cũng không còn có thể phối chế dược tề về sau, trực tiếp điên lên rồi. La Phàm trong vòng một đêm từ thiên tài biến tuổi mục, bực này đả kích, trực tiếp để hắn choáng váng, cả ngày không ăn không uống như cái mộc đầu đồng dạng ngồi tại trong túc xá. Phương Khâu lo lắng hắn xảy ra chuyện, cũng bất chấp gì khác, cáo biệt Âu Dương Hoàn Vũ cùng Phổ Lý Tư liền đem người mang về Lam Duê Vương Triều. Thượng quan Tiêu tình huống cũng không thể so với La Phàm tốt, toàn bộ dược tề sư phân viện đã tìm không thấy cái bóng của hắn, Phổ Lý Tư cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Có người nói, Phổ Lý Tư vì trị liệu Thượng quan Tiêu, đã mang theo hắn cùng Phương Khâu cùng rời đi Thánh La Lan học viện, tiến về dược tề cường thịnh Lam Duê Vương Triều, tìm kiếm trị liệu hai người phương pháp. Về phần những tin tức này là thật là giả, đối Thẩm Viêm Tiêu mà nói đã không trọng yếu. Hắn rốt cục có thể khôi phục cuộc sống bình thường, buôn đầu tại ba nhà phân viện ở giữa. Chỉ là hiện tại, bên cạnh nàng đã lại cũng không nhìn thấy cả ngày quân lấy hắn, hỏi hàn ân cần nào đó thân ảnh. Trong túc xá trống ra cái giường kia, cũng lại không ai dùng qua, Lâm Hiên cả ngày trở lại ký túc xá, luôn luôn không dám cùng Thẩm Viêm Tiêu nói cái gì. Thẩm Viêm Tiêu thế giới an tĩnh, nhưng cũng để hắn có chút không quen. Cũng may Tề Hạ ba người còn làm bạn tại bên người nàng, thời gian cãi nhau ầm ĩ cũng liền đi qua. Thẩm Viêm Tiêu sáng sớm tại Diệp Thanh tàng thư lâu bên trong đi theo Diệp Thanh học tập dược tề học, Diệp Thanh tựa hồ cũng định chính thức đem Thẩm Viêm Tiêu thu vì đệ tử của mình, bắt đầu dạy bảo hắn rất nhiều đặc thù dược tề phối chế. Sáng sớm hôm đó, Thẩm Viêm Tiêu theo thường lệ đi tới tàng thư lâu, đã thấy đến Diệp Thanh thật sớm liền đứng ở luyện dược trước bàn, loay hoay một đống dược liệu. "Lão sư, ngươi đây là đang làm cái gì dược tề?" Thẩm Viêm Tiêu đi tới, Diệp Thanh từ vài ngày trước liền bắt đầu để hắn đổi giọng gọi lão sư hắn, hàm nghĩa trong đó, hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau. Diệp Thanh nhìn thấy Thẩm Viêm Tiêu, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái. "Là Âu Dương viện trưởng để cho ta hỗ trợ phối một chủng dược tề, nhắc tới cũng hổ thẹn, cái này tờ phương thuốc đến trong tay của ta cũng đã có không ít năm tháng, thế nhưng là ta vẫn là không có cách nào đưa nó hoàn thành." Diệp Thanh trong tay cầm một trương ố vàng tấm da dê, phía trên lít nha lít nhít ghi lại dược tề chế biến tất cả quá trình. Thẩm Viêm Tiêu giống như lơ đãng liếc qua, trong lòng lại âm thầm giật mình. Diệp Thanh trong tay phần này dược tề, liền là trị liệu Vân Thích cần có huyết yến dược tề. Thế nhưng là, Thẩm Viêm Tiêu bên trong cảm thấy có chút không đúng, huyết yến dược tề phối phương, Vân Thích đã giao cho nàng, đối với phía trên hết thảy, hắn sớm đã nhớ kỹ trong lòng, thế nhưng là Diệp Thanh trong tay trương này dược tề phối phương, lại cùng Vân Thích cho nàng có chút khác biệt. Mặc dù trên đại thể xem ra, đều là giống nhau, nhưng là tại mấu chốt nhất mấy chỗ, lại xuất hiện rõ ràng thiếu thốn. Chương 455, không hoàn chỉnh phối phương, 3. Tựa như là bị người xóa đi một bộ phận mấu chốt đồng dạng. Thẩm Viêm Tiêu bất động thanh sắc hỏi, trong thiên hạ này còn có lao sư ngươi phối chế không ra được dược tề. Diệp Thanh khẽ cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Ta bất quá là dược tề đại sư, tại dược tề đại sư phía trên, còn có dược tề tông sư. Ta có khả năng phối trí dược tề bất quá là cấp bậc đại sư, mà tông sư cấp dược tề lại là ta vô luận như thế nào cũng làm không được. Diệp Thanh cũng không kiêu ngạo, ngược lại dị thường khiêm tốn. Hắn cau mày nhìn trong tay phương thuốc, lẩm bẩm nói, kỳ thật trương này phối phương, nhất làm cho ta nhức đầu không phải khác, mà là nó thiếu thốn kia bộ phận. Năm đó Âu Dương viện trưởng đem trương này tàn khuyết không đầy đủ dược tề phối phương giao cho ta thời điểm, ta cũng không có để ý như vậy, thế nhưng là chờ ta bắt đầu chế biến thời điểm, mới ý thức tới thiếu thốn kia bộ phận đến cỡ nào mấu chốt. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta bọn này lao cốt đầu một mực đang nỗ lực nghiên cứu kia bộ phận thiếu thốn nội dung, chỉ tiếc đến bây giờ chúng ta cũng chỉ biết rõ ba khu, còn có ba khu lại một mực làm không rõ ràng. Thẩm Viêm Tiêu âm thầm nhíu mày, hắn có thể khẳng định Vân Thích giao cho Âu Dương Hoàn Vũ phối phương tuyệt đối là hoàn chỉnh, thế nhưng là Diệp Thanh trên tay chương này lại cũng không hoàn chỉnh, rất rõ ràng cái này mấy chỗ thiếu thốn mấu chốt, là bị một ít người tận lực xóa đi. Mà người kia nhất định là Âu Dương Hoàn Vũ. Âu Dương Hoàn Vũ mặt ngoài nhìn như thành tâm thành ý vì Vân Thích phối chế huyết tiến dược tề, thế nhưng là trong âm thầm, lại ở sau lưng làm những thứ này tay chân. Hắn rõ ràng liền là không có ý định vì Vân Thích trị liệu. Thẩm Viêm Tiêu giấu ở trong tay áo song quyền nắm chặt, hắn cho tới nay đều rất không thích Âu Dương Hoàn Vũ, cái này nhìn như ôn hòa tôn quý viện trưởng, từ đầu đến cuối đều cho nàng một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Âu Dương Hoàn Vũ không đem chân chính phương thuốc cho Diệp Thành, liền là không muốn Diệp Thanh chế biến ra huyết tiến dược tề vì Vân Thích trị liệu, Vân Thích không chiếm được huyết tiến dược tề, liền muốn một mực lưu tại Thánh La Lan học viên bên trong. Âu Dương Hoàn Vũ là định đem Vân Thích một mực vây ở Thánh La Lan. Thẩm Viêm Tiêu mấp máy bờ môi, Vân Thích thực lực hôm nay đã không lớn bằng lúc trước, Âu Dương Hoàn Vũ như thế nhọc lòng đem hắn lưu lại đến tột cùng là vì cái gì? Đây hết thảy tuyệt đối không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Thẩm Viêm Tiêu án binh bất động, trang làm cái gì cũng không có phát hiện. Thành thành thật thật đứng ở một bên nhìn xem Diệp Thanh cầm tấm kia không hoàn chỉnh dược tề phối phương nhiều lần nếm thử. Diệp Thanh mỗi một bước đều rất cẩn thận, Thẩm Viêm Tiêu cơ hồ có thể khẳng định, nếu như Diệp Thanh trong tay kia tờ phương thuốc là hoàn chỉnh, Diệp Thanh rất có thể cũng sớm đã chế biến ra huyết tiến dược tề, mà khi hắn chế biến ra huyết tiến dược tề một khắc này, hắn cũng sẽ từ một dược tề đại sư, trực tiếp thăng cấp làm dược tề tông sư. Đến tột cùng là nguyên nhân gì, để Âu Dương Hoàn Vũ thà rằng từ bỏ một cái bồi dưỡng được dược tề tông sư cơ hội, cũng muốn đem Vân Thích lưu lại. Từng đoàn vấn an tại Thẩm Viêm Tiêu trong đầu xoay quanh, hết thảy đầu mâu đều chỉ hướng Âu Dương Hoàn Vũ. Thẩm Viêm Tiêu lúc này quyết định, buổi tối hôm nay, hắn nhất định phải chạy tới Âu Dương Hoàn Vũ gian phòng, nhìn xem vị này nhìn như trung lương viện trưởng, sau lưng đến cùng là dạng gì. Hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ người nào làm ra đối lao sư của nàng có thương tổn sự tình. Đồng thời Thẩm Viêm Tiêu cũng không có mạo muội đem huyết tiến dược tề hoàn chỉnh phối phương giao cho Diệp Thanh. Mặc dù lấy Diệp Thanh tính tình sẽ không bán đứng hắn, nhưng là huyết tiến dược tề nếu là thật sự hoàn thành, nhất định chạy không khỏi Âu Dương Hoàn Vũ thay mắt. Tại làm do Âu Dương Hoàn Vũ dự định trước đó, hắn cũng không muốn để việc này phức tạp hóa. Chương 456, ra vẻ đảm bảo, 1. Hết thể đều chỉ đãi nàng đêm nay đi qua phòng viện trưởng lại nói. Ánh trăng bao phủ đại địa, bóng đêm giáng lâm. Thánh La Lan học viện từ ban ngày ồn ào bên trong khôi phục kiên tĩnh. Lớn như vậy trong học viện chỉ có bên đường ngưng quang thủy tinh lóe ra điểm điểm ánh sáng chói lọi. Một cái thân ảnh tiểu tiểu nhanh chóng từ học viện một bên công trình kiến trúc bên ngoài chợt lóe lên, nhanh nhẹn đưa tay như cùng một con bén nhạy mèo con, không có một tia tiếng vang. Thánh La Lan học viện phòng viện trưởng bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Âu Dương Hoàn Vũ ngồi tại trước bàn, liếc nhìn một đống vật liệu. Nếu là người bên ngoài đánh giá Âu Dương Hoàn Vũ, ngoại trừ cường đại, ôn hòa, công chính, nghiêm minh, chỉ sợ còn có thể nói ra được liền chỉ có chăm chỉ. Trong mắt của thế nhân, Thánh La Lan học viện viện trưởng là tất cả ma pháp sư thần tượng, cũng là trong lòng tất cả mọi người tôn kính đối tượng, hắn chu đáo, chưa từng cùng người vì ác, đối đại trong học viện đạo sư cùng học sinh đều mười phần thân thiết hòa ái. Cơ hồ không có người sẽ không thích vị viện trưởng này. Ngoại trừ Thẩm Viêm Tiêu. Thẩm Viêm Tiêu lặng yên không tiếng động chạy vào phòng viện trưởng, mang theo Nguyệt Quang Hạc Liên, hắn không lo lắng chút nào mình sẽ bị Âu Dương Hoàn Vũ phát giác. Đã mất đi ma pháp cảm giác, lấy thân thủ của nàng hắn có tuyệt đối tự tin có thể giấu giếm được bất luận người nào thái mắt. Dưới ánh đèn, Âu Dương Hoàn Vũ biểu lộ lạnh nhạt, trên mặt bàn trị liệu từng tờ một lật qua, trong cả căn phòng chỉ có thể nghe được lật sách thanh âm. Lại nói, gia hỏa này sẽ không tính toán ở chỗ này nhìn một đêm sách ra. Thẩm Viêm Tiêu im lặng nhìn chằm chằm cẩn trọng Âu Dương Hoàn Vũ, tôn này đại Phật ngồi ở chỗ đó, không đi cũng không làm sự tình khác, hắn muốn tra ra cái gì đến, nhưng không dễ dàng như vậy. Nếu là Âu Dương Hoàn Vũ rời đi nhất thời nửa khắc, hắn còn có biện pháp tại phòng viện trưởng bên trong tìm chút tin tức hữu dụng, thế nhưng là hắn ngồi như vậy, hắn trừ phi sẽ ẩn thân, nếu không cái gì cũng không làm được. Ngay tại Thẩm Viêm Tiêu yên lặng cầu nguyện Âu Dương Hoàn Vũ đi nhà vệ sinh ăn một bữa cơm cái gì thời điểm, phòng viện trưởng đại môn chợt ở giữa bị đẩy ra. Thẩm Viêm Tiêu lập tức đem thân thể hướng chỗ tối tăm rụt rụt. Một mặc đấu đồng màu đen người lặng yên không tiếng động từ cổng đi đến, ánh trăng vẩy sau lưng hắn trên mặt đất, kéo dài thân ảnh của hắn. Cả người hắn đều bị to lớn áo choàng bao vây lấy, âm u che đậy dung mạo của hắn, để cho người ta thấy không rõ. Âu Dương Hoàn Vũ dường như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa người áo đen đến, hắn chỉ là ngẩng đầu, không nói một lời đem trên tay tư liệu cất kỹ, mười ngón dao ác ở trước ngực, dù bận vẫn ung dung nhìn xem người đến. Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là cả ngày một bộ da vẻ đạo mạo bộ dáng. Thuộc về thanh niên nam tính tiếng nói từ người áo đen áo choàng bên trong truyền đến. Âu Dương Hoàn Vũ mỉm cười. Mặt nạ mang quá lâu, liền quên mình đeo, đã trở thành quen thuộc. Ngược lại là ngươi, tốt như vậy bưng quả nhiên chạy tới. Người áo đen thẳng tại cái ghế một bên bên trên ngồi xuống, hắc bào bên trong duỗi ra hai đầu chân thon dài, nhàn tản giao chồng lên nhau. Tới nhìn ngươi một chút ra hỏa này hiện tại buồn cười bộ dáng, cũng thuận đường đến nói cho ngươi một tiếng, bên kia nhân thủ không đủ, ngươi chuẩn bị lúc nào lại cho người quá khứ. Âu Dương Hoàn Vũ chân mày hơi nhíu lại. Mấy tháng trước đó không phải mới đưa cho ngươi một nhóm người, làm sao nhanh như vậy liền không có. Người áo đen nói, gần nhất có chút vấn đề, thủ hạ ra chút tình trạng, ngược lại là trước ngươi đáp ứng đưa tới dược tế sư, làm sao còn chưa tới. Núp trong bóng tối Thẩm Viêm Tiêu hơi sững sờ, Âu Dương Hoàn Vũ cho tên này người áo đen đưa người nào. Vì cái gì còn phải đưa dược tế sư? Đây là có chuyện gì? Chương 457, ra vẻ đạm bạo, 2. Âu Dương Hoàn Vũ nói, vốn là dự định để Phổ Lý Tư quá khứ, nhưng là đệ tử của hắn đột nhiên xảy ra vấn đề, hiện tại đã chạy tới Lam Duê Vương Triều đi, ngươi có thể để Lam Duê Vương Triều người bên kia liên hệ hắn, ta trước đó đã cùng hắn nói qua. Người áo đen suy nghĩ một chút nói, Lam Duê Vương Triều bên kia có hắn tại, lại thêm Phổ Lý Tư hẳn là không có vấn đề gì, ngược lại là bên này ngươi còn không thể thuyết phục Diệp Thanh sao. Thẩm Viêm Tiêu giật mình trong lòng, bọn hắn lại muốn Diệp Thanh. Âu Dương Hoàn Vũ một mặt bất đắc dĩ, than nhẹ một tiếng nói, Diệp Thanh rất ngoan cố, nhiều năm như vậy cũng không gặp hắn có bất kỳ nhả ra dấu hiệu, đến bây giờ ta cũng không dám cùng hắn nói tỉ mỉ. Diệp Thanh như thế khó đối phó. Nhiều năm như vậy ngươi thế mà còn chưa nói động đến hắn, hắn thật đúng là khối mục đầu, bất quá mặc kệ như thế nào ngươi phải nhanh một chút đưa một dược tề đại sư tới, nếu là Diệp Thanh không được, cái khác dược tề đại sư cũng có thể miễn cưỡng ứng phó một chút. Người áo đen miễn cưỡng nói, ta mấy ngày nay an bài một chút. Âu Dương Hoàn Vũ nhẹ gật đầu. Đúng rồi, Vân Thích tình huống bên kia như thế nào? Lão gia hỏa này tại ngươi nơi này cũng đã không ít năm tháng, ngươi là có hay không cải biến ý nghĩ của hắn? Người áo đen đột nhiên nâng lên Vân Thích, cái này khiến dấu ở một bên Thẩm Viêm Tiêu trong lòng còi báo động đại tác. Nâng lên Vân Thích, Âu Dương Hoàn Vũ lông mày lập tức nhăn đi lên. Đừng đề cập hắn, hắn tựa như là tảng đá, khó chơi. Ngày thường ta cùng hắn nói hơn hai câu, lão gia hỏa này liền sẽ mở miệng đuổi người. Bóng đen người phát ra một tiếng cười nhẹ. Hắn thật đúng là như cũ, năm đó ta cùng người kia cũng một mực đang nỗ lực lôi kéo hắn, đáng tiếc hắn từ đầu đến cuối tránh đi chúng ta, cuối cùng dứt khoát trốn đến rừng sâu núi thẳm bên trong. Đã nhiều năm như vậy ngược lại là một điểm không thay đổi, bất quá coi như ngươi không có thể lôi kéo hắn nhập bọn, cũng tuyệt đối không thể lấy để hắn rời đi tầm mắt của ngươi, càng không thể để hắn khôi phục thực lực, nếu không đối với chúng ta mà nói, hắn sẽ là một đại vấn đề. Cái này ngươi có thể yên tâm, giao cho Diệp Thanh phối phương ta đã cải biến qua. Coi như tiếp qua 100 năm, Vân Thích cũng tuyệt đối vô pháp đạt được chân chính huyết tiến dược tề, bất quá hắn trong khoảng thời gian này ngược lại là thu người đệ tử. Đệ tử? Lão gia hỏa kia thế mà còn dám thu đệ tử, hắn chẳng lẽ quên, hắn đã từng những học sinh kia đều là kết cục gì? Người áo đen không có hảo ý cười nói. Ngươi nói bất động Vân Thích, ngược lại không ngại từ đệ tử của hắn ra tay, lão gia hỏa mặc dù bây giờ thực lực bước lui rất nhiều, nhưng là hắn tại thuật sĩ đạt thành tựu cao lại không người có thể so. Nếu là hắn thực tình muốn dạy, tin tưởng đệ tử của hắn cũng sẽ không quá kém. Nếu có thể, ngươi ngược lại là có thể đem người đệ tử kia kéo qua, Vân Thích lao ra hỏa kia luôn luôn rất xem trọng đồ đệ của mình, nếu có thể đem đệ tử của hắn nắm trong lòng bàn tay, ta không sợ hắn không đi vào khuôn phép. Âu Dương Hoàn Vũ nhìn thoáng qua người áo đen, bất đắc dĩ nói, vấn đề là ta còn không có tìm ra đệ tử của hắn đến tột cùng là ai, ta trước đó một mực tại thuật sĩ phân viện chờ, lâu như vậy lại không thu hoạch được gì. Tiểu tử kia không biết dùng phương pháp gì né tránh ma pháp của ta cảm giác. Người áo đen rõ ràng hơi kinh ngạc. Có thể né tránh ngươi ma pháp cảm giác. Theo ta được biết, Vân Thích trên thân ngược lại là có một loại đồ vật có thể làm được, bất quá cầm đồ vật là bảo bối của hắn, hẳn là sẽ không tùy tiện tặng người. Năm đó thuật sĩ diệt vong thời điểm, hắn liền là dùng vật kia né tránh các quốc gia truy sát, dạng này bảo mệnh phủ, hắn như thế nào tùy tiện tặng người. Ngươi vẫn là lưu tâm hơn tốt. Ta minh bạch. Âu Dương Hoàn Vũ gật gật đầu. Chương 458, ra vẻ đảm bảo, 3. Tốt, sự tình đều nói rõ, ta cũng liền không ở thêm, còn xin sớm ngày đem dược tề sư đưa đến, ta cáo từ trước. Người áo đen đem sự tình giao phó xong về sau, đứng dậy rời đi. Thân ảnh màu đen biến mất tại ngoài cửa trong bóng đêm. Âu Dương Hoàn Vũ thở ra một hơi, ngồi trên ghế, khóe môi nết lên một tia ngoạn vị ý cười, mới chỗ đành chịu biến mất vô tung vô ảnh. Sau một lát, Âu Dương Hoàn Vũ đứng dậy, ngược lại đi hướng một bên giá sách. Thẩm Viêm Tiêu an tĩnh nhìn chằm chằm Âu Dương Hoàn Vũ nhất cử nhất động, mắt thấy hắn đông nhiên chuyển động giá sách bên trên một tôn lưu ly bình hoa, lớn như vậy giá sách vô thanh vô tức mở ra, một đầu đen nhánh đường hành lang xuất hiện ở gian phòng bên trong. Âu Dương Hoàn Vũ giơ đèn, hướng bên trong đi tới, tại hắn sau khi tiến vào, giá sách một lần nữa quan bế. Thẩm Viêm Tiêu híp mắt, người áo đen cùng Âu Dương Hoàn Vũ, để hắn rất là bất an, trong đó không chỉ bao gồm nàng hai vị đạo sư, thế mà còn có hắn. Âu Dương Hoàn Vũ quả nhiên không phải người tốt lành gì, cũng không biết người áo đen kia là làm cái gì, nghe hắn mới nói, dường như cùng Vân Thích rất sớm trước đó liền quen biết, mà bọn hắn muốn dược tề sư làm cái gì. Thế mà đem thế lực kéo dài đến Lam Duê Vương Triều. Liên tiếp nghi vấn tại Thẩm Viêm Tiêu đáy lòng sinh ra, làm sao giữa hai người đối thoại rất ngắn, cũng không có tiến thêm một bước nói chuyện, cái này khiến hắn không có chỗ xuống tay. Mà cái kia đường hành lang đến tột cùng thông hướng nơi nào? Thẩm Viêm Tiêu rất hiếu kỳ, hắn luôn cảm thấy Âu Dương Hoàn Vũ đối người áo đen kia cũng không phải 100% thẳng thắn, vị viện trưởng này quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Dưới mắt, Thẩm Viêm Tiêu cũng không dám tùy tiện tại phòng viện trưởng bên trong tìm cái gì, mà lại hắn có dự cảm, Âu Dương Hoàn Vũ tuyệt đối sẽ không đem gây bất lợi cho hắn đồ vật để ở chỗ này, muốn biết càng nhiều, chỉ sợ là muốn đi vào cái kia đường hành lang mới được. Hôm nay hết thể dừng ở đây, Thẩm Viêm Tiêu rất cẩn thận không có tiếp tục theo vào, hắn lặng yên không tiếng động từ trên xà nhà nhẹ nhàng nhảy xuống, mũi chân chạm đất không có một tia tiếng vang. Thân ảnh vọt tới, trực tiếp từ phòng viện trưởng cổng rời đi. Trở lại ký túc xá, Thẩm Viêm Tiêu tâm sự nặng nề, đêm nay nghe được hết thể quan hệ trọng đại, Diệp Thanh bên kia ngược lại là còn tốt một chút, thế nhưng là Âu Dương Hoàn Vũ cùng người áo đen rõ ràng là muốn giam lỏng Vân Thích. Vân Thích tình huống hiện tại rất không lạc quan, hắn mặc dù không biết bọn hắn vì sao muốn giam lỏng Vân Thích, nhưng là mục đích tuyệt đối không giống nhìn bề ngoài đơn thuần như vậy. Một đêm không ngủ, Thẩm Viêm Tiêu bị những chuyện này dày vò một đêm, sáng sớm rời giường, liền cả sửa lại một chút đi tàng thư lâu. Diệp Thanh còn tại cùng tấm kia không hoàn chỉnh huyết tiến dược tề phối phương cùng chết, Thẩm Viêm Tiêu hiện tại đã khẳng định Diệp Thanh cùng Âu Dương Hoàn Vũ không phải cùng một bọn. Nhưng là chân chính phối phương hắn còn là sẽ không dễ dàng giao ra, hắn cũng không thể nói với Diệp Thanh Âu Dương Hoàn Vũ không có lòng tốt, cố ý cho hắn trương không hoàn chỉnh phối phương, chỉ sợ coi như hắn nói, lấy Diệp Thanh ngay thẳng tính cách cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Thẩm Viêm Tiêu chỉ có thể đem đây hết thể tạm thời ẩn nhẫn lại, bằng đi qua cái kia đường hành lang về sau lại tính toán sau. Vừa giữa trưa cứ như vậy quá khứ, Thẩm Viêm Tiêu cáo biệt Diệp Thanh, chuẩn bị trở về lội ký túc xá lại đi kiếm ăn, hắn cũng là thời điểm đi một chuyến cung thủ phân viện, lại không đi một chuyến, đoán chừng Tạ Lăng liền muốn xù lông. Vừa mới trở lại ký túc xá, Thẩm Viêm Tiêu liền thấy trong túc xá Lâm Hiên vội vã cuống cuồng đứng tại cửa ra vào, trong phòng, hai cái thon dài thân ảnh đưa lưng về phía cổng, dường như đang cùng với Lâm Hiên nói gì đó. Chương 459, không phải oan gia không gặp gỡ, 1. Lâm Hiên đang nói, đột nhiên nhìn thấy trở về Thẩm Viêm Tiêu, lập tức thở phào nhẹ nhõm nói, Thẩm giác ngươi trở về rồi. Theo Lâm Hiên một tiếng kêu gọi, đứng tại trong túc xá hai người kia cũng quay đầu, cái này hai cái ngược lại là Thẩm Viêm Tiêu người quen, ca ca Thẩm Tư Vũ cùng Ngũ Bá Phụ Thẩm Lăng. Thẩm Tư Vũ nhìn xem mang theo dịch dung mặt nạ Thẩm Viêm Tiêu, mang trên mặt một tia ôn nhuận như ngọc ý cười nói, trở về rồi. Thẩm Viêm Tiêu hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Thẩm Tư Vũ cùng Thẩm Lăng sẽ tới trong học viện tìm nàng. Tư Vũ ca, Ngũ Bá Phụ. Thẩm Viêm Tiêu nhu thuận kêu một tiếng, trong đầu lại là liên tiếp vấn an, hai người bọn họ đột nhiên chạy tới trường học bên trong đến, chẳng lẽ Thẩm Phong có việc muốn cùng nàng nói, mới tìm bọn hắn đến truyền lời. Liên tưởng đến mình trước đó đưa đi Dung Nham Sơn cốc hai con phượng hoàng, Thẩm Viêm Tiêu ít nhiều có chút minh bạch. Ừm. Thẩm Lăng kéo căng lấy khuôn mặt gật gật đầu, bản thân hắn đối Thẩm Viêm Tiêu không có cái gì hỉ nộ, xem như tại Thẩm gia tương đối trung lập tồn tại. Gia chủ để cho ta đưa vài thứ tới, thuận đường nhìn xem người thế nào. Thẩm Tư Vũ giống nhau thường ngày, ôn hòa đối đại Thẩm Viêm Tiêu. Lâm Hiên rất có ánh mắt, nhìn thấy ba người giống như có lời muốn đàm, tự giác tìm cái cớ trốn mất, đem ký túc xá tặng cho cái này ba cái người của Thẩm gia. Lâm Hiên sau khi đi, Thẩm Tư Vũ nhìn xem Thẩm Viêm Tiêu tiến lên một bước, đưa tay vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Rời nhà mấy tháng, ngược lại là gầy không ít, ở chỗ này rất vất vả đi. Thẩm Tư Vũ thanh âm vốn là ôn hòa, tăng thêm hắn yêu mến ngữ khí, càng làm cho người cảm thấy như một xuân phong. Thẩm Viêm Tiêu sờ lên cái mũi. Con tốt, ra ra để các ngươi cho ta đưa thứ gì? Như thế nào thỉnh động Tư Vũ ca cùng Ngũ Bá Phụ? Tùy tiện kém người đến là được. Tại Thẩm gia thời điểm, Thẩm Tư Vũ liền tới Vô Ảnh đi vô tung, thường xuyên bị Thẩm Phong phái đi ra bên ngoài, rất ít ở nhà, Thẩm Lăng trưởng quản Chu Tức Thế gia thị vệ, cũng rất ít có thể bước ra, Thẩm Phong lần này thế mà để bọn hắn hai cùng nhau đến đây, nghĩ đến đưa tới đồ vật tuyệt đối không tầm thường. Không phải vật quan trọng gì. Bất quá ra ra ngược lại là có phong thư để cho ta tự tay giao cho ngươi. Thẩm Tư Vũ cười cười, từ trong nạp giới lấy ra một phần bịt kín tin đưa cho Thẩm Viêm Tiêu. Thẩm Lăng không nói một lời, quay đầu đi, giống như tại tránh hiểm nghi. Thẩm Tư Vũ cũng là xoay người, phảng phất tại thưởng thức trong túc xá bày biện. Thẩm Viêm Tiêu nhíu mày, biết hai người lần này đến đây mục đích chủ yếu liền là đưa tin, hắn cũng không chậm trễ, trực tiếp mở ra nhìn kỹ. Thẩm Phong chữ viết cứng cáp hữu lực, mở đầu liền nhắc lên Phượng Hoàng sự tình. Đối với Phượng Hoàng đến, Thẩm Phong có chút thụ sủng nhược kinh, bởi vì lúc trước đã có Thẩm Viêm Tiêu thân bút viết tin truyền trở về, hắn cũng căn cứ Thẩm Viêm Tiêu dặn dò, mệnh lệnh Chu Tức Thế gia người không được tự tiện tiến vào Dung Nham Sơn Cốc. Nhưng là đối với Phượng Hoàng tại sao lại đến Dung Nham Sơn Cốc, Thẩm Phong nhưng không có hỏi nhiều cái gì. Chỉ là dặn dò một chút, để Thẩm Viêm Tiêu chiếu cố thật tốt mình, chớ có ở trong học viện bạc đãi chính mình. Ngắn ngủi một trang giấy, lại ghi chép một trưởng bối nồng đậm lo lắng, Thẩm Viêm Tiêu nhìn cái mũi có chút mỏi nhừ, đây là hắn hai đời đến nay, lần thứ nhất thu được thư nhà, được người quan tâm gửi treo cảm giác, coi là thật không tệ. Xem hết Thẩm Phong tin, Thẩm Viêm Tiêu quả quyết đốt lên cây châm lửa, đem nó đốt không còn một mảnh, toàn bộ Chu Tức Thế gia, ngoại trừ bọn hắn hai ông cháu, không có người biết Phượng Hoàng tồn tại, liền ngay cả đưa tin Thẩm Tư Vũ cùng Thẩm Lăng đều không rõ ràng. Phượng Hoàng, là Chu Tức Thế gia một lá bài tẩy. Chương 460, không phải oan gia không gặp gỡ, 2. Không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết. Tư Vũ ca, Ngũ Bá phụ, các ngươi cũng đuổi không ít đường, ta đi làm điểm ăn uống, các ngươi trước tiên ở cái này nghỉ ngơi một chút. Thẩm Viêm Tiêu cả sửa lại một chút cảm xúc, mở miệng cười. Nếu nói Chu Tức Thế gia còn có người nào đáng giá hắn quan tâm, ngoại trừ Thẩm Phong bên ngoài, cũng chỉ có cái này cho tới nay đều đối cái kia đã từng tiểu bạch si yêu mến cực kỳ ca ca. Mặc dù hắn cùng Thẩm Tư Vũ tiếp xúc thời gian không nhiều, nhưng là hắn có thể cảm giác được, vị đại ca ca này là thật tâm vì tốt cho nàng. Không cần làm phiền, chúng ta trên đường đã ăn rồi, ngươi tứ ba phụ cũng tới, bất quá hắn đi trước ma pháp phân viện cùng đấu khí phân viện. Thẩm Tư Vũ cười lắc đầu, hắn cũng không muốn vừa thấy mặt, liền đem nhà mình tiểu muội muội bận bịu xoay quanh. Nâng lên Thẩm Nhạc, Thẩm Viêm Tiêu một mặt xem thường, Thẩm Nhạc lúc này, quả quyết là đi hai cái phân viện tìm hắn kia hai hùng hài tử đi, có thể không thấy hắn cũng không muốn gặp. Thẩm Tư Vũ lôi kéo Thẩm Viêm Tiêu, hỏi thăm hắn trong khoảng thời gian này tại Dược Tề Sư phân viện tình huống, nghe được Thẩm Viêm Tiêu nói hết thảy mạnh khỏe, hắn cũng thoáng yên tâm. Ngược lại là Thẩm Lăng một mực giữ im lặng đứng ở một bên nghe, cũng không mở miệng. Bất quá trong lòng hắn lại là trải qua kinh ngạc, đối với Thẩm Viêm Tiêu cô cháu gái này, Thẩm Lăng hiểu rõ cũng không nhiều, đã từng hắn chỉ cảm thấy đây là lục đệ hải tử, bất luận ngốc cũng tốt si cũng tốt, tốt xấu cũng là đệ đệ mình một đầu huyết mạch, chỉ bất quá hắn từ trước đến nay đối với gia tộc sự tình không quá quan tâm, chỉ là một lòng một dạ phụ trách chính mình sự tình, cũng không có quan tâm nhiều hơn đứa nhỏ này. Trước kia chỉ coi Thẩm Viêm Tiêu là cái đứa ngốc, thế nhưng là mấy tháng trước đó, Thẩm Viêm Tiêu biến hóa thực để cho người ta giật nảy cả mình. Bất quá không đợi hắn cẩn thận giải cô cháu gái này, Thẩm Viêm Tiêu liền đã rời đi Đế Đô, đi đến Thánh La Lan học viện, hôm nay gặp mặt, nhìn nàng cùng Thẩm Tư Vũ ở giữa đối thoại, Thẩm Lăng không thể không một lần nữa xem kỹ cô cháu gái này, rõ ràng chỉ có 13-14 tuổi niên kỷ, ngựa khí cùng ý nghĩ lại hết sức ổn trọng, chữ câu đều rất thỏa đáng, một bộ không khiến người ta quan tâm bộ dáng. Cùng Thẩm Viêm Tiêu so ra, Thẩm Lăng cảm thấy Thẩm Nhạc nhà kia hai tên tiểu quỷ, thật đúng là danh phủ kỳ thực hùng hài tử, ngang ngược ghê gớm, tuyệt không để cho người ta bất lo. Nói một hồi lời nói, một loạt tiếng bước chân từ bên ngoài cụ họa túc xá truyền đến. Một giây sau, Thẩm Viêm Tiêu túc xá cửa phòng bị thô lô đa văng. Thẩm Nhạc một mặt cao cao tại thượng đứng tại cửa ra vào, đi theo phía sau Thẩm Gia Di cùng Thẩm Gia Vĩ kia hai cái hùng hải tử. Các ngươi làm sao còn ở nơi này, cùng cái này phế. Tiểu gia hỏa có lời gì dễ nói. Thẩm Nhạc nhíu mày nhìn chằm chằm Thẩm Viêm Tiêu, mặc dù Thẩm Phong đã đem Thẩm Viêm Tiêu định là đời tiếp theo gia chủ, thế nhưng là Thẩm Nhạc đấy lòng cũng rất là không phục. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng, Chu Tước nhận chủ bất quá là bởi vì Thẩm Viêm Tiêu vận khí tốt mà thôi. Mà lại, hắn cũng chưa từng đối như thế tên tiểu quỷ từng có nửa điểm lòng kính sợ. Trong lòng của hắn, Thẩm Viêm Tiêu vẫn là tên ngu ngốc kia cười mụ. Thẩm Gia Vĩ cùng Thẩm Gia Di đứng tại phụ thân sau lưng, như là hai con cao ngạo khổng tước, hiển nhiên bọn hắn đã từ Chu Tước thất bại trong bóng tối đi ra, như thường vẫn là xem thường Thẩm Viêm Tiêu. Thứ ca, ngươi như vậy vội vã muốn đi làm cái gì? Thẩm Tư Vũ cùng Thẩm Viêm Tiêu còn chưa mở miệng, Thẩm Lăng lại một mặt không đồng ý nhìn xem ca ca của mình. Thẩm Lăng là cái rất cứng nhắc người, mặc kệ Thẩm Viêm Tiêu như thế nào, chỉ cần Thẩm Viêm Tiêu bị định là hạ nhâm gia chủ, hắn liền sẽ xem nàng như gia chủ tương lai nhìn. Chương 461, không phải oan gia không gặp gỡ, 3. Huống chi vừa rồi hắn đã đối Thẩm Viêm Tiêu có nhất định đổi mới, đối với Thẩm Nhạc vô lễ cùng không coi ai ra gì, hắn tự nhiên có chút khó chịu. Hừ. Thẩm Nhạc hai tay vào ngực, khinh thường nhìn xem Thẩm Viêm Tiêu. Gia Di vừa mới đột phá lục giai, hôm nay ta tới, vừa vặn mang nàng đi Thánh La Lan học viện ma pháp sư phân viện đưa tin. Thẩm Nhạc một mặt nói, một mặt lộ ra đắc ý biểu lộ. Gia Di đột phá lục giai rồi. Thẩm Lăng có chút kinh ngạc nhìn một mặt đắc ý Thẩm Nhạc, mấy tháng trước đó Thẩm Gia Di vẫn chỉ là ma pháp ngũ giai thực lực, làm sao ngắn ngủi mấy tháng đã đột phá. Tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh đi. Nhìn xem Thẩm Lăng một mặt kinh ngạc, Thẩm Nhạc cảm giác đến mặt mũi sáng sủa, càng thêm đắc ý. Đương nhiên, các ngươi không nên ở chỗ này sóng tốn thời gian, cùng với nàng có cái gì dễ nói, các ngươi chẳng bằng theo giúp ta đi ma pháp sư phân viện, đem Gia Di đưa qua. Nữ nhi của mình nhanh như vậy đột phá lục giai, Thẩm Nhạc tâm tình đều đi theo bay bổng lên, nhìn mình nữ nhi, lại nhìn một chút tên phế vật kia, căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Một nửa lộ ra sư dược tề sư, có thể có cái gì làm. Tư Vũ ca ca, ngươi liền bồi để ta đi. Thẩm Gia Di hoàn toàn không thấy gian phòng bên trong Thẩm Viêm Tiêu, xấu hổ đi đến Thẩm Tư Vũ trước mặt, một bộ xinh xắn động lòng người bộ dáng. Nhưng là khỏe mắt của nàng, lại âm thầm nhìn về phía Thẩm Viêm Tiêu, trong lòng tràn đầy đều là đắc ý. Có thể, Tiêu Tiêu, ngươi đối Thánh La Lan học viện tương đối quen thuộc, ngươi cũng cùng đi đi. Thẩm Tư Vũ không để ý chút nào Thẩm Gia Di thiếu nữ hoài xuân biểu lộ, ngược lại ôn hòa hỏi hướng về phía Thẩm Viêm Tiêu. Thẩm Viêm Tiêu sờ lên cái mũi, hắn nhưng không cảm thấy Thẩm Nhạc cha con ba người sẽ vui lòng mình theo tới. Bất quá, để bọn hắn không vui sướng, hắn liền vui sướng. Tốt. Thẩm Viêm Tiêu gọn gàng đồng ý. Thẩm Gia Di miệng nhỏ cong lên, âm thầm đem Thẩm Viêm Tiêu mắng trăm ngàn lần, lại trở ngại Thẩm Tư Vũ ở đây, chỉ có thể ra vẻ hào phóng. Một nhóm sáu người, rời đi dược tề sư phân viện, Thẩm Viêm Tiêu đem bọn hắn mang đi ma pháp sư phân viện. Trên đường đi, Thẩm Gia Di giống con líu díu chim nhỏ, quấn ở Thẩm Tư Vũ bên người rông dài cái không xong. Tư Vũ ca ca, ta hiện tại đã đột phá lục giai, ngươi cảm thấy ta đương ma pháp sư được không? Tư Vũ ca ca, ngươi học chính là cái gì? Cũng là ma pháp sư sao? Thẩm Gia Di không dứt mở miệng, Thẩm Tư Vũ lại câu được câu không về, rõ ràng không hăng hài lắm. Thẩm Gia Di gặp Thẩm Tư Vũ đối với mình lãnh đạm bộ dáng, giận không chỗ phát tiết, hắn mới bất quá 14-15 tuổi niên kỷ, liền đã đột phá ma pháp lục giai, bực này thiên phú, chỉ thoáng kém Thẩm Giật Phong một điểm, liền nữ sinh mà nói, đã rất không tầm thường. Hắn lòng tràn đầy coi là Thẩm Tư Vũ sẽ khích lệ mình hai câu, nhưng là đối phó hoàn toàn không có cái kia tâm tư. Không chiếm được đáp lại, Thẩm Gia Di đành phải đem tất cả cơn giận chút lên Thẩm Viêm Tiêu trên thân. Ta nói Thẩm Viêm Tiêu, ngươi đến Thánh La Lan học viện cũng có hơn mấy tháng đi. Bây giờ tại Dược Tề Sư phân viện lẫn vào thế nào? Thẩm Gia Di đắc ý mở miệng, Dược Tề Sư cũng không muốn những nghề nghiệp khác có trước đưa yêu cầu, là người đều có thể đi thử một chút, tại trong lòng của nàng. Dược tề sư căn bản chính là cái ngồi ăn rồi chờ chết nghề nghiệp. Thẩm Viêm Tiêu nhìn nàng một cái, không có phản ứng. Tỷ tỷ, ngươi liền đừng gây khó cho người ta cái này mới mấy tháng, xem chừng vẫn là cái dược tề học đồ, có thể hôn thành cái dạng gì. Xem chừng 3-5 năm cũng cứ như vậy. Nào giống tỷ tỷ ngươi thiên phú tốt như vậy, không dùng đến một năm nhất định có thể trở thành cấp thấp ma pháp sư. Thẩm Gia Vĩ kẻ sướng người hòa nói. Chương 462, đi cửa sau. Thẩm Lăng nghe khe như mày, Thẩm Viêm Tiêu nói thế nào cũng là đời tiếp theo gia chủ, hai cái này hùng hài tử nói chuyện cũng quá không chúng nghe. Thẩm Viêm Tiêu lại không để ý đến, hắn tựa tiếu phi tiếu mắt nhìn Thẩm Gia Di cùng Thẩm Gia Vĩ, không hề nói gì, toàn bộ làm như không nghe thấy. Một đoàn người rốt cục đi tới ma pháp sư phân viện trước cổng chính, Thẩm Gia Di nhìn thấy mình tức sẽ tiến vào học viện, trên mặt một mảnh vẻ kích động. Thẩm Nhạc ưỡn ngực, Thẩm Gia Di lần này thế nhưng là cho hắn tăng thể diện, hắn sao có thể bất đắc dĩ. Chính là giữa trưa, ma pháp sư phân trong viện học sinh cũng không nhiều, ngẫu nhiên chỉ có thể có một hai cái học sinh thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Thẩm Nhạc trực tiếp đi hướng một mang lên ma pháp sư phân viện huy chương học sinh trước mặt, cười nói, xin hỏi một chút, ma pháp sư phân viện phòng viện trưởng ở nơi nào? Người học sinh kia đột nhiên bị gọi lại sửng sốt một chút, nhìn từ trên xuống dưới quần áo hoa lệ Thẩm Nhạc khẽ như mày, không nhịn được chỉ cái phương hướng. Thẩm Nhạc lúc này dẫn đầu đi tại phía trước, được không thần khí? Tên kia bị hỏi đường học sinh có chút im lặng, vừa rồi Thẩm Nhạc biểu lộ thực sự quá muốn ăn đòn, đang lúc hắn âm thầm trong lòng đã có cách thời điểm, chợt thoáng nhìn đám người kia bên trong nào đó thân ảnh. Ta đi, đây không phải là Thẩm Giác sao? Thẩm Giác cùng Tề Hạ bọn người giao hảo, cơ hồ toàn bộ Thánh La Lan học viện người đều biết, người học sinh kia không khỏi có chút buồn bực, có Thẩm Giác tiểu tử này tại, nam nhân kia còn chạy tới hỏi mình làm cái gì. Đi vào phòng viện trưởng trước cửa, Thẩm Nhạc cả sửa lại một chút quần áo, trịnh trọng gõ mở cửa phòng. Mời đến. Hơi có vẻ thanh âm giản mua vang lên. Thẩm Nhạc lúc này mới đẩy cửa đi vào. Lớn như vậy phòng viện trưởng bên trong, một hoa dâu trắng lão giả đang ngồi ở trước bàn. Ngài tốt, ngài liền là ma pháp sư phân viện viện trưởng A. Ta là Chu Tức Thế Gia Thẩm Nhạc, đây là nữ nhi của ta Thẩm Gia Di, hắn trước đó là tại ma pháp phân viện, trước đó không lâu vừa mới đột phá lục giai, thông qua được ma pháp sư phân viện khảo thí, hôm nay ta mang nàng đến đưa tin. Thẩm Nhạc một mặt mở miệng cười, một mặt không quên xách lên thân phận của mình. Ma pháp sư phân viện viện trưởng nhìn một chút Thẩm Nhạc, lại nhìn một chút Thẩm Gia Di. Thẩm Gia Di có đúng không, 14 tuổi rưỡi đã đột phá lục giai, rất có tiền đồ a. Viện trưởng ôn hòa cười nói. Thẩm Gia Di nghe được mình bị khích lệ, lập tức dương lên nụ cười ngọt ngào, vô cùng nhu thuận tiến lên một bước, ngọt ngào nói, viện trưởng tốt. Viện trưởng gật đầu cười. Thánh La Lan học viện hàng năm chỉ có 2 lần thu nhận học sinh cơ hội, nhưng là nếu như là từ cấp dưới ma pháp cùng đấu khí 2 nhà phân viện ra học sinh, lại có thể đặc biệt tại bất cứ lúc nào tiến vào cái khác phân viện. Tư liệu của ngươi ta đã nhìn qua, bất quá bởi vì ngươi tới thời gian quá muộn, cho nên lần này chỉ có thể từ đỏ ban bắt đầu học tập. Viện trưởng nói. Đỏ ban. Thẩm Gia Di nghi hoặc nhìn viện trưởng. Viện trưởng cười nói, tại Thánh La Lan học viện, mỗi một chỗ phân viện mỗi một giới, đều sẽ dựa theo đỏ cam vàng lục làm tràm tím chia làm 7 cái ban, đỏ ban làm nền, tử ban vi tôn, mỗi cái lớp phục sức đều sẽ căn cứ đẳng cấp phân chia. Tựa như là các ngươi bên người vị nhà bảo chế thuốc này phân viện đồng học, trên người nàng áo bào tím, liền đại biểu cho hắn là dược tề sư phân viện tử ban học sinh. Viện trưởng chỉ vào đứng ở một bên đánh xì dầu Thẩm Viêm Tiêu giải thích nói. Thật tình không biết, hắn hời hợt kia lời nói, lại làm cho Thẩm Nhạc cha con ba người sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám. Tam đôi khó có thể tin ánh mắt kinh ngạc nhìn Thẩm Viêm Tiêu, bọn hắn vừa rồi căn bản là không có chú ý ra hỏa này mặc chính là cái gì quần áo. Chương 463, đi cửa sau, 2. Chỉ cảm thấy nhan sắc cảm đạm bẩn thỉu, căn bản không nghĩ tới, thế mà lại là tử ban ban phục. Thẩm Viêm Tiêu lại là dược tề sư phân viện tử ban học sinh. Đây là đang nói đùa gì vậy? Cái kia viện trưởng, muốn đi vào tử ban cần gì điều kiện? Thẩm Nhạc khỏe miệng co giật, hắn mới sẽ không tin tưởng tên ngu ngốc kia có thể có bao nhiêu lợi hại, đây nhất định là Thẩm Phong an bài, không chừng là đi cửa sau. Có suy đoán như vậy, Thẩm Nhạc không khỏi thử nghiệm cùng vị viện trưởng này câu thông, muốn đem mình nữ nhi cũng đưa đến tử ban đi. Viện trưởng không rõ ràng cho lắm. Muốn đi vào tốt hơn lớp, có thể lựa chọn khiêu chiến thượng tầng lớp học sinh, nếu như thắng, liền có thể thay vào đó. Thẩm Nhạc tiến một bước nói, khiêu chiến. Gia Di cái này mới vừa vặn đột phá lục giai, lại là nữ hài tử gia, chỉ sợ không thích hợp à. Gia Di thiên phú không tồi, mà lại chu tức thế gia gia chủ, cũng chính là phụ thân của ta luôn luôn rất thích đứa nhỏ này, không biết viện trưởng có thể hay không tạo thuận lợi, Thẩm Mộ tất nhiên sẽ có thâm tạng. Viện trưởng mang theo ý cười mặt, tại Thẩm Nhạc lời nói xong về sau, lập tức kéo căng. Thánh La Lan học viện quy củ, luôn luôn là không thể nghi ngờ, ở chỗ này không cho phép bất luận cái gì làm việc thiên tư sự tình, hôm nay, ngươi về sau chớ muốn lại nói, con gái của ngươi ngày sau có thể đến tới trình độ gì, là hắn tạo hóa của mình, đừng vọng tưởng dùng những phương pháp khác đi đường tắt. Viện trưởng không chút khách khí lời nói để Thẩm Nhạc cảm giác đến trên mặt có chút khó coi. Hắn cũng nghĩ không thông, vì cái gì Thẩm Viêm Tiêu tên ngu ngốc kia đều có thể bên trên từ ban, mình nữ nhi còn muốn từ đỏ ban bắt đầu hỗn. Chẳng lẽ là dược tề sư phân viện viện trưởng tương đối tốt hối lộ? Mặc kệ như thế nào, ma pháp sư phân viện viện trưởng đã đem lại nói đến trình độ này, Thẩm Nhạc cũng không dám lại nói cái gì. Cũng bởi vì Thẩm Nhạc lần này đi cửa sau ngôn luận, ma pháp sư phân viện viện trưởng trực tiếp đối với hắn ấn tượng kém rất nhiều. "Tốt, nơi này là nhập học vật liệu, các ngươi lấy về nhìn một chút, ta lát nữa sẽ an bài người mang Thẩm Gia Di đi nàng ký túc xá." Viện trưởng rõ ràng hơi không kiên nhẫn. Hắn còn chưa từng thấy có người dám ở Thánh La Lan học viện đi cửa sau, còn chu tức thế gia đệ tử. Quả thực không thể nói lý. Thẩm Nhạc trên mặt không dễ nhìn, chỉ có thể đồng ý. Thẩm Viêm Tiêu đứng ở một bên âm thầm buồn cười, Thẩm Nhạc quả nhiên vẫn là giống như trước đây vô não, lại muốn hối lộ Thánh La Lan học viện người. Phải biết Thánh La Lan học viện phần lớn đạo sư đều là tảng đá u cục đồng dạng chết đầu góc, bọn hắn tôn trọng chính là thiên phú và thực lực, phát giác có tiềm lực phía sau lưng là bọn hắn suốt đời truy cầu. Về phần hối lộ, đó là cái gì, có thể ăn sao? Mắt nhìn lấy Thẩm Nhạc kinh ngạc, Thẩm Viêm Tiêu tâm tình cũng tốt theo. Thẩm Gia Di thành thành thật thật đứng ở một bên, không dám ở tương lai trước mặt viện trưởng lỗ mãng, nhưng là trong lòng lại cùng nàng cha đồng dạng, đối Thẩm Viêm Tiêu tử bàn sự thật ôm lấy to lớn hoài nghi. Đúng vào lúc này, phòng viện trưởng đại môn lần nữa bị người gõ mở. Một thân trường bào màu tím tề hạ chậm rãi đi đến, tuấn mỹ tuyệt luân mang trên mặt lười biếng mà hài lòng tiêu dung. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang một cỗ cao quý lời biếng, như cùng một con có được cao quý huyết thống mèo con, từng bước đi tới. Thẩm Gia Di khi nhìn đến tề hạ một nháy mắt, con mắt kém chút không có rơi ra đến, một viên thiếu nữ yên tâm bịch bịch nhảy loạn. Từ đâu tới Mỹ thiếu niên, thế mà cùng Tư Vũ ca ca tướng mạo bất phân cao thấp. Nếu như nói Thẩm Tư Vũ là một khối ôn nhuận không tì vết Mỹ Ngọc, như vậy trước mắt mỹ thiếu niên chính là kia long lánh hào quang óng ánh lam bảo thạch. Chương 464, đi cửa sau, 3. Tế Hạ, ngươi tới thật đúng lúc, nơi này có triển vọng học sinh, ngươi mang nàng tới năm nhất ký túc xá đi. Viện trưởng vừa nhìn thấy môn sinh đắc ý của mình, trên mặt lập tức dương lên nụ cười hài lòng. Tế Hạ vốn là đến tặng đồ, không nghĩ tới vừa vào cửa liền thấy nhiều người như vậy, mà khi hắn trong đám người nhìn thấy cái nào đó thân ảnh tiểu tiểu về sau, đáy mắt ý cười không khỏi sâu hơn một phần. Được rồi. Tế Hạ cười đáp. Thẩm Gia Di cơ hồ là không kịp chờ đợi đi tới, lo lắng phía dưới hắn thế mà còn có thể muốn lấy được phải gìn giữ thục nữ dáng vẻ, nện bước tiểu toái bộ lắc lắc bờ eo thon, chạy bằng điện mổ tờ đồng dạng vọt tới Tế Hạ trước mặt. Tế học trường tốt, ta gọi Thẩm Gia Di, sau này sẽ là ma pháp sư phân viện học sinh, xin ngày sau chiếu cố nhiều hơn. Thẩm Gia Di dùng tới mình nhất thanh âm ngọt ngào, lạc lối chiếm được một cái ấn tượng tốt. Tế Hạ sửng sốt một chút, nhìn một chút hai mắt buốc lên tâm Thẩm Gia Di, lại liếc qua trốn ở một tên thiếu niên sau lưng Thẩm Viêm Tiêu, không biết suy nghĩ cái gì. Xin chào. Tế học trưởng, ta mới vừa vặn đột phá lục giai, đối với ma pháp sư bên trên rất nhiều thứ còn không phải hiểu rất rõ, không biết về sau gặp được không hiểu có thể hỏi hay không hỏi ngươi. Thẩm Gia Di một bộ thiếu nữ hoài xuân bộ dáng, một đôi mắt chớp chớp đặt vào điện. Tế Hạ mỉm cười, không có trả lời. Tế Hạ, danh tự này nghe cũng có chút quen tai, chẳng lẽ Kỳ Lân thế gia tiểu tử kia? Thẩm Nhạc lại rất nhạy cảm, thân phận của Tế Hạ rất nhanh bị hắn đoán được 8-9 phần. Kỳ Lân thế gia tam thiếu gia, cũng là mọi người đều biết đời tiếp theo Kỳ Lân thế gia gia chủ, nếu như mình nữ nhi có thể cùng Tế Hạ đi cùng một chỗ, Thẩm Nhạc ngược lại là vui thấy kỳ thành, dù sao Chu Tức thế gia đã bị Thẩm Phong giao cho Thẩm Viêm Tiêu, nhà mình nữ nhi lại một lòng lưu luyến si mê cái kia Thẩm Tư Vũ, thực sự rất khó ra mặt, nếu như có thể quay đầu Kỳ Lân thế gia, không chừng còn có thể lăn lộn đến gia chủ phu nhân vị trí. Làm lấy mộng đẹp Thẩm Nhạc, bỏ mặc nữ nhi của mình hoa si, tưởng tượng lấy chưa đến mình nữ nhi có thể gả cho Tế Hạ không có tốt hình tượng. Thẩm Viêm Tiêu im lặng nhìn xem hoa si trung nhị chứng Thẩm Gia Di, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn làm sao nhớ kỹ cô nàng này trước một giây còn dính tại Thẩm Tư Vũ trước mặt Tư Vũ ca ca giải Tư Vũ ca ca ngắn, làm sao mới thời gian trong nháy mắt, liền coi trọng Tế Hạ, chuyển di mục tiêu. Cái này di tình biệt luyến tốc độ, không khỏi cũng quá nhanh đi. Đối với tình yêu quan niệm là không Thẩm Viêm Tiêu mà nói, hắn căn bản là không có cách lý giải, Thẩm Tư Vũ cùng Tế Hạ hai người dung mạo, đối tại thiếu nữ mà nói lớn đến mức nào lực sát thương. Tế Hạ bị ủy thác trọng nhiệm, treo 101 hào khuôn mặt tươi cười dẫn một đám người hướng phía Thẩm Gia Di tương lai ký túc xá đi đến. Thẩm Gia Di lần này không có quấn lấy Thẩm Tư Vũ, lại hung hăng tại Tế Hạ trước mặt nói không xong. Tế Hạ nụ cười trên mặt vẫn như cũ, không có nửa phần tức giận cùng không kiên nhẫn bộ dáng. Cái này khiến Thẩm Gia Di lòng tin tăng gấp bội. Thật tình không biết người nào đó thiên sinh một trương tát ma a khuôn mặt tươi cười, coi như đối đống bài tiết vật cũng có thể duy trì tiếu dung không thay đổi. Thẩm Viêm Tiêu theo sau lưng, cười nhìn Thẩm Gia Di đem hết tất cả vốn liếng ý đồ cùng Tế Hạ rút ngắn quan hệ, chết không có lương tâm không làm tỏ bất kỳ thái độ gì, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút con kia mặt cười cầm thú có thể hay không ứng phó hoa si trung nhị chứng người bệnh. Thật vất vả đem người đưa đến. Thẩm Gia Di vừa mới chuẩn bị cùng Tế Hạ tiến hành tiến một bước hiểu rõ, Tế Hạ liền vẻ mặt tươi cười tìm cái cớ, vung phất ống tay áo không mang đi một áng mây tránh người. Chương 465, hai con Mỹ Nam Minh Thúy Liễu, một đám Mỹ Nam lên trời, một. Đem Thẩm Gia Di đưa đến vị, Thẩm Viêm Tiêu không kịp chờ đợi tìm cái cớ trốn mất, dù sao Thẩm Nhạc cha con ba người cũng không chào đón mình cũng không chào đón bọn hắn, làm gì nhìn nhau hai sinh chán ghét. Thẩm Tư Vũ cũng cùng Thẩm Viêm Tiêu cùng một chỗ rời đi. So với Thẩm Gia Di nhập học, hắn càng thêm quan tâm là Thẩm Viêm Tiêu trong khoảng thời gian này tình huống. Nếu là đổi bình thường, chỉ sợ Thẩm Gia Di làm sao cũng muốn mặt dày mày dạn đem Thẩm Tư Vũ lưu lại, hứa là bởi vì tiếp xúc đến tươi mới mỹ thiếu niên nguyên nhân, hắn hiện tại đầy trong đầu chuyển đều là Tế Hạ tuấn mỹ nét mặt tươi cười, khó được không tiếp tục dây dưa Thẩm Tư Vũ. Hai huynh muội rời đi ma pháp sư phân viện, đi tại Thánh La Lan học viện trên đại đạo. Hắn tới. Ngươi ngày thường liền ít tại ma pháp sư phân viện xuất hiện chính là, cũng may các ngươi không phải cùng một cái phân viện, cũng không sợ hắn khi dễ ngươi. Nhìn xem nhỏ nhắn xinh xắn gầy yếu Thẩm Viêm Tiêu, Thẩm Tư Vũ trong lòng không khỏi có chút bận tâm, Thẩm Gia Di đối Thẩm Viêm Tiêu địch ý chưa hề biến mất, hắn coi là thật không hy vọng nhìn thấy tiểu muội của mình muội lại bị người khi dễ. Khi dễ hắn? Chỉ bằng Thẩm Gia Di? Thẩm Viêm Tiêu trong lòng cười lạnh một tiếng, tin hay không hắn một đầu ngón tay vài phút bóp chết con kia bao cỏ hoa si. Tư Vũ ca, ngươi cứ yên tâm đi, ta làm định. Giải quyết không được Hùng Hải tử, hắn liền không gọi Thẩm Viêm Tiêu. Thẩm Gia Di nếu là thức thời tốt nhất đừng đến trêu chọc hắn, nếu là không thức thời, đừng trách hắn không khách khí. Thẩm Tư Vũ cười cười, ngước mắt nhìn bầu trời xanh thăm thẳm. Ngươi cũng đã trưởng thành, không giống như trước như vậy, ta cũng yên tâm chút. Nói Thẩm Tư Vũ từ đầu ngón tay trong nạp giới, lấy ra một viên nóng ánh sáng long lanh thủy tinh cầu, viên kia thủy tinh cầu chỉ có ngón cái to bằng ngón tay, lại hết sức tinh xảo tinh khiết. Ta không ở bên người ngươi, ngươi mọi thứ đều phải cẩn thận, cái này mai tinh thần châu ngươi tạm thời đeo ở trên người, vốn là muốn tại ngươi nhập học trước đó liền giao cho ngươi, lại cho bị một ít chuyện chậm trễ, hôm nay vừa vặn đưa cho ngươi. Thẩm Tư Vũ cười đem sao trời châu đặt ở Thẩm Viêm Tiêu trong bàn tay nhỏ. Nhìn xem lòng bàn tay viên kia hóng ánh sáng long lanh tinh thần châu, Thẩm Viêm Tiêu có thể cảm giác được một cái ấm áp khí tức đang từ lòng bàn tay lưu vào thân thể. Cái tinh thần châu này, là dùng làm gì? Thẩm Viêm Tiêu có thể cảm giác ra, thứ này tuyệt đối không đơn giản, mà lại khẳng định là cái không sai bảo bối. Thẩm Tư Vũ nói, không có gì đặc thù, chỉ là như ngươi chừng nào thì gặp phải nguy hiểm, có thể trực tiếp đưa nó tại lòng bàn tay bóp nát, có lẽ sẽ đối ngươi có trợ giúp. Thẩm Tư Vũ nói lập lờ nước đôi, Thẩm Viêm Tiêu nghe lòng tràn đầy nghi hoặc. Đa tạ Tư Vũ ca. Không hỏi thêm nữa cái gì, Thẩm Viêm Tiêu cười hì hì đem đồ vật thủ hạ, Thẩm Tư Vũ là sẽ không hại nàng. Thẩm Tư Vũ đưa tay, vuốt vuốt Thẩm Viêm Tiêu cái đầu nhỏ, ôn thanh nói, ngươi ta ở giữa không cần phải nói tạ. Tại ôn nhuận như ngọc trong hai mắt ẩn ẩn lóe lên một tia áy náy, thế nhưng là kia một tia áy náy biến mất quá nhanh, làm cho không người nào có thể nắm lấy. Ngay tại hai người nói chuyện đương lúc, một cái lười biếng thanh âm lại đột nhiên tại hai người vang lên bên tai. Thẩm Giác, ngươi không giới thiệu một chút? Tề Hạ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hai người cách đó không xa, hắn đứng tại dưới một cây đại thụ, hai tay vào ngực, lười biếng tựa ở trên cành cây, sáng lạn ánh nắng xuyên thấu qua cành lá ở giữa khe hở, vẩy xuống ở trên người hắn, để cho người ta cảm thấy như thế không chân thiết. Thẩm Viêm Tiêu sửng sốt một chút, hắn làm sao nhớ kỹ người nào đó vừa rồi lấy cớ đạo sư có chuyện tìm hắn, chuẩn mất. Làm sao mới một chút thời gian, liền làm xong. Ta là Thẩm Tư Vũ, Kỳ Lân thế gia tam thiếu, kính đã lâu. Thẩm Tư Vũ mỉm cười, như ngọc trên mặt tách ra như một xuân phong ý cười. Chương 466, hai con Mỹ Nam Minh Thúy Liễu, một đám Mỹ Nam lên trời, hai. Tuấn Mỹ tuyệt luân hai cái Mỹ thiếu niên, cứ như vậy cách xa nhau mấy mét, xa nhìn nhau từ xa. Thẩm Viêm Tiêu thật sâu cảm giác mình tồn tại rất dư thừa, cái này hai hàng đứng chung một chỗ hình tượng, nhìn làm sao càng ngày càng cảm thấy thưởng tâm duyệt mục đâu. Lại sờ sờ trên mặt mình bề ngoài xấu xí dịch dung mặt nạ, Thẩm Viêm Tiêu rất trịnh trọng cảm thấy mình thật là cái phá hư đẹp cùng hài hòa tồn tại. Thẩm Tư Vũ, ta cũng kính đã lâu người đã lâu. Tê Hạ lười biếng hướng phía hai người đi tới, cong lên mắt cười để cho người ta cảm thấy rất đẹp mắt. Không dám, Tề gia tam thiếu tại ma pháp bên trên thiên phú không người có thể so, lại biết rõ kinh thương chi đạo, để cho chúng ta bái phục. Thẩm Tư Vũ nét mặt tươi cười không thay đổi, ôn hòa mở miệng. Tề Hạ hứng hờ nhìn thoáng qua đứng ở một bên một mặt phức tạp Thẩm Viêm Tiêu, lại đem ánh mắt chuyển qua Thẩm Tư Vũ trên thân. Quá khen rồi, phóng nhãn chu tức thế gia hiện nay thế hệ trẻ tuổi, Tư Vũ huynh thuộc về thứ nhất. Thẩm Viêm Tiêu đứng ở một bên, nhìn xem hai người này, người khen ta một câu, ta khen ngươi một câu, mỹ mắt đều nhanh khép lại. Bọn hắn dối trá không dối trá a. Chu Tước thế gia cùng Kỳ Lân thế gia quan hệ cũng không có gì đặc biệt, hai người bọn hắn như thế lẫn nhau lấy lòng thật không có vấn đề sao. Thẩm huynh hôm nay khó được đến Thánh La Lan học viện, không bằng ta làm chủ vì Thẩm huynh đón tiếp như thế nào. Tề Hạ cười nói. Vậy liên quấy rầy. Thẩm Tư Vũ cũng không có tránh trì hoãn. Thẩm Viêm Tiêu luôn cảm thấy hai người này tại trong âm thầm tiến hành một loại nào đó hắn không thể nào hiểu được ánh mắt giao lưu, không phải làm sao lại đột nhiên như thế hài hòa tay trong tay đi sống phóng túng. Các ngươi quan hệ như thế hòa hợp, gia chủ của các ngươi biết sao. Mà lại, Thẩm Viêm Tiêu có dự cảm, Tề Hạ gây nên đón tiếp, rất có thể là. Đương ba người đứng tại sòng bạc ngầm trước cổng chính lúc, Thẩm Viêm Tiêu đã yên lặng lau nước mắt. Tạ Lăng đạo sư, hắn hôm nay xem chừng lại không thể đến cung thủ phân viện báo cáo, cầu đồng tha. Sòng bạc. Thẩm Tư Vũ có chút kinh ngạc nhìn sòng bạc ngầm bên trong ố ương ương một đám người. Không biết thẩm huynh nhưng có hứng thú. Nơi này sòng bạc cược pháp rất kỳ lạ, không riêng thu kim tệ, cũng thu bất luận cái gì vật có giá trị. Tề Hạ trong tay cầm một thanh bạch ngọc xương phiến, lười biếng phiến lộng lấy. Thẩm Tư Vũ nhìn một chút Thẩm Viêm Tiêu, gặp Thẩm Viêm Tiêu không có cái gì phản đối cùng mâu thuẫn, liền gật đầu đồng ý. Thẩm Viêm Tiêu nhìn xem nhà mình thuần lương phúc hậu ca ca, bị cái nào đó vô lương gian thương lừa gạt đến như thế không hài hòa địa phương, bên trong lòng không khỏi có chút im lặng. Thẩm Tư Vũ nhã nhặn, ôn hòa, thấy thế nào cũng không giống là sẽ đến sòng bạc loại địa phương này người. Tề Hạ tên cầm thu kia, không phải là đến hắc nhà nàng tiên đi. Con hàng này quả nhiên là gian thương, ngay cả hợp tác đồng bạn thân nhân đều không quên kiếm bộn. Nhưng kế tiếp một giờ bên trong, Thẩm Viêm Tiêu thấy tận mắt cái gì gọi là hóa mục nát thành thần kỳ. mắt thấy Thẩm Tư Vũ trước mặt các loại kỳ chân dị bảo dần dần chồng chất như núi tiến độ, Thẩm Viêm Tiêu ngực lấp kín, trong nháy mắt cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Một ôn nhuận như ngọc quý công tử, ngồi tại ô yên trướng khí trong sòng bạc, ở trên chiếu bạc phong khoáng tự do, đại sát tứ phương, cái gì quả thực quá rung động. Tâm thật mệt mỏi, cảm giác sẽ không lại yêu. Ca, ngươi là đổ thần ngươi nói sớm a. Câu thủ hạ lưu tình, cái này sòng bạc cũng có nhà ngươi xuẩn manh tiểu muội một bộ phận. Tê Hạ nhìn xem Thẩm Tư Vũ một đường khải hoàn tư thế, không có chút nào kinh ngạc, chỉ là mang theo như có như không ý cười, một tay khoác lên Thẩm Viêm Tiêu đầu vai, một tay nắm lấy bạch ngọc xương phiến che tại trước miệng, nói khẽ, ngươi người ca ca này, không đơn giản. Chương 467, hai con Mỹ Nam Minh Thúy Liễu, một đám Mỹ Nam lên trời, 3. Thẩm Viêm Tiêu quét mắt nhìn hắn một cái, không có lên tiếng âm thanh. Thẩm Tư Vũ một đường không trở ngại, thắng thắng lợi trở về. Dương Tích cùng Nghiêm Vũ tại không lâu sau đó đi vào sòng bạc trong phòng nghỉ, đi vào liền thấy Thẩm Tư Vũ chồng chất như núi chiến lợi phẩm. Vị này là Nghiêm Vũ, vị này là Dương Tích. Tề Hạ ngồi trên ghế hề vải giới thiệu. Vị này liền là Thẩm Giác ca ca Thẩm Tư Vũ. Xin chào. Ba người tương hỗ lên tiếng chào, nội tâm lại âm thầm kinh ngạc. Nghiêm Vũ cùng Dương Tích tự nhiên là nghe qua Thẩm Tư Vũ danh hào, toàn bộ Chu Tức thế gia thế hệ trẻ tuổi, cũng chỉ có Thẩm Tư Vũ mới có thể vào được mắt của bọn hắn. Đến tại cái gì Thẩm Giật Phong, Thẩm Gia Di, những căn bản tiểu đó là đánh xì dầu tồn tại. Thẩm Tư Vũ cũng tự nhiên nghe qua hai vị này danh hào, mới gặp Kỳ Lân nhà thiếu gia, hắn còn không có cảm giác gì, nhưng là bây giờ Thanh Long thế gia cùng Bạch Hổ thế gia thiếu gia cũng bật đi ra, xem bọn hắn cùng Thẩm Viêm Tiêu ở giữa đối thoại, rất là thân thiết bộ dáng, có vẻ như còn kèm cái Huyền Vũ thế gia. Tiêu Tiêu tại Thánh La Lan học viện chờ đợi mấy tháng, ngược lại là cùng bọn này các thiếu gia chung đụng không sai. Thật tình không biết, ngoại trừ trước mắt ba vị này bên ngoài, còn có cái bao phục chậm rãi Huyền Vũ thế gia thiếu gia vừa rời đi Thánh La Lan, nếu là Thẩm Tư Vũ biết, chỉ sợ không thể không cảm thán nhà mình tiểu muội hung hãn ngoại giao năng lực. Toàn bộ buổi chiều, năm người liền ngồi xổm ở phòng nghỉ bên trong nói chuyện trời đất, Thẩm Tư Vũ một mặt ôn hòa ý cười, nghe từ mấy vị này miệng bên trong liên quan tới Thẩm Viêm Tiêu trong khoảng thời gian này đủ loại. Nếu là có người hiện tại đi tiến phòng nghỉ, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bên trong kia bốn cái phong lưu phong khoáng anh tuấn tiêu sái mỹ nam lóe mù mắt chó. Chỉ có Thẩm Viêm Tiêu hoàn toàn không có cảm nhận được cả phòng bên trong tràn ngập nam tính hormone, một mặt bình tĩnh nghe hai phe nhân mã lấy mình làm trung tâm tiến hành bắt quái trao đổi cùng nghiên cứu và thảo luận. Có câu nói là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Thẩm Tư Vũ mặc dù ngốc già này Tề Hạ bọn người mấy tuổi, lại bởi vì đều là thiếu niên anh tài, lẫn nhau ở giữa trò chuyện không có bất kỳ cái gì khoảng cách thế hệ. Ròng rã một cái buổi chiều, bốn người ở giữa nói chuyện có thể dùng trò chuyện vui vẻ bốn chữ để hình dung. Thẳng đến đang lúc hoàng hôn, Thẩm Tư Vũ mới không thể không từ biệt đám người, bởi vì đêm nay hắn liền phải chạy trở về. Tư Vũ ca, hôm nay để ngươi chê cười. Thẩm Viêm Tiêu nhìn xem bị ba con cầm thú tàn phá đến chưa thuần lương ca ca, nói khẽ. Ta hôm nay rất vui vẻ, nhìn thấy ngươi có như thế một đám hảo bằng hữu, ta cũng rốt cục có thể yên tâm. Thẩm Tư Vũ lộ ra thật lòng mỉm cười, hắn một mực tại lo lắng. Vừa mới khôi phục bình thường không lâu liền được đưa đến Thánh La Lan học viện Thẩm Viêm Tiêu, phải chăng có thể cùng học sinh nơi này bình thường kết giao, bây giờ xem ra, nhà hắn tiểu muội làm rất tốt, hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Thẩm đại ca, về sau có rảnh thường tới chơi. Tê Hạ lười biếng rửa khung cửa, cười tủm tỉm nhìn xem Thẩm Tư Vũ. Đa tạ chiêu đãi. Thẩm Tư Vũ cười cười, không có lấy đi hắn thắng được kia một bộ phận tiền đánh bạc mà là trực tiếp đưa chúng nó để lại cho Thẩm Viêm Tiêu. Ngắn ngủi nửa ngày, Thẩm Tư Vũ tới lại đi, giống như một hơi gió mát phất qua, mang theo một tia ấm áp, một tia cởi mở. Thẩm Viêm Tiêu phất tay nhìn xem Thẩm Tư Vũ rời đi bóng lưng, trong lòng không nhịn được đẩy lên một tia nỗi buồn ly biệt, nàng đã từng vô câu vô thúc, không ràng buộc, bây giờ hắn đã lòng có chỗ hệ, mặc kệ là Thẩm Phong, Thẩm Tư Vũ vẫn là kia bốn cái cầm thú, vẫn là Thánh La Lan học viện hai vị đạo sư, đều đã trở thành trong lòng nàng một viên minh châu. Chương 468, tổn thất, 1. Thời gian vẫn như cũ muốn qua. Khôi phục bình tĩnh sinh hoạt, Thẩm Viêm Tiêu toàn lực đầu nhập vào học tập bên trong, đến cung thủ phân viện báo cáo ngày đầu tiên, hắn liền bị Tạ Lăng lôi ra phòng học, hung hăng khiển trách một phen, đối với hắn trong khoảng thời gian này đến nay trốn học ghi chép, tiến hành mãnh liệt phê bình giáo dục. Tại Thẩm Viêm Tiêu thành khẩn nhận lầm thái độ trước mặt, Tạ Lăng lúc này mới thả người. Không có Thượng Quan Tiêu, không có Phổ Lý Tư, Dược Tề Sư phân viện đối Thẩm Viêm Tiêu mà nói là thiên đường, chỉ là đã mất đi Đường Nạp Chỉ cái này đồng bọn, để hắn có chút thất vọng mất mát. Bất quá rất nhanh, Thẩm Viêm Tiêu liền ý thức được, cuộc sống của mình căn bản không có cách nào khôi phục lại bình tĩnh. Thẩm Gia Di tiến vào ma pháp sư phân viện về sau, biểu hiện ngược lại là trùng quy trùng cũ, nhưng là tại đối người nào đó lấy lòng phía trên, lại là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tề Hạ ngược lại là cả ngày cười tủm tỉm không có gì tỏ thái độ, Thẩm Gia Di nhìn xem Tề Hạ khuôn mặt tươi cười, lòng tự tin độ cao bành trướng. Thật tình không biết, một màn này tại Thẩm Viêm Tiêu cái này bà con hèn mọn cầm thú trước mặt, lại là tiêu chuẩn thiếu đánh biểu lộ. Ngẫu nhiên cùng Tề Hạ mấy người tiểu tụ, nửa đường gặp phải Thẩm Gia Di, Thẩm Gia Di luôn luôn âm thầm trừng mắt Thẩm Viêm Tiêu, hận không thể thay vào đó. Thẩm Viêm Tiêu sớm đã luyện thành không nhìn bên người hết thảy tầm mắt bản lĩnh, Thẩm Gia Di điểm này ai oán ghen ghét ánh mắt, ngay cả nàng phòng đều không phá được. Sức chiến đấu chỉ có 5 cặn bã. Gần 2 tháng trước mắt là qua, mắt thấy khoảng cách Long Hiên Đế Quốc Học Viện thi đấu chỉ có gần 2 tháng, Thẩm Viêm Tiêu lại lâm vào thật sâu phiền muộn bên trong. Viêm Thảo, Ma Linh toàn bộ tới tay, còn kém một cái khô lâu hoa. Trong khoảng thời gian này, mặc dù mỗi ngày đều có đại lượng tinh hạch đưa đến trong tay của nàng, thế nhưng là lấy tôn nào đó đại Phật bây giờ sức ăn mà nói, căn bản cũng không đủ nhét cái răng, muốn tại tranh tài trước đó lại giải khai một tầng phong ấn, Thẩm Viêm Tiêu nhất định phải nghĩ biện pháp lấy tới khô lâu hoa. Không phải, lấy trung cấp chức nghiệp giả trình độ đi tham gia cả nước tính tranh tài, kia thỏa thỏa chính là đi tìm 2 vạn. Tề Hạ đám người thực lực trình độ, Thẩm Viêm Tiêu một mực không có sơ chuẩn, nhưng là hắn có thể khẳng định là, kia 3 con cầm thú kém cỏi nhất cũng là nghề nghiệp cấp cao người, bọn hắn là 3 nhà phân viện Trạng Nguyên, đại biểu cho Thánh La Lan học viện tinh nhuệ nhất lực lượng, ai biết học viện khác người dự thi có thể hay không cũng biến thái như vậy. Để bảo đảm có thể cầm tới hoang vu chi địa lãnh địa, Thẩm Viêm Tiêu chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp sưu tập khô lâu hoa tin tức. Quật Lang Dung binh đoàn bên kia ngược lại là một mực có giúp nàng lưu ý, nhưng là thu hoạch quá mức bé nhỏ. Vừa vặn hôm nay là cuối tuần, làm vô lương chủ nhân Thẩm Viêm Tiêu, khó được nhớ tới bị mình nuôi thả Chu Tước, quả quyết thay đổi hỏa tiêu trang bị về sau, Thẩm Viêm Tiêu hướng phía Hắc Thành xuất phát. Hắc Thành giống nhau thường ngày phi thường náo nhiệt, chen trúc trên đường cái rộn rộn ràng ràng đám người, ồn ào tiếng giao hàng vang vọng bên tai. Thẩm Viêm Tiêu linh xảo trong đám người du tẩu, bên hai thỉnh thoảng nghe được trong khoảng thời gian này hắt trong thành tin tức. Bên người gặp thoáng qua một người đi đường giáp, lại làm cho cước bộ của nàng ngừng lại. Quật Lang Dung binh đoàn lần này xem như tổn thất nặng nề, cũng không biết bọn hắn ở đâu tiếp nhiệm vụ, lại có thể để bọn hắn tử thương nhiều như vậy. Lần trước Khố Lạc Sơn nhiệm vụ bọn hắn đều không có tổn thất gì, lần này làm sao vì cái không hiểu thấu nhiệm vụ hy sinh lớn như thế. Thẩm Viêm Tiêu khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía tên kia đang cùng với đồng bạn nói chuyện trời đất người. Muốn ta nói, Quật Lang Dung binh đoàn lần tổn thất này không khỏi cũng quá lớn, đoán chừng trực tiếp liền có thể để bọn hắn từ Hắc Thành thứ nhất Dung binh đoàn vị trí bên trên ngã xuống tới. Chương 469, tổn thất 2. Hai người kia ngươi một lời ta một câu, không có chút nào phát hiện mình đã rơi vào người bên cạnh trong lỗ thai, trò chuyện vui vẻ gắn bó mà đi. Thẩm Viêm Tiêu đứng tại chỗ, chau mày. Trước đó không lâu, Đỗ Lãng đã từng nói cho nàng, bọn hắn nhưng có thể tìm tới nàng muốn đồ vật, thế nhưng là khoảng cách Đỗ Lãng nói cho nàng đã qua nửa tháng, Thẩm Viêm Tiêu cũng không có tiếp vào cái gì tin tức mới. Hắn vốn cho rằng lần này Đỗ Lãng lại vô hụt, thế nhưng là nghe được hai người kia đối thoại, lại làm cho trong lòng của nàng dâng lên một cỗ bất an. Thẩm Viêm Tiêu lúc này cải biến mục đích, hướng phía Quật Lang Dung binh đoàn tổng bộ chạy tới. Thường ngày bên trong uy nghiêm trang trọng Quật Lang Dung binh đoàn trước cổng chính, không có một ai, liền ngay cả thường ngày thủ vệ tại cửa ra vào Dung binh đều không thấy bóng dáng, đại môn khóa chặt, để cho người ta cảm thấy rất là quái dị. Thẩm Viêm Tiêu đi tới, gõ gõ cửa lớn đóng chặt. Trong khoảng thời gian này Quật Lang Dung binh không tiếp nhận vụ, muốn ủy thác khách nhân, mời trở về đi. Ác Lang thanh âm từ bên trong cửa vang lên, môn nhưng như cũ khóa chặt. Thẩm Viêm Tiêu rõ ràng phát giác được Quật Lang Dung binh đoàn chỗ quái dị, hắn lập tức lên tiếng nói, Ác Lang đại ca, ta là Hỏa Tiêu. Gian phòng bên trong một trận trầm mặc, sau một lát, dây đặc lớn cửa bị mở ra, Ác Lang thân ảnh xuất hiện ở Thẩm Viêm Tiêu trước mặt. Thế nhưng là vừa nhìn thấy Ác Lang, Thẩm Viêm Tiêu đáy mắt liền lóe lên một vẻ kinh ngạc. Thân là cao cấp kỵ sĩ, Ác Lang thân thể luôn luôn rất rắn chắc, thế nhưng là trước mắt Ác Lang tay trái quấn lấy thật dày băng vải, tuấn đỉnh trên mặt vết thương chồng chất. Tiểu Hỏa, là ngươi a? Ác Lang có chút lúng túng nhìn xem Thẩm Viêm Tiêu. Ác Lang đại ca, ngươi làm sao? Thẩm Viêm Tiêu nghi hoặc nhìn Ác Lang. Ác Lang thở dài, nhìn xem Thẩm Viêm Tiêu nói, tiến đến rồi nói sau. Thẩm Viêm Tiêu đi theo Ác Lang tiến Quật Lang Dung binh đoàn nội bộ. Lớn như vậy trong đại sảnh trống rông không nhìn thấy một bóng người, Ác Lang tiếp tục hướng phía hậu đường đi đến. Thẩm Viêm Tiêu đi vào hậu đường, lập tức bị một màn trước mắt sợ ngây người. Mấy chục tên Quật Lang Dung binh đoàn thành viên, toàn bộ ngồi tại từng trương trên ghế, mỗi cái trên thân thể người hoặc nhiều hoặc ít đều mang tổn thương, nghiêm trọng người trực tiếp thiếu cánh tay thiếu chân, nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Ác Lang đại ca, đây là có chuyện gì? Thẩm Viêm Tiêu rất khó tưởng tượng, nghiêm chỉnh huấn luyện quật lang dong binh đoàn thế mà lại là hiện tại bộ này quan cảnh, xem ra hắn tại lúc đến nghe được hết thệ cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Đoàn trưởng đâu? Thẩm Viêm Tiêu quét một vòng, không có phát hiện Đỗ Lãng thân ảnh. Ác lang thần sắc có chút không đúng, hắn túi đầu, phải tay nắm chắc thành quyền. Lao đại hắn, còn không có tỉnh lại. Không có tỉnh lại. Thẩm Viêm Tiêu sửng sốt một chút, giật mình sự tỉnh không thích hợp, hắn vội vàng nắm lấy ác lang hỏi thăm tình huống. Ác lang có chút do dự. Được rồi, ta vẫn là trước dẫn ngươi đi nhìn xem lão đại, về phần chuyện gì xảy ra. Để ma lang nói cho ngươi đi. Nói, ác lang liền đem Thẩm Viêm Tiêu dẫn tới Đố Lãng gian phòng bên trong. Bảy thất lang giờ này khắc này đều canh giữ ở Đố Lãng bên giường, Đố Lãng lẳng lặng nằm ở trên giường, trên mặt anh Tuấn không có một tia huyết sắc, đôi môi tái nhợt khô nước, nhìn tình huống rất không lạc quan. Cái khác năm thất sói nhìn thấy Thẩm Viêm Tiêu thân ảnh, ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quỷ dị. Mà bọn hắn những người này tình huống, cũng không cần ác lang tốt hơn chỗ nào, ma lang trên mặt một đạo dữ tợn vết thương, từ má trái kéo dài đến cổ. Các ngươi đến cùng là gặp sự tình gì, làm sao lại biến thành dạng này? Thẩm Viêm Tiêu nhìn xem thê thảm bảy thất lang nhíu mày hỏi. Chương 470, tổn thất, 3. Ác lang nhìn một chút ma lang, để hắn ra mặt giải thích. Ma lang hít sâu một hơi, nhìn xem Thẩm Viêm Tiêu nói, Hỏa Tiêu, ngươi còn nhớ đến 2 tháng trước, ngươi nắm lao đại cho ngươi tìm đồ vật. Ta nhớ được. Thẩm Viêm Tiêu nói, lão đại trong khoảng thời gian này một mực tại lưu ý, ngay tại hơn nửa tháng trước, hắn nhận được một tin tức, tại Thái Dương mộ chàng rất có thể có thứ ngươi muốn. Thẩm Viêm Tiêu giật mình trong lòng. Ma lang tiếp tục kể rõ. Đỗ Lãng khi biết Khô Lâu Hoa hạ lạc về sau, lập tức bắt đầu sưu tập Thái Dương mộ chàng tin tức, tại chuẩn bị một tuần sau, mang theo quật lang dong binh đoàn thành viên hướng phía Thái Dương mộ chàng xuất phát. Trên đường đi không sóng không gió, quật lang dong binh đoàn thành viên cũng không có cái gì khẩn trương. Biết mục tiêu lần này là một loại ít lưu ý thực vật về sau, bọn hắn cũng không có quá mức cảnh giác. Tại đến Thái Dương mộ tràng trước đó, bọn hắn đi ngang qua một cái thôn trang nhỏ, mới đầu bọn hắn cũng không có làm sao để ý, chỉ là tại kia trong lữ điếm nghỉ ngơi một đêm. Thế nhưng là vào ngày hôm đó ban đêm, tất cả dong binh đều lâm vào giấc ngủ về sau, ác mộng lại giáng lâm tại trên người bọn họ. Vào ban ngày nhìn như phổ thông thôn dân không biết lên cơn điên gì, toàn bộ vọt tới trong phòng của bọn hắn. Bắt đầu đối các dòng binh triển khai điên cuồng công kích. Khi đó đã nhanh tiếp cận rạng sáng, dòng binh đoàn người đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, đối mặt là một đám toàn không lý trí đám người công kích. Trong lúc nhất thời, tất cả dòng binh đều lâm vào vòng vây bên trong. Nếu là những thôn dân kia đều là người bình thường thì cũng thôi đi, thế nhưng là trong bọn họ lại có rất nhiều người thiên sinh thần lực, một quyền liền có thể sắp thành niên nhân xương đùi đánh gãy. Những người này lẫn trong đám người, cho quật lang dòng binh đoàn thành viên mang đến hủy diệt tính đả kích. Quật lang dong binh đoàn nhân số vẫn chưa tới 100 người, đối mặt lại là hơn 1000 người đột nhiên tập kích, mà lại mỗi cái dong binh đều là bị ngăn cách tại một cái gian phòng bên trong. Trong một cái phòng, nhiều nhất chỉ có 4 người, thế nhưng là từ cổng sông tới lại chừng hơn 100 người. Song quyền nan địch tứ thủ, quật lang dong binh đoàn bị đánh trở tay không kịp. Cơ hồ tất cả dong binh đều đang tập kích bên trong thụ thương, thậm chí có 3 tên dong binh vĩnh viễn lưu tại tòa kia không đáng chú ý trong thôn trang nhỏ, cuối cùng vẫn là Đỗ Lãng mang theo 6 thất lang tiến hành phá vây, mới khiến cho mẹ hắn an toàn rút về. Nhưng là chuyện lần này, lại cho quật lang dong binh đoàn mang đến không thể bù đắp tổn thất. Đỗ Lãng cũng tại sau cùng rút lui bên trong, bị mấy cái lực to như châu thôn dân đả thương, đến nay hôn mê bất tỉnh. Ma lang bình tĩnh nói đầy đủ kiện chuyện đã xảy ra, mặc dù ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, thế nhưng là ánh mắt bên trong lại tản ra cảm giác cực kỳ không cam lòng. Thẩm Viêm Tiêu nghe âm thầm kinh ngạc, quật lang dong binh đoàn gặp phải tình huống thực sự quá mức quỷ dị, dựa theo ma lang nói, bọn hắn ban ngày khi tiến vào cái kia thôn trang nhỏ thời điểm, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, trong thôn dân đều 10 phần thuần phát nhiệt tình, mảy may không phát hiện được một tia nguy hiểm. Thế nhưng là đương màn đêm buông xuống, đây hết thể mỹ hảo đều hóa thành cơn ác mộng khúc nhạc dạo. Nhìn xem ban ngày còn đang cùng mình mỉm cười hỏi tốt thôn dân, đồng nhiên vung đao tương hướng, Thẩm Viêm Tiêu hoàn toàn có thể lý giải các dòng binh nhưng là rung động cũng không hiểu. Ma lang đại ca, ngươi có thể cụ thể nói một chút, các ngươi bị tập kích sự tình sao? Ta luôn cảm thấy có chút không đúng. Thẩm Viêm Tiêu sờ lên cái cằm, Đỗ Lãng là cái người rất sáng suốt, nếu như những thôn dân kia ban ngày hết thảy đều là giả vờ, tuyệt đối chạy không khỏi Đỗ Lãng con mắt. Thế nhưng là Đỗ Lãng trước đó cũng không có bất kỳ cái gì phát giác, cái này có chút nói không thông. Chương 471, Đại sư cấp dược tề, 1. Ma Lang suy nghĩ một chút nói, cụ thể ta cũng không biết nên nói như thế nào, nhưng là hết thảy phát sinh quá đột ngột, để tất cả chúng ta trở tay không kịp. Những thôn dân kia xông lúc tiến vào, trên tay cầm lấy cũng nhiều là quốc liêm đao loại hình đồ vật, chỉ là trong đó một số người khí lực rất lớn, nhưng là bọn hắn công kích chúng ta thời điểm, lại rất kỳ quái, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chương pháp, phảng phất nhìn thấy chúng ta liền muốn vọt qua đến đem chúng ta xé nát. Mới đầu chúng ta còn có chỗ cố kỵ, không dám hạ nặng tay, muốn nhìn một chút có phải hay không có hiểu lầm gì đó, thế nhưng là bất luận chúng ta nói cái gì, bọn hắn đều giống như nghe không vào đồng dạng, chỉ muốn đem chúng ta giết chết. Đêm hôm đó là bọn hắn tất cả mọi người trong lòng ác ngộng, Ma Lang hai mắt nhắm lại, đêm hôm đó hết thảy phảng phất đang ở trước mắt, hắn hít sâu một hơi nói, tại cùng bọn hắn đối kháng bên trong, chúng ta đã bị thiệt thòi không ít, những người kia rất giống là không sợ chết đồng dạng, liền tính ma pháp của chúng ta cùng đao kiếm đánh trên người bọn hắn cũng không có nửa phần do dự, thật giống như, hoàn toàn cảm giác không thấy đau đớn đồng dạng. Đối mặt một đám hoàn toàn không sợ chết, cũng không sợ đau tên điên, bất kỳ người nào đều rất khó toàn thân trở ra. Quật Lang Dòng binh đoàn thành công rút lui, cũng trả giá bằng máu. Thẩm Viêm Tiêu chau mày, Ma Lang nói tới hết thảy, để hắn càng ngày càng cảm thấy kỳ quái. Ngày đêm hoàn toàn tương phản thôn dân, quỷ dị bạo loạn cùng kia điên cuồng hành động, đều để Thẩm Viêm Tiêu cảm thấy vô cùng cổ quái. Mà Thẩm Viêm Tiêu cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Bảy Thất Lang nhìn thấy mình lúc kia nét mặt cổ quái. Lần này bọn hắn xuất động, cũng không phải là bởi vì nhiệm vụ, mà là ân tình. Bọn hắn là đang vì nàng tìm kiếm Khô Lâu Hoa trên đường gặp phải tai họa ngập đầu. Nhìn xem hắn cái này nguyên nhân gây ra, trong lòng bọn họ tất nhiên sẽ có chút khó chịu. Đoàn trưởng tình huống thế nào? Thẩm Viêm Tiêu minh bạch tâm tình của bọn hắn, cũng không có gì tốt ngại, chung quy người khác là bởi vì chính mình sự tình nhận như thế tổn thất lớn, hắn về tình về lý, cũng không thể đặt vào mặc kệ. Nâng lên Đỗ Lãng, Bảy Thất Lang thần sắc đều mở đi rất nhiều. Trước đó đã mời đại phu đến xem qua, nói là thể nội nhận lấy trọng thương, tụ huyết ngưng tụ, cần đại lượng dược liệu cùng dược tề, mới có thể thanh trừ. Bảy Thất Lang thần sắc đều rất bi thương, Đỗ Lãng là Quật Lang Dòng binh đoàn chủ tâm cốt, lại là vì bọn hắn mới thụ thương hôn mê bất tỉnh, bọn hắn trong lòng của mỗi người đều rất khó chịu. Đã mất đi Đỗ Lãng Quật Lang Dòng binh đoàn, toàn bộ khí thế đều sụt xuống. Cần gì dược tề? Ta có lẽ có biện pháp. Thẩm Viêm Tiêu không hiểu ý, nhưng là đối dược tề học bên trên hắn vẫn là có thể giúp một tay. Ma Lang nói mấy loại cao cấp dược tề, những chất thuốc này, mặc dù giá cả đắt đỏ, nhưng là cũng không phải mua không được. Nhưng là vấn đề ngay tại ở, Đỗ Lãng còn cần một bình cấp bậc đại sư dược tề. Mà đại sư cấp dược tề, đừng bảo là hát thành, liền xem như Long Hiên đế quốc trên thị trường cũng không có bao nhiêu bình, mỗi một bình đại sư dược tề, mới vừa xuất hiện, liền sẽ bị thế lực khắp nơi cướp đoạt trống không. Căn bản sẽ không cho nó lưu ở trên thị trường cơ hội. Quật Lang Dòng binh đoàn tại hát thành địa vị mặc dù rất cao, nhưng lại cũng không có chữ hàng đại sư dược tề thực lực. Một bình đại sư dược tề, tuy tiện đều có thể bán ra hơn 100 vạn giá trên trời. Kia là các dòng binh, cả đời đều dùng không nổi. Cao cấp dược tề, đã là các dòng binh tiếp nhận mức cực hạn. Cần kêu bình đại sư cấp dược tề kêu cái gì, ta có lẽ có thể đem tới tay. Thẩm Viêm Tiêu cắn răng, hắn nói cái gì cũng không thể để Đỗ Lãng bởi vì nàng tìm Khô Lâu Hoa mà hôn mê bất tỉnh. Chương 472, đại sư cấp dược tề, 2. 6 Thất Lang bán tín bán nghi, đem cần có dược tề tên báo cho Thẩm Viêm Tiêu. Thẩm Viêm Tiêu cũng không chậm trễ, lập tức chuẩn bị trở về Thánh La Lan mời Diệp Thanh hỗ trợ. Bất quá trước lúc rời đi, hắn cho Quật Lang Dòng binh đoàn lưu lại 10 vạn kim tệ, làm vì bọn họ lần này một nhóm đại giới. Đối với Thẩm Viêm Tiêu đại thủ bút, 6 Thất Lang rất là kinh ngạc, bọn hắn coi là thật nhìn không ra như thế cái tiểu gia hỏa thế mà có tiền như vậy. Thẩm Viêm Tiêu rời đi hát thành, ra roi thúc ngựa chạy về Thánh La Lan tìm được Diệp Thanh. Diệp Thanh không chần chờ, trực tiếp đáp ứng Thẩm Viêm Tiêu thỉnh cầu. Đối với tên đệ tử này, Diệp Thanh rất là coi trọng, lại nói Thẩm Viêm Tiêu yêu cầu dược tề, đối với hắn mà nói căn bản không tính là thứ gì, trong tay hắn liền có mấy bình có sẵn, đều là ngày thường luyện tập chi tác, hắn 10 phần hào phóng đem 3-4 bình dược tề toàn bộ đều ném cho Thẩm Viêm Tiêu. 4 bình cấp bậc đại sư dược tề, tuy tiện cầm tới phòng đấu giá kia đều có thể bài trừ 400-500 vạn giá trên trời, Diệp Thanh lại ngay cả con mắt đều không có nháy một chút toàn bộ đưa cho Thẩm Viêm Tiêu, thậm chí hắn muốn bắt tới làm cái gì đều không có hỏi nhiều một câu. Thẩm Viêm Tiêu liền có thể đem dược tề đưa đến Quật Lang Dòng binh đoàn tổng bộ, trước sau thời gian không quá nửa ngày. Trơ mắt nhìn Thẩm Viêm Tiêu cầm trong tay đại sư cấp dược tề, 6 Thất Lang trong mắt kém chút không có đến rơi xuống. Tiểu tử này đến cùng đi đâu lấy được đại sư dược tề? Coi như dùng mua, cũng không có nhanh như vậy đi. Thẩm Viêm Tiêu gặp 6 Thất Lang ngu ngơ tại nguyên chỗ, hơi nghi hoặc một chút nói, cái kia, nếu như không đủ, ta chỗ này còn có, các ngươi không bằng đều cho Đỗ Lãng uống đi. Nói, Thẩm Viêm Tiêu liền đem trong nạp giới còn lại 3 bình dược tề đặt ở trên mặt bàn. 6 Thất Lang nhìn trên bàn trưng bày 4 bình đại sư cấp dược tề, triệt để bị chấn choáng váng. Ta có phải hay không ảo giác? Miên Lang nuốt nước miếng một cái, nhìn trên bàn giá trị mấy trăm vạn kim tệ dược tề, hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt. Đây cũng không phải là thổ hào có thể hình dung, cấp bậc đại sư dược tề, một bình đều rất khó thu hoạch được, tiểu tử này thế mà lập tức liền lấy ra bốn bình, hắn đến cùng từ đâu tới. Nhưng mà, sáu thất lang còn chưa từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, Thẩm Viêm Tiêu liền bắt đầu tìm kiếm trong nạp giới cái khác tự lành tính dược tề. Hắn bình thường luyện tập dược tề không ít, bất quá phần lớn đều là cấp thấp cùng trung cấp dược tề, những chất thuốc này rất nhiều đều là hắn lấy ra phòng thân, chữa trị đau xót loại hình còn thật không ít. Không bao lâu, trên mặt bàn liền bày đầy đủ loại dược tề. Sáu thất lang đã triệt để hóa đá, coi như đi ăn cướp một nhà phòng đấu giá, chỉ sợ cũng tìm không ra nhiều như vậy dược tề tới. Những thứ này cấp thấp dược tề cùng trung đẳng dược tề giá trị, mặc dù kém xa cấp bậc đại sư dược tề, nhưng là trên trăm bình số lượng, cũng tuyệt đối có thể đạt tới một cái thiên văn sổ tự. Giờ khắc này, sáu người nhìn về phía Thẩm Viêm Tiêu ánh mắt đều sinh ra một tia biến hóa. Kinh lịch lần này thảm trọng tổn thất về sau, bọn hắn đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít đều đối Thẩm Viêm Tiêu ôm một tia oán trách, dù sao bọn hắn lần này là không ràng buộc vì nàng tìm đồ, kết quả lại bị đáng sợ như vậy hủy diệt, bọn hắn chưa hề nghĩ tới sẽ từ hắn nơi đó được cái gì hồi báo. Dù sao, đây là Đỗ Lãng trước đó đáp ứng. Thế nhưng là Thẩm Viêm Tiêu cách làm, nhưng lại làm cho bọn họ rất là cảm động. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, Thẩm Viêm Tiêu liền nện xuống nhiều như vậy dược tề, liền lấy giá cả đánh giá, rất có thể đã vượt qua 6-700 vạn. 6-700 vạn kim tệ, cái này là loại nào khái niệm? Chương 473, Đại sư cấp dược tề, 3. Liền xem như bọn hắn quật lang dòng binh đoàn không ăn không uống cùng nhận nhiệm vụ, ít nhất cũng phải thời gian 6-7 năm mới có thể kiếm được. Giữa người và người chính là như vậy, rất nhiều người nỗ lực mặc dù không cầu hồi báo, nhưng khi đối phương chủ động đưa ra hồi báo về sau, trong lòng loại kia được công nhận bị cảm kích tâm tình rất vi diệu. Sáu thất lang đáy lòng, đối Thẩm Viêm Tiêu đã không có cái gì tâm tình mâu thuẫn. Thẩm Viêm Tiêu làm được mức độ này, bọn hắn đã rất an ủi. Tại uống xong đại sư cấp dược tề về sau, Đỗ Lãng sắc mặt dần dần chuyển tốt, Ma Lang mời tới đại phu vì Đỗ Lãng xem xét, theo đại phu lời nói, Đỗ Lãng đã không còn đáng ngại, chỉ là cần phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, xem chừng mai kia liền có thể tỉnh lại. Thẩm Viêm Tiêu cũng không tính rời đi hát thành. Đối với quật lang dòng binh đoàn tao ngộ, hắn có phần trách nhiệm, cho nên nàng sẽ chờ đến Đỗ Lãng sau khi tỉnh lại đi. Mà lại, hắn cũng rất quan tâm Khô Lâu Hoa Hạ Lạc. Khoảng cách tranh tài thời gian đã không nhiều lắm, hắn mỗi ngày khổ tu từ đầu đến cuối vô pháp đem thực lực tăng lên tới cao cấp tiêu chuẩn, mỗi lần hắn cũng có thể cảm giác được, mình khoảng cách cao chỉ thiếu chút nữa, thế nhưng là liền là một bước này lại làm cho hắn vô pháp tiến lên. Đây hết thảy đều là phong ấn kết quả. Hắn nhất định phải tại tranh tài trước, mở ra phong ấn. Muốn mở ra phong ấn, nhất định phải tìm tới Khô Lâu Hoa. Rời đi quật lang dòng binh đoàn, Thẩm Viêm Tiêu hướng phía Chu Tức chỗ khách sạn đi đến. Trước khi đi, Thẩm Viêm Tiêu đem Chu Tức ở nhà kia lữ điếm địa chỉ giao cho Ác Lang, để hắn tại Đỗ Lãng sau khi tỉnh lại phái người đi thông chi hắn. Nhưng mà Thẩm Viêm Tiêu vừa mới vừa đi tới quán trọ chỗ đầu kia đường cái, còn chưa đi vào, hắn liền đã thấy từng sợi khói đen từ quán trọ trong cửa lớn bay ra. Thẩm Viêm Tiêu trong lòng lập tức xông lên một cỗ dự cảm bất tường. Đỉnh lấy sương mù, Thẩm Viêm Tiêu bước vào quán trọ, nhìn thấy lớn như vậy lầu một bên trong một mảnh hỗn độn, một đoàn màu đỏ hỏa diễm tại trong tiệm cháy hừng hực. Chủ cửa hàng chính mang theo một đám hỏa kế, vô cùng lo lắng nhấc nước cứu hỏa. Vội vàng cứu hỏa chủ cửa hàng, chợt phát hiện Thẩm Viêm Tiêu thân ảnh, lập tức hổ nhào tới. "Khách nhân, cầu ngài xin thương xót, để bằng hữu của ngươi chuyển sang nơi khác ở có thể hay không? Ta cái này vốn nhỏ mua bán chịu không được hành hạ như thế." Cùng lắm thì ta không thu các ngươi tiền thuê nhà chính là. Chủ cửa hàng một thanh nước mũi một thanh nước mắt đảo lấy Thẩm Viêm Tiêu ống tay áo, chỉ thiếu chút nữa khóc trời đập đất. Thẩm Viêm Tiêu khỏe miệng co giật, hắn có dự cảm, lầu một hỏa hoạn cùng nào đó hai con thoát không khỏi liên quan. Trấn an một chút một mặt bi kịch chủ cửa hàng, Thẩm Viêm Tiêu hướng phía lầu hai nào đó cái gian phòng đi tới. Bay lên đá một cái bay ra ngoài cửa phòng, Thẩm Viêm Tiêu hít mắt, nhìn xem sững sờ trong phòng một lớn một nhỏ. Chu Tước chính thẳng tắp lơ lửng tại giữa không trung, hai tay bóp lấy con nào đó xuẩn manh tròn vo thân thể, một mặt ngu ngơ nhìn xem phá cửa mà vào Thẩm Viêm Tiêu. Xuẩn manh tiểu phượng hoàng bịch lấy hai con cánh nhỏ, cố gắng dây rủa, tại Thẩm Viêm Tiêu xuất hiện một khắc này quỷ dị đình chỉ tất cả động tác, vung vẩy cánh cứng lại ở giữa không trung. Thẩm Viêm Tiêu lông mày phong vẩy một cái, biểu lộ co giật nhìn xem cái này một lớn một nhỏ, một cước vượt vào giữa phòng, đem cửa phòng đụng một tiếng quan bế. Theo đuôi sau lưng Thẩm Viêm Tiêu chủ quán lòng tràn đầy xoắn suýt nhìn lấy cửa phòng đóng chặt, tại một giây sau, hắn thình lình ở giữa nghe được một trận đến từ trẻ nhỏ phát ra quỷ khóc sói gào. Ngươi nghe ta giải thích. Ai? Ngươi nghe ta giải thích a. Đừng. đừng nắm chặt lỗ tai ta. Ngươi thả. A. A. Chủ cửa hàng nghe một trận hãi hùng khiếp vía, lập tức nuốt nước miếng một cái, quay người tiếp tục đến dưới lầu đầu nhập cứu hỏa trong nhiệm vụ. Chương 474, Xuân Manh Nhị Thú Tổ, 1. Gian phòng bên trong, Thẩm Viêm Tiêu ngồi trên ghế, hai chân trùng điệp, hai tay ôm ngực, một mặt u ám nhìn chằm chằm cái nào đó quỳ tại giữa không trung thần thú cùng con nào đó ngồi xổm ở thần thú trên đầu Xuân Manh. Chu Tước quỳ ở giữa không trung, vừa mới thảm tao trà đạp thai trái đỏ bừng một mảnh, đen lúng liếng mắt to chột dạ túi thấp xuống, thỉnh thoảng vụng trộm dương mắt nhìn xem nhà mình chủ nhân, nhìn thấy chủ nhân một mặt hương sư vấn tội tư thế, hắn lập tức đem đầu thấp đến ngực. Thu. Hoàn toàn không biết tình huống rất nguy hiểm tiểu Phượng Hoàng, nghiêng cái đầu nhỏ chớp cặp kia ngây thơ mắt to nhìn xem một vị nào đó thê thảm âm trầm người, một mặt không rõ ràng cho lắm. Đây là lần thứ mấy? Thẩm Viêm Tiêu hít mắt, từ trong hàm răng gạt ra một câu như vậy. Chu Tước mượt mà nhỏ thân thể run lên, run run rẩy rẩy nói, thứ. Một. Ừm. Thẩm Viêm Tiêu ánh mắt mãnh liệt. Chu Tước lập tức toàn thân chấn động, lắp bắp nói, thứ. Lần thứ bảy. Bảy lần. Ngươi tháng này liền thả 7-8 lửa. Ngươi là nghĩ đem cái này lữ điếm đốt thành cho bụi. Thẩm Viêm Tiêu nhìn chằm chằm một mặt tội nghiệp Chu Tước, quả thực muốn một bàn tay đem cái này lực phá hoại siêu cường ra hỏa quất bay. Chu Tước dịu rít túi đầu, đối mặt nhà mình chủ nhân phẫn nộ, hắn rất chột dạ. Chi mấy lần trước, Thẩm Viêm Tiêu đến xem hắn thời điểm, hắn đều trước đó dùng Thẩm Viêm Tiêu lưu cho hắn kim tệ chặn lại chủ cửa hàng miệng, chỗ đó nghĩ đến hôm nay thế mà bị Thẩm Viêm Tiêu đụng vừa vặn. Ta cũng không phải cố ý. Chu Tước nhỏ giọng biện bạch. Ồ, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, người êm đẹp làm sao đem tiệm của người ta đều điểm. Thẩm Viêm Tiêu nhẹ hừ một tiếng. Chu Tước lập tức đem mình chẳng lẽ nhìn chằm chằm Xuân Manh tiểu Phượng Hoàng ôm xuống, hai tay duỗi ra, đem nó xách tới Thẩm Viêm Tiêu trước mặt. Đều do cái vật nhỏ này, nó không có việc gì thích chạy loạn, ta liền xuống đi ăn một bữa cơm, nó cũng có thể dẫn xuất rất nhiều việc tới. Chu Tước nghĩa chính ngôn từ nói. Xuân Manh nháy nháy con mắt, hoàn toàn không có ý thức đến mình bị lui ra ngoài con hát qua, ngược lại vui sướng kích động lấy cánh nhỏ, phát ra vui vẻ chiêm chiếp âm thanh. Thẩm Viêm Tiêu nhíu mày. Gây chuyện. Ngươi ngược lại là nói một chút, nó chọc chuyện gì? Chu Tước nói, còn không phải là bởi vì gia hỏa này dáng dấp quá xấu, đem trong tiệm những người khác hù dọa, những người kia cả ngày quái khiếu, làm cho ta ăn cơm đều ăn không ăn ổn, cho nên ta mới tiểu trừng đại giới. Quái khiếu. Thẩm Viêm Tiêu hoàn toàn không có tin tưởng Chu Tước lý do thoái thác, còn có cái gì tiểu Phượng Hoàng quá xấu rồi. Thua thiệt hắn có thể nghĩ ra. Tiểu Phượng Hoàng mặc dù còn chưa lớn lên, nhưng là tròn vo bộ dáng cực kỳ đáng yêu, mà lại thân bên trên phát ra khí thế cũng tuyệt đối không yếu, tăng thêm dung mạo xóa tung sáng rõ, tuyệt đối cùng xấu chữ treo không mắc câu. Ngươi còn có thể nghĩ ra cá biệt đáng tin cậy lấy cớ sao? Thẩm Viêm Tiêu quát. Chu Tước kìm nén miệng, nhìn xem giữ dằn chủ nhân, quần áo lã chã trừ khóc biểu lộ. Cái này thật không trách hắn, hắn mỗi lần mang Tiểu Phượng Hoàng hạ đi lúc ăn cơm, chắc chắn sẽ có một đám người vây lấy bọn hắn nghị luận đến nghị luận đi. Mấy lần trước còn có mấy cái cô nương ra chạy tới đùa Tiểu Phượng Hoàng, cái này còn chưa tính, nhất làm cho không người nào có thể chịu được là, kia đám nữ nhân thế mà còn vọng tưởng sờ mặt của hắn. Có trời mới biết, Chu Tước đời này ghét nhất liền là nữ nhân, hắn dưới cơn nóng giận thả ra hỏa diễm cầu, trực tiếp đem đám ngu ngốc kia nữ nhân đốt hòa dùng thất xác. Hôm nay khoa trương hơn, lại có cái không có mắt đại hán muốn sờ hắn, Chu Tước nếu có thể bình tĩnh, hắn cũng không phải là Chu Tước. Chương 475, Xuân Manh Nhị Thú Tổ. 2. Nhìn xem Chu Tước bộ kia tội nghiệp bộ dáng, Thẩm Viêm Tiêu trong lòng thở dài. Được rồi, những chuyện này tạm thời mặc kệ, ta qua mấy ngày khả năng phải đi ra ngoài một bận, ngươi cùng ta cùng một chỗ. Thái Dương mộ chàng hắn nhất định phải đi một lần, hết thảy đều phải chờ tới Đỗ Lãng tỉnh lại, hắn hỏi rõ ràng tình huống, một khi xác định Khô Lâu Hoa ở nơi đó, hắn lập tức liền sẽ xuất phát. Chu Tước ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra, tại Thẩm Viêm Tiêu rung động giáo dục dưới, hắn nơi nào còn dám phản bác. Bất quá Thẩm Viêm Tiêu mặc dù không truy cứu nữa Chu Tước làm phá chuyện xấu, nhưng cũng không có dễ dàng như vậy buông tha hắn. Ban đêm lúc nghỉ ngơi, Thẩm Viêm Tiêu trực tiếp chiếm đoạt gian phòng bên trong duy nhất một cái giường. Mà Chu Tước chỉ có thể ngậm lấy nước mắt cắn môi phiến, yên lặng ngồi xổm ở chân tường ngủ trên sàn nhà đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Ác Lang liền chạy tới Thẩm Viêm Tiêu chỗ lữ điếm, Đỗ Lang đã tỉnh lại, vội vã muốn gặp hắn. Mang lên Chu Tước cùng Tiểu Phượng Hoàng, Thẩm Viêm Tiêu đi theo Ác Lang chạy tới Quật Lang Dung binh đoàn tổng bộ. Đỗ Lãng đã tỉnh lại, mặc dù vẫn có chút suy yếu, nhưng là đã không còn đáng ngại. Nhìn thấy Thẩm Viêm Tiêu một khắc này, Đỗ Lãng có chút kích động, Thẩm Viêm Tiêu hôm qua làm hết thảy, sáu thất lang đều đã nói cho hắn, mặc dù lúc trước Đỗ Lãng vì lôi kéo Thẩm Viêm Tiêu mới đem nàng mời làm khách hành, nhưng là hắn chưa hề nghĩ tới muốn Thẩm Viêm Tiêu nỗ lực cái gì, coi như lần này ngoài ý muốn, hắn cũng không có một tơ một hào trách tội. Mình vô dục vô cầu cách làm, lại ngoài ý muốn đạt được đối phương báo đáp, cái này khiến Đỗ Lãng đối với Thẩm Viêm Tiêu tính tình có hiểu rõ nhất định. Cái này ngày bình thường không thế nào yêu mở miệng tiểu gia hỏa, mười phần có đảm đương, vì nàng làm bất cứ chuyện gì, tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Hỏa Tiêu, cảm ơn ngươi đưa tới dự tề. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau như có dùng được, ngươi cứ việc nói. Đỗ Lãng trong lòng cảm thán không thôi, mình đương thật không có nhìn nhầm. Thẩm Viêm Tiêu cười nói, Đỗ đại ca nghiêm trọng, các ngươi vốn là vì ta sự tình mới gặp phải chuyện như vậy, ta về tình về lý cũng không thể bỏ mặc, ngược lại là ta có lỗi với các ngươi, hại các ngươi tổn thất thảm trọng như vậy. Tiên cung dược tề đối Thẩm Viêm Tiêu mà nói không đáng kể chút nào, hắn tuyệt đối sẽ không bạc đãi thực tình vì chính mình làm việc người. Mà lại hắn cũng rất thích quật lang dong binh đoàn bọn này dong binh, bọn hắn rất chân thực, cũng rất trọng nghĩa khí, hôm nay hắn vừa đến, toàn bộ dong binh đoàn thành viên đều cho thấy chưa từng có nhiệt tình, bọn này dong binh là thật xem nàng như làm người một nhà. Thiên kim dễ kiếm, chi kỷ khó tìm. Đỗ Lãng cười cười, quật lang dong binh đoàn người đều là nhiệt huyết hán tử, bọn hắn đối đãi bằng hữu luôn luôn là không tiếc mạng sống. Bây giờ ngoài ý muốn, ngược lại là đem Thẩm Viêm Tiêu chân chính kéo vào đoàn đội của bọn họ. Đỗ đại ca, ta muốn hỏi hỏi ngươi, Thái Dương mộ chàng sự tình, không biết ngươi có thể hay không nói cho ta một chút kỹ càng tin tức. Thẩm Viêm Tiêu hỏi. Nâng lên Thái Dương mộ chàng, Đỗ Lãng lông mày lập tức nhíu lại. Ta đoạn thời gian trước cũng là từ một vị bằng hữu nơi đó đạt được khô lâu hoa tin tức, đối phương chỉ biết là tại Thái Dương mộ chàng đã từng xuất hiện khô lâu hoa, nhưng là bởi vì bọn hắn lúc ấy chỉ là trải qua, cho nên đối nơi đó tình huống cũng chưa quen thuộc, ta trước khi đến Thái Dương mộ chàng trước đó cũng làm hiểu một chút. Thái Dương mộ chàng đã từng là thượng cổ chiến trường, ma tộc thống lĩnh ở nơi đó đem thần tộc Thái Dương chi thần giết chết, cho nên nơi đó mới có thể gọi là Thái Dương mộ chàng, nhưng là trải qua ngàn vạn năm trôi qua, nơi đó đã trở thành một vùng phế tích, đã từng trồng chất như núi thi hải, cũng theo thời gian trôi qua biến thành một đôi hoàng thổ. Chương 476, Xuân Manh Nhị Thú Tổ, 3. Huy hoàng thần tộc, cường đại ma tộc, tại trong dòng chảy lịch sử đã trở thành truyền thuyết, nhưng là bọn hắn năm đó chiến đấu chỗ lưu lại sức mạnh cường hãn, lại cho những chiến trường cổ kia lưu lại lạc ấn không thể ma diệt. Cùng Khố Lạc Sơn đồng dạng, Thái Dương mộ chàng là nhân loại sinh hoạt cấm khu. Sẽ rất ít có người đặt chân nơi đó, Đỗ Lãng phế đi rất nhiều công phu, cũng chỉ lấy được một chút xíu tin tức. Các ngươi trải qua cái kia thôn trang nhỏ, có thể nói cụ thể một chút không? Thẩm Viêm Tiêu nghe Đỗ Lãng đối với Thái Dương mộ chàng giải thích, nội tâm một mảnh khuấy động. Đã từng đứng ở thế giới đỉnh hai đại chủng tộc, mặc dù sớm đã diệt vong, lại cho phiến đại lục này lưu lại quá nhiều không thể xóa nhòa vết tích, đến nay để sinh hoạt tại quang minh đại lục đám người khó mà quên. Lại như thế nào cường đại, cũng cuối cùng là chống đỡ bất quá thời gian tàn phá, tại thời gian trong lĩnh vực, vạn vật đều chỉ là nhỏ bé tồn tại. Cái thôn kia, khoảng cách Thái Dương mộ chàng cũng không xa, mới đầu chúng ta tại phát hiện cái thôn kia thời điểm, cũng rất kinh ngạc, phải biết tại thượng cổ chiến trường bốn phía, rất ít sẽ có nhân loại ở lại. Khi tiến vào thôn trang thời điểm, ta tận lực cẩn thận quan sát qua nơi đó thôn dân, phát hiện bọn hắn bản chất mười phần thuần phát, đối tại chúng ta như thế một đám kẻ ngoại lai không có chút nào lòng đề phòng, rất là nhiệt tâm, ta quan sát một đêm, cũng không có phát hiện cái gì không ổn cùng tận lực chỗ, này mới khiến toàn đoàn lưu lại nghỉ ngơi. Đỗ Lăng nói, nhịn không được thở dài, đúng là hắn phán đoán sai lầm, mới đưa đến quật lang dong binh đoàn tai nạn. Thẩm Viêm Tiêu lặng lặng nghe, biết khô lâu hoa ở nơi nào, mặc kệ muốn đối mặt cái gì, hắn đều nhất định muốn đi một chuyến. Đỗ đại ca, ngươi có thể đem đi Thái Dương mộ chàng địa đồ cho ta không? Ta nghĩ ngày mai liền đi một chuyến. Ngươi muốn đi Thái Dương mộ chàng? Đỗ Lãng mở to hai mắt nhìn, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Hỏa Tiêu, ngươi vẫn chưa rõ sao? Thái Dương mộ chàng thực sự quá mức nguy hiểm, chúng ta còn không có tới gần, liền gặp phải dạng này ngoài ý muốn, ai biết chân chính tiến vào Thái Dương mộ chàng về sau sẽ chuyện gì phát sinh. Đỗ Lãng vội vàng khuyên. Cái kia thôn trang nhỏ là tiến về Thái Dương mộ chàng phải qua đường, Thẩm Viêm Tiêu muốn đi Thái Dương mộ chàng nhất định phải đi ngang qua nơi đó. Kia là quật lang dong binh đoàn ác ngộng, Đỗ Lãng cũng không muốn Thẩm Viêm Tiêu ở nơi đó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mặc dù ta không biết ngươi muốn khô lâu hoa làm cái gì, nhưng là chúng ta còn có thể ngẫm lại những biện pháp khác, quang minh đại lục chắc chắn sẽ không chỉ có một chỗ có, ngươi chờ một chút, ta qua mấy ngày liền đi sai người tìm một chút, ngươi nhưng ngàn vạn bị cầm tính mạng của mình nói đùa. Bọn hắn tiến trăm người đoàn đội, đều ở nơi đó ngã cái ngã nhào, Thẩm Viêm Tiêu muốn chỉ đi một mình, quả thực quá mạo hiểm. Thẩm Viêm Tiêu mỉm cười. Đỗ đại ca, ngươi yên tâm, ta tự có phương pháp của ta, mà lại không chỉ ta một cái, vị bằng hữu kia của ta cũng sẽ cùng ta cùng đi. Đỗ Lãng kinh ngạc nhìn đứng ở Thẩm Viêm Tiêu bên người Chu Tước, tâm tình rất là phức tạp. Thẩm Viêm Tiêu mình vẫn là cái trai trai tiểu quỷ, bên người cái này càng nhỏ hơn, mang lên hắn cũng không có gì trợ giúp à. Đỗ Lãng còn muốn lại khuyên, thế nhưng là Thẩm Viêm Tiêu lại là một bộ ý ta đã quyết tư thế. Mặc kệ Đỗ Lãng cùng cái khác sáu thất lang như thế nào thuyết phục, cũng không có nửa phần lùi bước chi ý. Rơi vào đường cùng, Đỗ Lãng muốn để từ quật lang dòng binh đoàn bên trong chọn mấy cái vết thương nhẹ dòng binh đi theo, nhưng cũng bị Thẩm Viêm Tiêu huyền cự. Phổ thông dòng binh tại Thái Dương mộ tràng tác dụng không lớn, mà lại Thẩm Viêm Tiêu tự thân có thân pháp đặc biệt, lại thêm Chu Tức cùng tu trợ giúp, lên trời xuống đất cũng so người khác nhiều mấy phần tự tin. Chương 477, Thái Dương mộ tràng, 1. Tại trước khi lên đường, Thẩm Viêm Tiêu theo thường lệ chuẩn bị đi hướng Diệp Thanh, Vân Thích, Tạ Lăng xin nghỉ. Diệp Thanh cùng Vân Thích phản ứng cũng còn rất bình tĩnh, thế nhưng là Tạ Lăng khi biết, Thẩm Viêm Tiêu vừa trở về mấy ngày liền lại muốn xin phép nghỉ về sau, trực tiếp liền bảo đi. Thẩm Viêm Tiêu đỉnh đầu nắp nổi tại Tạ Lăng cuồng ngoanh loạn tạc dưới, trốn mất. Hắn trực tiếp thuê một chiếc xe ngựa, một sa phu, bước lên tiến về Thái Dương mộ tràng hành trình. Trên đường đi bình tĩnh không lay động, theo dần dần rời xa Hắc Thành, hai bên đường người ở càng ngày càng thưa thớt. Thẩm Viêm Tiêu thuê người phu xe này, là cái tuổi trên 50 lão nhân gia. Nếu như có thể, Thẩm Viêm Tiêu cũng nghĩ tìm cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, thân cường thể kiện, dù sao lần này lộ trình không tính gần. Nhưng khi hắn nói ra Thái Dương mộ tràng bốn chữ thời điểm, nguyên bản còn tranh nhau chen lấn đoạt mối làm ăn bọn sa phu, lập tức liền cụp đuôi chạy, chỉ còn lại lão nhân gia này. Đã từng cổ chiến trường, đối với ở tại Quang Minh Đại Lục bên trên rất nhiều người mà nói, đều là cả đời đều không muốn đặt chân cấm địa, mà lại quật lang dòng binh đoàn vừa mới tại Thái Dương mộ tràng trên đường thất bại tan tác mà quay trở về, trong lúc nhất thời tại trong Hắc Thành Thái Dương mộ tràng liền trở thành một cái tuyệt đối hoàn cảnh, cho bao nhiêu tiền cũng không ai nguyện ý đi. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn đi Thái Dương mộ tràng làm cái gì? Đánh xe lão sa phu gọi qua lão, lúc còn trẻ đã từng là một dòng binh, nhưng là tại một lần nhiệm vụ bên trong chân trái bị thương, lại không có thể tiếp tục dòng binh kiếp sống, lúc này mới làm sa phu. Khi tất cả đồng hành đều bị Thái Dương mộ tràng dọa đến hồn phi phách tán thời điểm, hắn lại một mặt bình tĩnh ngốc tại chỗ, tiếp nhận Thẩm Viêm Tiêu nhiệm vụ. Có một số việc. Ngươi yên tâm, dựa theo chúng ta trước đó nói chuyện tốt, ngươi không cần đem ta đưa đến Thái Dương mộ tràng, chỉ phải ở bên ngoài tìm một chỗ chờ ta trở lại là được rồi, nếu như ta trong 10 ngày không có trở về, ngươi liền có thể đi thẳng về. Thẩm Viêm Tiêu dựa vào ngồi ở trong xe ngựa, hứa là bởi vì đi đường nguyên nhân, cũng là nguyện ý cùng qua lão nói vài lời. Ai, ta không phải lo lắng cái này, chỉ bất quá ta nhìn ngươi niên kỷ nhỏ như vậy, liền muốn đi chỗ nguy hiểm như vậy, bên người còn mang theo vị kia tiểu hài, thật sự là không an toàn. Làm ăn này ta mặc dù là tiếp xuống, nhưng là đã sống nhiều năm như vậy, ta lão đầu này cũng thật sự là suy nghĩ nhiều câu miệng, nếu như ngươi không phải phải đi không thể, vẫn là đường đi tốt. Qua lão một bên đánh xe, một bên thuyết phục. Thẩm Viêm Tiêu khẽ cười một tiếng. Qua lão, ngươi ngược lại là chơi vui vô cùng. Ngươi không sợ ta nửa đường trở về, không cho ngươi thủ lao. Qua lão nói, tiền này nha, tự nhiên là đồ tốt, nhưng là ta cũng không thể che giấu lương tâm, hai người các ngươi tiểu gia hỏa, tuổi quá trẻ, phải hiểu được chân quý sinh mệnh a. Thẩm Viêm Tiêu trở về hai câu, cho thấy mình khẳng định phải đi Thái Dương mộ tràng. Qua lão cũng không tiếp tục khuyên, chỉ là, hắn lời kế tiếp, lại làm cho Thẩm Viêm Tiêu giật nảy cả mình. Ai, cũng được, các ngươi muốn đi thì đi thôi, nghĩ không ra ta lao đầu tử. Thế mà còn có trở về một ngày. Thẩm Viêm Tiêu sững sờ, vội vàng hỏi nói. Qua lão, lời này của ngươi là có ý gì? Qua lão trầm mặc một lát, dường như cũng ý thức được mình mới vừa nói lỡ miệng, thẳng đến sau một lát hắn mới chậm rãi nói, lao đầu tử chân, liền là ở nơi đó quẻ. Qua lão đi qua Thái Dương mộ tràng. Tình huống này, để Thẩm Viêm Tiêu rất là giật mình. Thừa nhận mình đi qua Thái Dương mộ tràng, qua lão cũng không giấu giếm nữa cái gì. Có lẽ sớm tại hắn từ Thẩm Viêm Tiêu trong miệng nghe được trốn cũ danh tự lúc, liền đã khơi gợi lên xa xưa hồi ức. Chương 478, Thái Dương mộ tràng, 2. Tại Thái Dương mộ tràng phải qua trên đường, có cái thôn trang nhỏ, cái thôn kia rất nhỏ, tổng cộng cũng mới vài trăm người, tại trên địa đồ, cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua. Qua lão nhớ lại chuyện năm đó, ngữ khí rất thất vọng. Qua lão nói làng, khẳng định liền là Đỗ Lãng bọn hắn bị tập kích địa phương, thế nhưng là vài trăm người. Qua lão, ngươi nói trong làng chỉ có vài trăm người. Thế nhưng là quật lang dòng binh đoàn không phải nói bên kia có hơn nghìn người. Thẩm Viêm Tiêu kỳ quái mở miệng nói. Qua lão trầm mặc chốc lát nói, ta là mười mấy năm trước đi qua, hiện tại chỉ sợ đã hoàn toàn thay đổi, nhiều một chút người cũng bình thường. Vài chục năm, nhiều vài trăm người. Bình thường. Thẩm Viêm Tiêu nhưng tuyệt không cảm thấy bình thường. Đỗ Lãng nói qua, cái thôn kia bên trong có nam có nữ, có tuổi trên 50 lão giả, cũng có thân thể cường tráng người trẻ tuổi, lại từ chưa từng nhìn thấy bất kỳ hài đồng. Một cái mười mấy năm trước chỉ có vài trăm người làng, làm sao có thể tại vài chục năm ở giữa đột nhiên tăng trưởng 2 đến gấp 3 nhân khẩu, mà lại toàn bộ trong làng ngay cả một cái đứa bé đều không nhìn thấy. Đây rõ ràng có gì đó quái lạ. Ta nói tiểu khách nhân, ngươi nếu là muốn đi Thái Dương mộ tràng, liền nghe ta lão đầu tử một lời khuyên, tuyệt đối không nên tại cái thôn kia bên trong qua đêm, liền xem như đi ngang qua, cũng muốn thừa dịp ban ngày, có thể nhanh chóng rời đi, liền nhanh chóng rời đi, chớ có ở nơi đó lưu thêm. Qua lão do dự một lát, cẩn thận mở miệng dặn dò. Cái này là vì sao? Thẩm Viêm Tiêu phát giác được qua lão khẳng định biết liên quan tới cái kia thôn trang sự tình, chỉ có thứ gì, tại hạn chế hắn không thể đem hết thảy toàn bộ đỡ ra, hắn chỉ có thể thử thăm dò mở miệng. Qua lão không có trực tiếp trả lời Thẩm Viêm Tiêu, chỉ là hảo ngôn khuyên bảo. Tiểu khách nhân, ngươi liền tin ta một lần đi, ta lão gia hỏa là sẽ không lừa các ngươi hai đứa bé này. Thôn kia bên trong có gì đó quái lạ, không phải là các ngươi hai tiểu gia hỏa này có thể ứng phó. Về sau, mặc kệ Thẩm Viêm Tiêu hỏi thế nào, qua lão đều không tiếp tục mảnh nói tiếp, chỉ là khuyên nàng đừng ở thôn kia bên trong qua đêm. Lộ trình là khắp dài, Thẩm Viêm Tiêu đuổi đến hơn 10 ngày con đường, mới dần dần thấy được một tòa thôn xóm nho nhỏ xuất hiện ở phía trước. Tại mênh mông vô bờ hoang dã phía trên, cái thôn này xuất hiện phá lệ đột ngột. Tiểu khách nhân, ta liền không lại hướng phía trước, ta chờ ở tại đây ngươi, 10 ngày sau ngươi nếu là còn chưa có trở lại, ta liền tự mình trở về. Qua lão ngồi tại xe ngựa phía trước quất lấy một túi khói, ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa làng, đáy mắt có một tia e ngại. Thẩm Viêm Tiêu nhẹ gật đầu, nhảy xuống xe ngựa, nhìn xem tòa kia để quật lang dòng binh đoàn gần như hủy diệt làng. Cáo biệt qua lão, Thẩm Viêm Tiêu hướng phía nơi đó đi tới. Chu Tước đi theo Thẩm Viêm Tiêu bên người, một mặt tan nhàn, tiểu phượng hoàng ngồi xổm ở trên đầu của hắn đánh lấy chớp mắt. Ngươi à, liền là ưa thích mình dọa mình, ta nhìn đó bất quá là cái thôn nhỏ, cho dù có cái gì cũng không trở thành đáng sợ như vậy. Chu Tước hai tay vào ngực, một bên nhả danh qua lão e ngại, một vừa nhìn nhà mình bá khí lộ ra ngoài chủ nhân. Ngươi là thần thú, hắn chỉ là cái phổ thông lão đầu, hai người các ngươi tâm lý năng lực chịu đựng hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Thẩm Viêm Tiêu liếc qua Chu Tước, thản nhiên nói. Ngươi rất cường đại, bởi vì bọn hắn hiểu được học tập, có thể sáng tạo, có trí khôn. Đồng thời, ngươi cũng rất yếu đuối. Tại vũ trụ mênh mông, người yếu ớt có thể so với một viên hạt cát, quá nhiều bên ngoài sự vật có thể sẽ để bọn hắn mất mạng, cho nên nhân loại hiểu được sợ hãi, cũng sẽ rời xa nguy hiểm. Chỉ có đương người chân chính mạnh lên, cường đại đủ để đối mặt hết thể tai nạn cùng địch nhân, bọn hắn mới có thể không sợ hãi. Chương 479, Thái Dương Mộ Tràng, 3. Đi hơn một giờ, Thẩm Viêm Tiêu mới đi tới làng lối vào. Từng tòa căn phòng, tọa lạc tại nho nhỏ trong làng, từng cái chăm chú kể cùng một chỗ, pha tạp trên vách tường tối tăm mở mịt một mảnh, rơm dạ xếp lên nóc phòng, nhìn có chút đơn sơ. Mấy người mặc áo ngắn thôn dân, chính cười ha hả khiêng quốc tử cửa thôn đi ngang qua. Thẩm Viêm Tiêu hít mắt, hắn cuối cùng có thể minh bạch Đỗ Lãng vì cái gì không có đối cái thôn này nghi ngờ, bất kể thế nào nhìn, thôn này bên trong hết thảy đều lộ ra như thế cẩn tối mà chất phác. Mấy cái kia đi ngang qua thôn dân, chợt nhìn thấy đứng tại cửa ra vào Thẩm Viêm Tiêu cùng Chu Tước, mang theo một mặt thiện ý, bọn hắn đi tới, thật thà cười nói, hai cái tiểu bằng hữu tại sao lại tới nơi này? Là lạc đường sao? Nơi này trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, các ngươi khẳng định mệt muốn chết rồi đi. Thẩm Viêm Tiêu không có lên tiếng, khoảng cách gần nhìn xem tên kia mở miệng thôn dân, Thẩm Viêm Tiêu nhạy cảm phát giác được, người này biểu hiện ra thiện ý cũng không phải là ngụy trang, thuần phát đáy mắt tìm không ra một tia làm bộ dối trá. Nếu như không phải người này diễn trò trình độ cao không lường được, như vậy hắn liền là thật rất chất phác. Lão ba, trong nhà người không phải vừa dám ra một chút nước củ cải sao, đi lấy đến điểm cho hai tiểu gia hỏa này đi. Thẩm Viêm Tiêu trầm mặc, không có để mấy thôn dân kia để ý, bọn hắn ngược lại có chút lo lắng hai tiểu gia hỏa này xuất hiện tại cái này rừng núi hoang vắng không an toàn, nhiệt tâm thu xếp lấy muốn cho hai người bọn hắn làm ăn chút gì. À, ta cái này đi, Tiểu Kha, ngươi trước tiên đem hai tiểu gia hỏa này, đưa đến cựu thúc nơi đó nghỉ ngơi một chút, làm uống chút nước. Bị gọi là lão ba trung niên nam tử, một mặt chất phác, dặn dò hai câu liền nhìn xem quốc vui vẻ chạy về đi lấy ăn. Hai người các ngươi không nhiều lắm đi. Thật đáng thương, ta mang các ngươi đi nghỉ ngơi một chút uống nước, các ngươi là cùng người trong nhà thất lạc sao? Ta trước mang các ngươi đi tìm cựu thúc, hắn là chúng ta nơi này thôn trưởng, để hắn nghĩ một chút biện pháp, có thể hay không đem các ngươi đưa về nhà. Tiểu Kha nhìn chỉ có chừng 20, cái đầu mặc dù không cao, nhưng là thể cốt ngược lại là rất rắn chắc. Không trách đám thôn dân này sẽ như vậy nghĩ, phương viên vài trăm dặm, liền bọn hắn một cái làng, nơi này đột nhiên xuất hiện hai cái tiểu gia hỏa, thực sự rất khó để cho người ta tưởng tượng bọn hắn xuất hiện nguyên nhân. Bọn hắn chỉ có thể làm Thẩm Viêm Tiêu cùng Chu Tức là cùng người nhà thất lạc hài tử, đối mặt hai cái dạng này tuổi nhỏ bất lực hài tử, bọn này chất phát thôn dân lấy ra tất cả nhiệt tâm. Chu Tước vừa muốn mở miệng, lại bị Thẩm Viêm Tiêu một ánh mắt ngăn lại. Thẩm Viêm Tiêu ra vẻ nhu thuận gật đầu, cũng không có mở miệng nói cái gì. Tiểu Kha cùng hai gã khác thôn dân, dẫn Thẩm Viêm Tiêu cùng Chu Tước hướng phía trong thôn đi đến. Thẩm Viêm Tiêu chú ý tới, trước mắt mấy người này quần áo trên người không rất cũ nát không chịu nổi, mà lại đều đánh lấy rất nhiều miếng vá. Tiểu Kha giày đầu đã mài hỏng, hai cái chân to ngon cái lộ ở bên ngoài, nhìn rất là làm người thấy chua xót. Trên đường đi, bọn hắn lại gặp một chút thôn dân, những người kia tình huống cùng Tiểu Kha bọn hắn không sai biệt lắm. Trong làng phòng ở nhìn đều có rất nhiều năm lịch sử, có chút nóc phòng đã đổ sụp một bộ phận, bên trong thế mà còn ở người. Đa số cửa phòng cửa sổ đều đã tàn khuyết không đầy đủ, thấy thế nào, đây cũng là một cái cực độ cằn cỗi thôn trang. Thế nhưng là, nơi này thôn dân, lại dị thường thiện lương, dị thường lấy giúp người làm niềm vui. Đối với Thẩm Viêm Tiêu cùng Chu Tức hai cái này ngoại lai hộ, những thôn dân kia không có hỏi nhiều cái gì, ngược lại nhiệt tâm đưa lên một chút ăn, kêu gọi Tiểu Kha phải thật tốt đem người tới cựu thúc nơi đó. Chương 480, cựu thúc, 1. Kia là một gian lủi bại cỏ tranh phòng, gió thổi cửa gỗ kẹt kẹt vang lên. Tiểu Kha dẫn Thẩm Viêm Tiêu cùng Chu Tức đi vào, trong căn phòng mở tối chỉ có thể tiếp lấy cổng cùng cửa sổ xuyên thấu qua tới một điểm ánh nắng chiếu sáng. Cựu thúc, cựu thúc. Tiểu Kha kêu gọi nói. Một con xuống lao đầu chống gậy chống chậm rãi đi ra, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn rãi dầu xương gió vết tích, hai mắt nheo lại nhìn rất là già nua. Tiểu tử thúi, đại xảo lớn gọi là gì, lão nhân gia ta lỗ thai còn không có lương đâu. Cựu thúc gỡ trách lấy Tiểu Kha, đục ngầu con mắt nhìn về phía đứng tại Tiểu Kha bên người Thẩm Viêm Tiêu cùng Chu Tước. Hắc hắc, cựu thúc, ta đây không phải có việc gấp tìm ngươi à? Tiểu Kha thật thà gãi gãi đầu. Hai đứa bé này là? Cựu thúc hỏi. Tiểu Kha lập tức nói, cựu thúc, hai đứa bé này thật đáng thương, đi theo người trong nhà ra chạy thương, kết quả nửa đường gặp thổ phỉ, đem người đều tách ra, hai người bọn họ mơ hồ đi tới chúng ta thôn, cựu thúc ngươi nhưng phải giúp đỡ hai đứa bé này à? Thẩm Viêm Tiêu đang trên đường tới cho mình cùng Chu Tức xuất hiện tìm một cái coi như là qua được lý do, Tiểu Kha tin tưởng không nghi ngờ đem những thứ này báo cho cựu thúc. Cựu thúc nhìn trước mắt hai cái này yếu đuối hài tử, trầm mặc một lát, sâu kín thở dài. Ngược lại là hài tử đáng thương, hai người các ngươi trước tiên tìm một nơi ngồi xuống, ta đi chuẩn bị cho các ngươi ăn chút gì, hiện tại thời gian cũng không sớm, kề bên này ngoại trừ chúng ta cái này một cái làng, cũng không có địa phương khác có thể đặt chân. Chậm chút nhìn xem thân nhân của các ngươi có thể hay không tới, thực sự không được, ngày mai ta nghĩ biện pháp đưa các ngươi trở về. Đối với cựu thúc, Thẩm Viêm Tiêu hơi kinh ngạc, Tiểu Kha trên đường đi không ít nói cựu thúc sự tình, hắn chẳng những là cái này thôn trưởng của thôn, mà lại cũng là cái thôn này duy nhất đại phu. Thẩm Viêm Tiêu vốn cho rằng đối phương bao nhiêu sẽ có chút khôn khéo, nhưng là bây giờ xem ra, ngược lại là thật cùng thôn này bên trong thôn dân đồng dạng dạng dị. Hoàn toàn không có hỏi cái gì, chỉ bằng Tiểu Kha nói những cái kia. Lão nhân này nhà liền tin tưởng hai người bọn họ lai lịch, mà lại cũng không có hỏi tới ý tứ. Nếu không phải biết quật lang dòng binh đoàn liền là ở trong làng này cắm té ngã, Thẩm Viêm Tiêu thực sự rất khó đem cái này người trong thôn cùng nguy hiểm hai chữ liên hệ với nhau. Ha ha, ta vừa rồi để lão ba bọn hắn đi cho cái này hai hài tử làm ăn đi, cựu thúc ngươi nhìn hai tiểu gia hỏa này gầy, trên đường đi khẳng định chịu không ít khổ. Tiểu Kha có chút quan tâm mở miệng. Nghiên kỷ nhỏ như vậy, lại gặp được những chuyện này. Tự nhiên rất không dễ dàng. Cửu thúc trả lời một câu. Tiểu Kha cười nói, cửu thúc, đã đến đều tới, ngươi không bằng giúp ta xem một chút ta trên lưng vết thương tốt thế nào, ta hai ngày này luôn cảm thấy ngứa đến kịch liệt. Cửu thúc gật gật đầu. Tiểu Kha thoát áo, lộ ra rắn chắc nửa người trên. Táo màu đỏ phần lưng, một mảng lớn dữ tợn vết thương xuất hiện ở Thẩm Viêm Tiêu trong tầm mắt. Kia vết thương rất lớn, cơ hồ bao trùm Tiểu Kha toàn bộ phía sau lưng, dù nhưng đã kết vảy. Nhưng là vẫn như cũ để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Cựu thúc một lần giúp Tiểu Kha kiểm tra, một lần đối sững sờ ở một bên Thẩm Viêm Tiêu nói, hù đến các ngươi rồi. Tiểu Kha đoạn thời gian trước không cẩn thận ngã một phát, đem trên lưng ra đều cọ rơi mất, các ngươi nếu là cảm thấy sợ hãi, trước tiên có thể ở chỗ này ngồi một hồi. Tiểu Kha, ngươi cùng ta tới, ta cho ngươi thêm bôi ít thuốc, qua một thời gian ngắn hẳn là liền tốt. Nói, cựu thúc liền đem Tiểu Kha dẫn tới một bên khác gian phòng bên trong. Chương 481, cựu thúc, 2. Thẩm Viêm Tiêu nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người, thanh tịnh con ngươi chỗ sâu, lại nổi lên một vòng nghi kỵ. Ngã một phát, đem ra cọ rơi mất. Giải thích như vậy, nếu như là đối một cái bình thường tiểu hài tử nói, có lẽ còn có thể hồ lượng qua, thế nhưng là Thẩm Viêm Tiêu lại rất rõ ràng, Tiểu Kha phía sau vết thương tuyệt đối không thể nào là cái gì ngã thương, kia là bị hỏa hệ ma pháp đả thương sau dấu vết lưu lại. Nhìn kia vết thương khép lại tình huống, hẳn là hơn nửa tháng trước bị thương. Mà Quật Lang Dòng binh đoàn ở chỗ này bị tập kích thời gian, cùng Tiểu Kha thụ thương thời gian cơ hồ hoàn toàn ăn khớp. Thẩm Viêm Tiêu trên cơ bản đã khẳng định, Tiểu Kha trên lưng tổn thương là bị Quật Lang Dòng binh đoàn cái nào đó ma pháp sư đả thương. Thế nhưng là Cửu Thúc lại nói là Tiểu Kha không cẩn thận làm bị thương. Hắn vừa rồi tại nhìn thấy Tiểu Kha vết thương lúc, liền đã cảm thấy có chút kỳ quái, Cửu Thúc đang giải thích thời điểm, Thẩm Viêm Tiêu vẫn âm thầm nhìn chằm chằm Tiểu Kha phản ứng, Tiểu Kha thần sắc như thường. Tại Cửu Thúc nói hắn không cẩn thận ngã một phát lúc, hắn còn lộ ra vẻ lúng túng, thật giống như, hết thể liền là như Cửu Thúc nói như vậy, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì chuẩn dạng. Tiểu Kha tâm tư rất đơn thuần, coi như làm bộ, cũng tuyệt đối làm không được mức độ này. Đó chính là nói, bản thân hắn cũng nhận định, miệng vết thương của mình là không cẩn thận té bị thương. Hoàn toàn không thích hợp tình huống, để Thẩm Viêm Tiêu chân mày hơi nhíu lại. Tiểu Kha dáng vẻ không giống như là gạt người, nhưng là hắn cũng tuyệt đối không thể có thể đoán sai cái kia vết thương nguyên nhân. Trong lúc này, khẳng định có cái gì, là hắn không có nghĩ tới. Ngay tại Thẩm Viêm Tiêu khổ tư thời điểm, trước đó bị Tiểu Kha gọi lên cầm ăn lao ba chạy tới, trong tay ôm 5-6 cái tròn vo đại la bậc. Ha ha, hai người các ngươi tiểu gia hỏa khẳng định đói chết đi, những thứ này củ cải các ngươi ăn trước lót dạ một chút, ta còn cầm chút nước bánh rán tới, các ngươi ăn trước. Lao ba cười ha hả đem đồ vật để lên bàn. Thẩm Viêm Tiêu hít mắt, cầm qua một viên củ cải, nhìn xem thật thà lão ba, cười nói, tạ ơn lão ba đại thúc. Lão ba cười hắc hắc, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Thôn xóm bọn họ bên trong không có tiểu hài, cho nên bọn hắn đối với mấy cái này non nớt tiểu sinh mệnh rất là quan tâm. Cái gì cảm ơn với không cảm ơn, Tiểu Kha cùng Cửu Thúc đâu? Lão ba không thấy được Tiểu Kha thân ảnh hỏi. Thẩm Viêm Tiêu lớn trước mắt, gặm miệng củ cải chậm rãi nói, Cửu Thúc mang Tiểu Kha thúc thúc đi lao thuốc, lão ba đại thúc. Tiểu Kha thúc thúc trên lưng thương thế tốt lên sợ người, nhất định rất đau đi. Lão ba cười nói, ôi, điểm này tổn thương tính là cái gì, còn không phải Tiểu Kha mình đần, hơn nửa đêm đi ra ngoài loạn tàn bộ, mới không cẩn thận ngã một phát, làm ra chuyện như vậy tới. Chẳng phải phá chút ra à, không có gì đáng ngại, liền là nhìn xem có chút làm người ta sợ hai các ngươi đừng sợ à. Không có gì đáng ngại sao? Thẩm Viêm Tiêu một bộ lo lắng dáng vẻ, nhưng trong lòng đem lão ba lăn qua lộn lại suy nghĩ một lần. Lão ba cũng cho rằng Tiểu Kha thương thế là thế. Không có gì đáng ngại, ai, các ngươi tiểu hài tử liền thích ngạc nhiên, ngươi nhìn ngươi lão ba thúc ta trên cánh tay còn không phải phá cái lỗ hổng lớn. Để chứng minh Tiểu Kha tổn thương thật không có gì lớn, lão ba trực tiếp vén tay áo lên, đem cánh tay trái bên trên vết thương lộ tại Thẩm Viêm Tiêu trước mặt. Một đầu ngang qua nửa cái cánh tay vết đao treo ở lão ba lớn trên cánh tay. Lão ba đại thúc, ngươi đây là? Thẩm Viêm Tiêu hỏi. Lão ba cười nói, ôi, ban đêm đi ngủ không thành thật, ngã xuống đất, kết quả cho trên đất tảng đá cho vẽ một chút, ngươi nhìn ta đây không phải hảo hảo sao, không có việc gì. Lão ba cười nói. Chương 482, Cửu Thúc, 3. Tảng đá hoạch. Thẩm Viêm Tiêu âm thầm nhíu mày, kia rõ ràng liền là vết đao, không phải kiếm sĩ liền là kỵ sĩ lưu lại, mặc dù bây giờ vết thương đã nhanh muốn khép lại, nhưng là từ mặt ngoài vết thương có thể suy đoán ra đến, ngay lúc đó một đao kia, tuyệt đối sâu đủ thấy xương. Một cái người bình thường tuyệt đối không thể có thể coi nó là làm tảng đá vạch ra tới. Tiểu Kha cùng lão ba vết thương, xem xét liền là ma pháp sư cùng kiếm sĩ gây nên, thế nhưng là hai người bọn họ lại tiếp nhận như vậy hai cái hoang đường khiến người giận sôi nguyên nhân. Thật sự là rất quỷ dị a. Lão ba đại thúc, ngươi cùng Tiểu Kha thúc thúc đều là ban đêm bị thương. Thẩm Viêm Tiêu vì đạt được càng nhiều tin tức, ra vẻ nhu thuận mở miệng nói. Lão ba gật gật đầu, không chút nào giấu giếm nói, đúng vậy à, đều là ban đêm, không riêng chúng ta. Bên trong làng của chúng ta rất nhiều người đều có tổn thương, bất quá cũng đều không phải cái gì nghiêm trọng vết thương chính là, Cửu Thúc nói là bởi vì chúng ta nơi này tới gần một cái gì mộ địa, âm khí tương đối nặng, ban đêm sẽ có chút đồ không sạch sẽ tới quấy rối, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Cũng may không có gì đáng ngại, chúng ta đều quen thuộc. Lão ba cười ha hả mở miệng, không chút nào cảm thấy có cái gì không đúng. Thế nhưng là Thẩm Viêm Tiêu càng nghe càng cảm thấy quỷ dị. Lão ba không giống như đang nói láo. Thế nhưng là ban đêm thôn dân tập thể thụ thương, loại chuyện này thực sự rất không thích hợp, Thẩm Viêm Tiêu rất rõ ràng, những cái kia thụ thương thôn dân căn bản không phải là bởi vì cái gì quỷ quái quái phá, mà là bởi vì cùng Quật Lang Dòng binh đoàn người chiến đấu lưu lại. Vấn đề là, vì cái gì nơi này thôn dân đều giống như hoàn toàn không nhớ bộ dáng, mà lại như thế giữ tợn vết thương, trong mắt bọn họ giống như thật không tính là chuyện gì. Nếu là đổi lại những người khác, chỉ sợ sớm đã nằm trên giường không dậy nổi suy yếu vô cùng, nơi nào sẽ giống Tiểu Kha cùng lão ba đồng dạng sinh long hoạt hổ, nếu không phải nhìn thấy trên người hai người này vết thương, Thẩm Viêm Tiêu cũng rất khó tin tưởng bọn họ bị thương nặng như vậy. Thẩm Viêm Tiêu trăm mối vẫn không có cách giải, một hạt cho bụi lại rơi tại cái mũi của nàng trước. Nàng chưa kịp phản ứng kịp, lão ba thình lình ở giữa nhảy dựng lên, duỗi bàn tay, trực tiếp đem Thẩm Viêm Tiêu cùng Chu Tức xách lên, như bay thối lui đến cạnh cửa. Một giây sau, một mảng lớn rơm rạ từ nóc phòng rớt xuống, đúng lúc nện ở hai người vừa rồi đứng đấy địa phương. Ai, ta liền nói cựu thúc phòng này đổi sửa một chút, dạ như thế làm lúc nào là cái đầu a. Lão ba nhìn xem rơi xuống kia phiến rơm rạ, ánh mắt bên trong tập mãi thành thói quen, chỉ là ngoài miệng tùy tiện thì thầm một câu. Thẩm Viêm Tiêu cùng Chu Tức giờ này khắc này đang bị hắn kéo tại trên hai cánh tay, dễ như trở bàn tay động tác tựa như trên tay hắn kéo lấy không phải hai người mà là hai khối đậu hũ. Liền xem như cái nam tử trưởng thành muốn trong thời gian ngắn như vậy, phản ứng kịp đem hai người kéo đi, chỉ sợ cũng không thể nào làm được đem hai người trực tiếp kéo ở giữa không trung khoa trương như vậy. Càng làm cho Thẩm Viêm Tiêu kinh ngạc chính là, lão ba động tác mới vừa rồi rất nhanh, không chút nào kém hơn một trung cấp chức nghiệp giả. Thế nhưng là tại lão ba trên thân, nàng căn bản liền cảm giác không thấy một tơ một hào đấu khí cùng ma pháp. Những thôn dân kia bên trong, có khí lực rất lớn Đỗ Lãng quanh quẩn tại Thẩm Viêm Tiêu trong đầu, Thẩm Viêm Tiêu hơi nheo mắt. Xem ra, Đỗ Lãng nói tới hết thảy đều là thật. Thế nhưng là, tại cái này cằn cỗi trong thôn nhỏ, đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì? Sẽ để cho đây hết thảy nhìn quỷ dị như vậy. Không hiểu thấu bạo động, không rõ chân tướng thôn dân, lực lớn vô cùng lão ba, còn có những cái kia không thể tưởng tượng thụ thương nguyên nhân. Chương 483, bóng đêm giáng lâm, 1. Không bao lâu, Cửu Thúc cùng Tiểu Kha liền đi ra, nhìn thấy lão ba, ba người lại nói một chút lời nói. Cửu Thúc để Thẩm Viêm Tiêu cùng Chu Tức tạm thời ở tại nhà hắn, sáng sớm ngày mai lại nghĩ biện pháp đưa bọn hắn trở về. Vậy liên phiền phức Cửu Thúc. Thẩm Viêm Tiêu cười nói tạ, nghi vấn trong lòng lại chồng chất như núi. Coi như ngày mai đi không được cũng không cần lo lắng, qua mấy ngày đưa lương thực người liền sẽ đến lúc đó có thể để bọn hắn đưa các ngươi trở về. Tiểu Kha cười ha hả mở miệng. Ai, chủ yếu là chúng ta không thể rời đi làng, không phải ta hôm nay liền có thể đưa các ngươi trở về. Lão ba thở dài, hắn rất muốn mau sớm giúp hai đứa bé tìm tới thân nhân của bọn hắn. Không thể rời đi làng. Thẩm Viêm Tiêu hơi có chút kinh ngạc. Lão ba, thời điểm không còn sớm, các ngươi nên bận bịu cái gì liền đi bận bịu cái gì đi. Hai người bọn họ tiểu gia hỏa ta sẽ chiếu cố. Ngay tại lão ba còn muốn giải thích cái gì thời điểm, Cửu Thúc lại tức thời ngắt lời hắn. A tốt, vậy chúng ta đi trước. Lão ba cùng Tiểu Kha cùng Cửu Thúc tạm biệt về sau, liền rời đi. Cửu Thúc đem Thẩm Viêm Tiêu cùng Chu Tức dẫn tới một bên trong phòng nhỏ, nơi đó rất nhỏ, chỉ có một trương đơn sơ giường chiếu. Các ngươi đêm nay hãy ngủ ở chỗ này bên trong, ban đêm nếu là không có việc gì chia ra môn, chúng ta thôn âm khí nặng. Muốn là đụng phải cái gì hù đến hai người các ngươi liền tốt. Cửu Thúc hiền hòa dặn dò. Được. Thẩm Viêm Tiêu cùng Chu Tức hết sức phối hợp gật đầu. Cửu Thúc còn có chuyện muốn làm, bàn giao vài câu liền rời đi. Gian phòng bên trong, cũng chỉ còn lại có Thẩm Viêm Tiêu cùng Chu Tức, một mực trốn ở Chu Tức trong đầu tóc tiểu phượng hoàng. Tại Cửu Thúc rời đi về sau cũng chui ra, run lên xóa tung lông vũ, mở to hai mắt nhìn trước mắt hoàn cảnh lạ lẫm. Cái này người trong thôn rất cổ quái. Chu Tước cuộn lại hai cái đùi. Ngồi tại duy nhất trên một cái giường. Ngươi coi là thật dự định tại cái thôn này ở lại. Nếu là bọn hắn đem ngươi đưa tiễn, ngươi còn thế nào đi Thái Dương mộ tràng? Thẩm Viêm Tiêu nhìn chung quanh một lần, đồ vật trong phòng ít đến thương cảm. Hắn mạn bất kinh tâm nói, ta đương nhiên sẽ không ở lại, chỉ là ta luôn cảm thấy người nơi này rất kỳ quái, muốn đến Thái Dương mộ tràng, nhất định phải trải qua cái thôn này, ban ngày trong làng đều là người, nếu như ta trực tiếp đi qua, không chừng sẽ xảy ra vấn đề gì. Cho nên ta dự định đêm nay trốn đi. Người trong thôn nhìn đều rất hữu hảo, nhưng là quật lang dòng binh đoàn tao ngộ là vết xe đổ, hắn muốn tại giữa ban ngày từ cái thôn này đi vào Thái Dương mộ tràng, rất khó cam đoan sẽ không gặp phải phiền phức gì, cùng nó bại lộ mục đích của mình bị người chế vào, không bằng âm thầm mưu đồ hết thảy, né tránh những người này thái mắt. Nếu là cái này người trong thôn sẽ không ngăn cản người khác tiến Thái Dương mộ tràng tự nhiên là tốt, nhưng là nếu như bọn hắn ngăn cản, mình cũng có thể lo trước khỏi họa. Đêm tối mãi mãi cũng là tầng bảo vệ thâu nhi tốt nhất. Quyết định chú ý ban đêm hành động, Thẩm Viêm Tiêu cũng không có nhiều tốn thời gian đi nghĩ quá nhiều, nhập ra tùy tục, có Chu Tức ở bên người, coi như ban đêm thật gặp nguy hiểm gì, hắn còn sợ chạy không thoát. Chỉ là hắn rất khó đem những cái kia hiền lành thôn dân cùng cái gì hung ác chi đồ liên hệ với nhau. Bóng đêm dần dần bao phủ tại tòa này thôn trang nhỏ, bận rộn một ngày thôn dân thu lại mình nông cụ quay trở về nhà của mình. Thẩm Viêm Tiêu ngồi tại trước cửa sổ, nhìn xem ban ngày rời đi, đêm tối giáng lâm, đáy mắt lóe ra một tia trầm tĩnh. Chương 484, bóng đêm giáng lâm, 2. Đêm đó, lặng yên giáng lâm. Thẩm Viêm Tiêu ngồi trong phòng, chờ đợi thời cơ đến. Chu Tước Nhu thuận đứng tại bên người nàng, chờ lấy chủ nhân hành động. Một trận ồn ào thanh âm từ ngoài cửa sổ truyền đến, đang chuẩn bị hành động Thẩm Viêm Tiêu hơi sững sờ, vừa định có hành động, cửa phòng liền bị Cửu Thúc đẩy ra. Cửu Thúc trên khuôn mặt già nua không nhìn thấy một tia biểu lộ, hắn nhìn một chút gian phòng bên trong hai cái tiểu gia hỏa trầm giọng nói, bên ngoài có một số việc, ta muốn đi xử lý một chút, các ngươi trong phòng đừng đi ra ngoài, đêm hôm khuya khoắt không an toàn. Thẩm Viêm Tiêu trung thực gật đầu. Cửu Thúc lập tức rời đi. Cửu Thúc quay người rời đi trong nháy mắt, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi từ hắn trên người bay ra. Thẩm Viêm Tiêu hít mắt, tại Cửu Thúc rời đi về sau, hắn lập tức đứng dậy, mở cửa phòng. Chu Tước, ngươi ngửi thấy sao? Thẩm Viêm Tiêu hỏi. Chu Tước hít hà. Có một cỗ mùi thuốc, còn có một chút mùi máu tươi. Thần thú khứu giác rất linh mẫn, cho dù là tại dạng này nồng đậm mùi thuốc bên trong, hắn vẫn là bắt được kia một kia mùi máu tanh. Thẩm Viêm Tiêu nhíu nhíu mày, cái thôn này để hắn cảm giác không nói ra được cổ quái. Hắn tiến đến bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn quanh, dưới ánh trăng bao phủ xuống, hắn có thể nhìn thấy một chút bóng đen lấy cực kỳ nhanh trong tốc độ tại làng trên đại đạo vượt qua. Những bóng đen kia tốc độ rất nhanh, căn bản thấy không rõ là cái gì. Đi, chúng ta đi xem một chút. Thẩm Viêm Tiêu luôn cảm thấy Cửu Thúc có chút kỳ quái, mặc dù hắn ở trên người hắn cảm giác không thấy ác ý, nhưng là trước kia lão ba bị đánh gãy, cùng kia một kia mùi máu tươi, lại làm cho hắn cảm thấy rất cổ quái. Thừa dịp Cửu Thúc rời đi, Thẩm Viêm Tiêu thuận kia cố nhàn nhạt mùi máu tươi, hướng phía phòng chỗ sâu đi đến. Cuối cùng, hắn tại phòng bếp nơi hẻo lánh, tìm được mùi máu tươi nơi phát ra. Kia một tia mùi, liền là từ phòng bếp nơi hẻo lánh phiến đá hạ truyền đến. Chu Tước ngón tay khẽ động, trực tiếp đem khối kia phiến đá lật lên, một cái đen nhánh đường hành lang xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Người ở phía trên chờ lấy, có người trở về nói cho ta. Phiến đá mở ra trong nháy mắt, mùi máu tươi càng phát ra nồng đậm. Thẩm Viêm Tiêu quyết định tự mình đi xuống xem một chút đến tận cùng, có lẽ có thể thăm dò cái thôn này cổ quái. Chu Tước nhẹ gật đầu. Thẩm Viêm Tiêu từ trong nạp giới xuất ra một viên ngưng quang thủy tinh, mượn quang mang, đi xuống đường hành lang. Nhỏ hẹp cầu thang nối thẳng lòng đất, Thẩm Viêm Tiêu càng là đi xuống dưới, càng là có thể rõ ràng nghe được kia cỗ mùi máu tươi, còn có một số dược thảo mùi thơm. Dưới đường đi đi, một gian nho nhỏ thạch thất xuất hiện ở Thẩm Viêm Tiêu trước mặt, không đủ 20 mét vuông trong thạch thất, trưng bày 4 tờ giường cây. Mỗi trên một cái giường, đều nằm một ngủ mê không tỉnh nam tử. Ở thạch thất hai bên, to to nhỏ nhỏ bình thuốc nhiều vô số kể, Thẩm Viêm Tiêu chỉ từ mùi bên trên liền có thể đánh giá ra, những thuốc này bình bên trong dược liệu, đại đa số đều là dùng để chữa trị vết thương. Hắn hướng phía bốn tờ giường cây đi tới, mượn ngưng quang thủy tinh phát ra quang huy, hắn thấy rõ bốn người kia dung mạo. Những cái kia đều là hơn 20 tuổi thanh niên nam tử, trên mặt trên cơ bản đều treo tổn thương, từ thương thế đến xem, đã là nửa tháng trước sở thụ. Mà lại căn cứ trên vết thương cặn thuốc có thể đoán đến, những người này hẳn là đã bị nhất định trị liệu. Cửu Thúc trong phòng đột nhiên đụng tới như thế một cái tầng hầm, bên trong có nằm bốn cái ngủ mê không tỉnh thanh niên, điều này thực để Thẩm Viêm Tiêu cảm thấy rất cổ quái. Mà càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, hắn đang kiểm tra bốn người này thời điểm, vậy mà tại trên người của bọn hắn, phát hiện thuộc về quật lang dòng binh đoàn huy chương. Chương 485, bóng đêm giáng lâm, 3. Đám người này là quật lang dòng binh đoàn dòng binh. Đỗ Lãng đã từng nói, bọn hắn tại cái này thôn trang nhỏ tao ngộ tập kích bất ngờ, mặc dù bọn hắn phần lớn người đều phá vây ra, nhưng lại có số ít mấy người bởi vì thương thế quá nặng, hoặc là đã tử vong mà vô pháp ly khai, Đỗ Lãng bọn hắn đều coi là đám người này đã chết, thế nhưng là... Thẩm Viêm Tiêu trước mặt bốn người này rõ ràng còn sống, mặc dù thân thể có chút suy yếu, nhưng là đã không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là bởi vì quá mức mệt là nguyên nhân, mới không cách nào thanh tỉnh. Là Cửu Thúc cứu được bọn hắn. Nếu như là Cửu Thúc cứu được bọn hắn, kia Cửu Thúc khẳng định biết quật lang dòng binh đoàn bị đánh lén sự tình. Như vậy có thể khẳng định là, Cửu Thúc nhất định biết trong thôn cổ quái. Chỉ là vì sao Tiểu Kha cùng Lao Ba lại là một bộ hoàn toàn không nhớ bộ dáng. Nghi vấn càng ngày càng nhiều, Thẩm Viêm Tiêu hiện tại duy nhất có thể xác định liền là Cửu Thúc mặc dù có chút cổ quái, lại hoặc là ẩn giấu đi một ít bí mật, nhưng là chí ít hắn không tính là người xấu, bằng không hắn hoàn toàn không cần thiết cứu bốn người này. Mà Cửu Thúc sở dĩ đem bọn hắn giấu ở dạng này một cái tầng hầm bên trong, hơn phân nửa là không muốn khiến người khác phát hiện bọn hắn tồn tại. Chẳng lẽ nói, trong làng có người sẽ đối với bốn người này bất lợi? Thẩm Viêm Tiêu khẽ nhíu mày, cái thôn này thôn dân thực sự rất khó để cho người ta hướng không địa phương tốt suy nghĩ, nhưng là trừ những thôn dân này bên ngoài, hắn cũng không có ở trong thôn phát hiện cái khác người khả nghi. liên tiếp nghi vấn còn không có giải khai, cựu thúc trên người nghi vấn lại tăng lên rất nhiều. Cái này khiến nguyên bản liền thập phần thần bí làng trở nên càng thêm khó mà nắm lấy. Thẩm Viêm Tiêu suy tư một lát, tạm thời không có đối bốn người làm tiến một bước cử động, bởi vì hắn còn muốn đi một chuyến Thái Dương mộ tràng, nếu như bây giờ liền đem bốn người này làm tỉnh lại, chỉ sợ đừng nói Thái Dương mộ tràng không đi được, không chừng còn sẽ gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Cựu thúc đem bọn hắn ẩn tàng tốt như vậy, lại vì bọn họ trị liệu thương thế, tối thiểu nhất, bọn hắn hiện tại là an toàn. Thẩm Viêm Tiêu sẽ không bước xuống quật lang dòng binh đoàn người mặc kệ, cho nên nàng quyết định tại hắn từ Thái Dương mộ tràng lấy được khô lâu hoa về sau, lập tức nghĩ biện pháp đem bốn người này mang đi. Làm dự định, Thẩm Viêm Tiêu từ trong nạp giới lấy ra bốn bình trị liệu dược tề, cho bốn người uống xong, cái này sẽ để bọn hắn khôi phục càng mau một chút. Thuận đường, Thẩm Viêm Tiêu lại kiểm tra một hồi tầng hầm tình huống, phát hiện trừ một chút bình thuốc bên ngoài, cũng không có cái gì khác đồ vật. Sau một lát, Thẩm Viêm Tiêu liền rời đi tầng hầm, tại phòng bếp cùng Chu Tức tụ hợp về sau, bọn hắn lần nữa đem phiến đá thả lại chỗ cũ. Đi. Thẩm Viêm Tiêu nhìn thoáng qua Chu Tước, vô luận như thế nào nàng đều muốn tại đêm nay tiến vào Thái Dương mộ tràng, từ đó thu hoạch được khô lâu hoa. Nửa đêm trong làng, rút đi ba ngày an nhàn, bóng tối bao trùm đại địa, quỷ dị tiếng thú gào cùng tiếng kêu rên quanh quẩn tại dưới bầu trời đêm, phá vỡ cái này hoàn toàn yên tĩnh. Thẩm Viêm Tiêu cùng Chu Tước rời đi cựu thúc phòng ở về sau, bên hai quanh quẩn toàn bộ đều là làm người ta kinh ngạc run rẩy tiếng gầm gừ. Những âm thanh này từ cửa thôn truyền đến, giống như từ phế phủ phát ra gào thét, xen lẫn tiếng kêu thảm kinh khủng. Rất khó tưởng tượng, tại dạng này một cái an nhàn trong làng, sẽ xuất hiện dạng này thanh âm đáng sợ. Thẩm Viêm Tiêu hồi tưởng lại quật lang dòng binh đoàn bị tập kích trải qua, khi mắt, trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là tiến vào Thái Dương mộ tràng mới là hắn mục tiêu cuối cùng nhất. Không làm bất cứ chút do dự nào, Thẩm Viêm Tiêu cùng Chu Tức gần thân trong đêm tối, hướng phía làng cuối cùng chạy đi. Chương 486 Phi lễ chớ nhìn, một. Liên tại bọn hắn vọt qua từng tòa nhà dân thời điểm, mấy cái chật vật không chịu nổi thân ảnh chính hướng lấy bọn hắn vị trí chạy trốn tới. Kia là một đám chính vào tráng niên nam nhân, từ bọn hắn ăn mặc nhìn lại, hẳn là một đội dòng binh, thế nhưng là giờ này khắc này, bọn hắn căn bản không phục ngày thường thiết huyết bá khí, từng cái sắc mặt trắng bệnh, không muốn mạng chạy trốn tứ phía, trên người mỗi một người bọn hắn, đều mang rõ ràng vết thương, những cái kia vết thương tựa như là bị dã thú ngạnh sinh sinh dùng lợi chảo xé mở. Xé rách quần áo rạch ra da thịt, máu đỏ tươi từ miệng vết thương của bọn hắn bên trong không ngừng tuôn ra, thế nhưng là bọn hắn lại không có bất kỳ người nào dừng lại xử lý vết thương. Bởi vì sau lưng bọn họ, chính hội tụ một đoàn điên cuồng bóng đen, kia phiến bóng đen chính bằng tốc độ kinh người nhào về phía bọn này bỏ mạng dòng binh. Thẩm Viêm Tiêu cùng Chu Tức tìm một cái thấp bé nhà tranh, ẩn tàng tung ảnh của mình. Nhưng kế tiếp bọn hắn tất cả những gì chứng kiến, lại cho bọn hắn một cái mãnh liệt rung động. Đám kia bóng đen tại dưới ánh trăng lộ ra bộ mặt thật, từng cái thôn dân cơ trên tay nông cụ, gầm thét đuổi theo phía trước dòng binh, ánh mắt của bọn hắn ngốc trệ, trên mặt biểu lộ lại dị thường dữ tợn, hơi nghiêng về phía trước thân thể, tựa như là đi săn con mồi manh thú. Thẩm Viêm Tiêu tại đám kia điên cuồng thôn dân bên trong, phát hiện ban ngày thấy qua Tiểu Kha cùng Lao Ba. Hai người bọn họ trong tay không có bất kỳ cái gì vũ khí, hai tay như là dã thu rủ xuống trên mặt đất, tứ chi cùng sử dụng điên cuồng chạy. Dưới ánh trăng, bọn này thiện lương chất phát thôn dân lại hóa thân dã thú, biến thành tất cả mọi người ác ngộng. Thẩm Viêm Tiêu hít sâu một hơi, mắt thấy ban ngày vừa mới thấy qua những thôn dân kia, tại ban đêm trở nên như thế dữ tợn hung ác, bực này tương phản quả thực để cho người ta khó mà tiếp nhận. Mà giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, quật lang dòng binh đoàn một đêm kia chỗ tao ngộ hết thảy, là cỡ nào để cho người ta chấn kinh. Ai có thể nghĩ tới, những thứ này tại ban ngày bên trong ôn hòa thuần phát thôn dân, sẽ ở sau khi màn đêm buông xuống biến thành giống như dã thú tồn tại. Nhìn lấy bọn hắn không hề cố kỵ đuổi theo những lính đánh thuê kia, Thẩm Viêm Tiêu cơ hồ có thể tưởng tượng đến quật lang dòng binh đoàn một đêm kia tao nộ. Mấy cái kia chạy trối chết dòng binh tại trong tuyệt vọng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, chạy thời điểm bọn hắn ý đồ triệu hồi ra ma thú đối kháng những cái kia phát điên thôn dân, thế nhưng là những thôn dân kia tựa như là hoàn toàn không có có ý thức đến ma thú tồn tại, trực tiếp lướt qua cản ở trước mắt ma thú, hướng phía mấy cái kia thân ảnh chật vật bổ nhào qua. Cho dù ma thú tại chủ nhân mệnh lệnh dưới đối những thôn dân kia phát động công kích, bọn hắn vẫn như cũ không phát giác gì, không có bất kỳ cái gì phản kháng. Từng đôi hỗn độn con mắt nhìn chòng chọc vào mấy cái kia dòng binh bóng lưng, một đường điên cuồng đuổi theo, căn bản không đem ngăn tại trước người mình ma thú đương làm chuyện gì. Liên phảng phất, trong mắt của bọn hắn, chỉ có những lính đánh thuê kia, còn lại hết thảy, căn bản đều là không khí. Thẩm Viêm Tiêu tâm trầm xuống. Lấy nàng thấy, tin tưởng không bao lâu, những lính đánh thuê kia liền sẽ bọn này nổi cơn điên thôn dân bắt được, nhìn xem các thôn dân thần sắc, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến những lính đánh thuê này bị bắt được sau hạ tràng. Hắn không biết thôn dân điên cuồng là bởi vì cái gì, hắn tuy tốt kỳ, nhưng không có thời gian dư thừa đi suy nghĩ. Bởi vì hắn có loại dự cảm, bất luận là quật lang dong binh đoàn cũng tốt, vẫn là trước mắt đám người này cũng tốt, bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất rất có thể liền là xuyên qua mảnh này thôn trang nhỏ tiến vào Thái Dương mộ tràng, mà những thôn dân này mục đích rất có thể là ngăn cản bọn hắn tiến vào Thái Dương mộ tràng. Chương 487, Thái Dương thần điện, 1. Hiện tại thôn dân lực chú ý đều bị kia đám thôn dân hấp dẫn, đối với hắn mà nói đây là một cái cơ hội tốt, hắn có thể thừa dịp thời gian này, nhanh chóng từ làng cuối cùng tiến vào Thái Dương mộ tràng. Thẩm Viêm Tiêu hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian cầm tới Khô Lâu Hoa, lại đem kia bốn cái quật lang dòng binh đoàn thành viên cứu trở về đi, về phần cái thôn này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hắn tuy hiếu kỳ, lại cũng không hao phí thời gian suy nghĩ. Thế gian chuyện quỷ dị thực sự quá nhiều, lòng hiếu kỳ sẽ hại chết mèo, có đôi khi biết quá nhiều, liền sẽ mất mạng. Hạ quyết tâm, Thẩm Viêm Tiêu lập tức mang theo Chu Tức hướng phía mục đích dám đi. Hắn chân trước vừa rời đi, chân sau những lính đánh thuê kia liền bị thôn dân bắt được. Một mảnh tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn tại tòa này thôn trang nhỏ trên không, gây mũi mùi máu tươi tràn ngập trong bóng đêm. Mảnh này thôn nhỏ cũng không lớn, Thẩm Viêm Tiêu cùng Chu Tức tốc độ rất nhanh, dùng không có thời gian bao lâu, bọn hắn liền đã đi tới làng cuối cùng. Tại cửa thôn chỗ, bọn hắn có thể nhìn thấy làng bên ngoài địa khu, dưới ánh trăng bao phủ xuống, tạp nhạp đống loạn thạch xây thành từng cái gò núi, hoang vu chi địa không có một ngọn cỏ. Chỉ cần càng đi về phía trước mấy bước, bọn hắn liền có thể rời đi tòa này thôn trang nhỏ. Thẩm Viêm Tiêu đứng ở cửa ra, quay đầu nhìn dưới bóng đêm làng, ban ngày an tường bình thản đã sớm bị kia tràn ngập trong không khí mùi máu tươi bịt kín một tầng quỷ dị khí tức khủng bố, thuộc về dòng binh tiếng kêu rên dần dần biến mất tại trong đêm tối, chỉ có thể nghe được một chút khàn giọng gào thét quanh quẩn ở trong thôn. Hai con ngươi buông xuống, Thẩm Viêm Tiêu hít sâu một hơi, lôi kéo Chu Tức rời đi bước vào thuộc về Thái Dương mộ tràng lãnh địa, rời đi cái này ngày đêm hoàn toàn tương phản thôn trang nhỏ. Có lẽ hắn cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đến biết rõ ràng thuộc về thôn trang này bí mật, nhưng là cũng không phải là hiện tại. Thái Dương mộ tràng, cái này đã từng thuộc về thần tộc Thái Dương chi thần cung điện, tại thần ma chi chiến còn chưa mở ra lúc, nơi này là mọi người cung phụng Thái Dương thần địa phương, từng có lúc, nơi này cung điện săn sát, chim hót hoa nở, trước tới chiều bái đám người nối liền không dứt, cầu xin thần chúc phúc. Quang Minh đại lục tồn tại, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì phiến đại lục này đã từng là Thái Dương thần ưu ái thổ địa. Nơi này cho tới nay đều bị quang minh bao phủ, mọi người tắm rửa tại ánh nắng cùng thần chi chúc phúc hạ. Mà khi thần ma chi chiến mở màn, hết thể mỹ hảo đều tại trong khoảnh khắc hóa thành hư hữu, đã từng thần điện trở thành hai tộc chinh chiến sa trường, vô số thần tộc cùng ma tộc dùng máu tươi cùng linh hồn tống táng phiến đại địa này an tưởng. Kinh lịch chiến hỏa tẩy lễ, cùng ngàn vạn năm thời gian làm hao mòn, Thái Dương thần điện đã không còn đã từng huy hoàng, khắp nơi trên đất trồng chất loạn thạch, khô héo khô nước đại địa. Nơi này đã trở thành nhân loại sinh hoạt cấm khu. Thái Dương mộ tràng diện tích cũng không tính nhỏ, chừng một cái cỡ lớn thành trì diện tích, muốn tại dạng này một mảnh hoang vu chi địa, tìm một gốc nhỏ tiểu khô lâu hoa, thực sự không phải một cái sự tình đơn giản. Thẩm Viêm Tiêu cùng Chu Tức đứng tại Thái Dương mộ tràng trong phế tích, nhìn trước mắt tạp nhạp hết thảy. Nơi này chính là Thái Dương thần nơi ngã xuống. Thẩm Viêm Tiêu nhìn trước mắt cảnh hoang tàn khắp nơi, nàng vô pháp xuyên thấu qua những thứ này, loạn thạch nhìn thấy ngàn vạn năm trước Thái Dương thần điện huy hoàng. Lại có thể cảm nhận được thần ma chi chiến thảm liệt. Đây là chỗ mặt trời mọc, cũng là Thái Dương vẫn lạc chi địa. Chu Tước lơ lửng tại giữa không trung, không có cái gì biểu lộ. Thần tộc cũng được, ma tộc cũng được, đối với ma thú mà nói, không có chính tà phân chia, ma thú chung với mình, chung tại chủ nhân của mình. Chương 488, Thái Dương thần điện, 2. Lộn xộn Thái Dương mộ tràng, trong đêm tối rất dễ dàng để cho người ta mất phương hướng, nơi này hết thảy tất cả đều là từ đống loạn thạch tích mà thành. Đại lượng phá toái cự thạch nằm ngang ở hoang vu đại địa phía trên, kinh lịch ngàn vạn năm gió táp mưa xa, những cái kia phá toái tảng đá sớm đã mất đi nguyên bản nhan sắc, ám sắc xám che trùm lên mỗi trên một tảng đá, lốm đốm lấm tấm, phảng phất là thượng cổ chi chiến hai tộc chiến sĩ vung rơi xuống dưới nhiệt huyết, thẩm thấu những thứ này cứng rắn cự thạch. Trải qua chẳng qua thời gian tẩy lễ, nơi này ngoại trừ tảng đá bên ngoài, đã tìm không thấy những vật khác, đã từng trồng chất như núi hài cốt cũng đã phong hoa vì bụi bặm. Theo gió phiêu tán tại phiến đại lục này mỗi một cái góc. Thẩm Viêm Tiêu hành động rất nhanh nhẹn, Chu Tước trực tiếp lơ lửng giữa không trung, những thứ này để cho người ta khó mà đặt chân loạn thạch cương, đối bọn hắn mà nói cũng không có tạo thành cái gì ảnh hưởng. Chỉ là muốn tại dạng này một mảnh loạn trong đá, tìm kiếm một gốc không đủ lớn chừng bàn tay khô lâu hoa, thật sự là có chút khó khăn. Đêm tối là thế giới của Thâu Nhi, Thẩm Viêm Tiêu mặc dù có thể trong đêm tối thấy rõ hết thảy trước mắt, cũng cũng không có cách nào ở vào tình thế như vậy nhanh chóng tìm tới Khô Lâu Hoa. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể cùng Chu Tức tách ra hành động, riêng phần mình hướng về một phương hướng tìm kiếm. Mới đầu, Thẩm Viêm Tiêu còn đang lo lắng tại Thái Dương mộ tràng bên trong, có thể hay không tồn tại một ít nguy hiểm, thế nhưng là cẩn thận quan sát nửa ngày, lại ngay cả một cái quỷ ảnh tử đều không có phát hiện. Nghĩ đến cũng là, làm cổ chiến trường, mảnh này Thái Dương mộ tràng bên trong lòng đất tồn tại nguyên tố chi lực là cỡ nào cường đại, thường nhân căn bản không dám ở nơi này lưu lại quá lâu. Nguyên bản Thái Dương Thánh Điện là toàn bộ Quang Minh Đại Lục quang nguyên tố rất phong phú chi địa, thế nhưng là tại thần ma chi chiến lúc, đến không hết ma tộc dùng linh hồn của mình cùng máu tươi đem hắc ám nguyên tố đưa đến mảnh đất này phía trên, hai cái tuyệt đối bất tương dung nguyên tố chi lực, tại phiến đại địa này phía trên tạo thành cực kỳ đáng sợ xung kích. Hiện nay Thái Dương mộ tràng bên trong quang nguyên tố cùng hắc ám nguyên tố giao thoa, hỗn loạn nguyên tố chi lực, có thể tùy tiện xé rách bình thường người thân thể. Thẩm Viêm Tiêu khi tiến vào thời điểm, cũng dùng tự thân ma pháp cùng đấu khí tại thân thể bên ngoài tạo thành một tầng màng bảo hộ, lúc này mới có thể ở bên trong bình thường hành động. Đêm tối bao phủ xuống Thái Dương mộ tràng an tĩnh dị thường, không có có tiếng gió, Thẩm Viêm Tiêu mình nghe được mình rất nhỏ tiếng hít thở, liền phảng phất nơi này chỉ có một mình nàng. Chu Tước thân ảnh biến mất tại một mảnh loạn trong đá, tùy theo đi xa còn có Tiểu Phượng Hoàng vui sướng kêu to. Bốn phía, yên tĩnh đáng sợ. Rõ ràng gặp nhau không phải quá xa, thế nhưng là Thẩm Viêm Tiêu cũng đã mất đi hai cái tiểu gia hỏa thân ảnh, bồi hồi trong không khí hai loại nguyên tố, tạo thành phiến đại địa này hỗn loạn, ở chỗ này, ánh mắt cùng thính giác lại nhận cực kỳ mãnh liệt suy yếu. Thượng cổ chiến trường, cho tới bây giờ đều không phải chơi vui địa phương, nếu không sẽ không bị liệt vì nhân loại sinh tồn cấm khu. Thẩm Viêm Tiêu hạ quyết tâm, muốn trong thời gian ngắn nhất tìm tới Khô Lâu Hoa, rời đi cái này để cho người ta bất an chi địa. Vượt qua từng khối to lớn loạn thạch, Thẩm Viêm Tiêu ánh mắt nhanh chóng đảo qua mỗi một tấc trải qua chi địa. Tu, ngươi có thể cảm ứng được Khô Lâu Hoa tồn ở đây sao? Thẩm Viêm Tiêu mở miệng dò hỏi. Nếu như ngươi tới gần nó, ta sẽ phát giác được. Tu hơi có vẻ quặn cuẽ tiếng nói tại Thẩm Viêm Tiêu trong đầu quanh quẩn. Dựa vào mắt người tìm kiếm Khô Lâu Hoa không khác mò kim đáy biển, nếu như Tu có thể cảm ứng được Khô Lâu Hoa tồn tại, như vậy hết thể liền đơn giản nhiều. Chương 489, Thái Dương Thần Điện, 3. Có Tu trả lời, Thẩm Viêm Tiêu không còn chậm chạp tiến lên, hắn uống xong một bình gia tốc dược tề, nhanh chóng lướt qua bên người hết thảy, hắn muốn làm chính là trong thời gian ngắn nhất đem nơi này thổ địa đi một lần, một khi Tu phát hiện Khô Lâu Hoa khí tức, như vậy hết thảy liền giải quyết. Thái Dương mộ tràng diện tích rất lớn, Thẩm Viêm Tiêu cả đêm không ngừng chạy, một bình bình gia tốc dược tề bị hắn rót vào trong miệng, đại lượng tinh thần dược tề cũng bị hắn uống xong, hòng duy trì dạng này lâu dài chạy. Theo thời gian trôi qua, Tu từ đầu đến cuối không có phát giác được Khô Lâu Hoa khí tức. Cái này khiến Thẩm Viêm Tiêu cảm giác được rất phiền muộn. Mắt nhìn về chân trời trắng bệnh, lại không thu hoạch được gì, Thẩm Viêm Tiêu dứt khoát dừng bước, ngồi ở trên một tảng đá lớn, bám lấy cái cằm tự hỏi. Có phải hay không phương hướng của nàng sai rồi? Vẫn là bỏ sót cái gì? Lại hoặc là Đỗ Lãng tin tức có sai? Hắn cơ hồ chạy một lượt Thái Dương mộ tràng 1/3 địa phương, lại không thu hoạch được gì, Chu Tước bên kia cũng không có bất kỳ cái gì tin tức, đây quả thực để hắn nôn ra máu. Mặc dù hắn có đấu khí cùng ma pháp hộ thể, thế nhưng là tại dạng này hỗn loạn nguyên tố chi địa, hắn thực lực bây giờ căn bản không đủ để chèo chống quá lâu. Ngay tại vừa rồi hắn đã cảm thấy thân thể của mình mặt ngoài tầng bảo hộ đã kinh biến đến mức 10 phần mỏng manh, một khi tầng bảo hộ biến mất, như vậy hắn một giây sau liền sẽ bị cái này hỗn loạn nguyên tố xé thành bụi phấn. Thời gian của nàng đã không nhiều lắm, nhiều nhất tiếp qua một giờ, đấu khí của nàng cùng ma pháp liền muốn khô kiệt. Giờ khắc này, Thẩm Viêm Tiêu hy vọng nhiều mình là một mục sư, lấy mục sư cường hãn quang thuẫn mà nói. Hắn coi như ở chỗ này tiêu hao 10 ngày nửa tháng cũng không có bao nhiêu vấn đề. Tu, ngươi nói Khô Lâu Hoa bình thường đều là sinh trưởng ở nơi nào? Cùng nó chẳng có mục đích tìm kiếm, không bằng trước tiến hành nhất định bài trừ, nếu không còn lại một giờ, căn bản không đủ để cho hắn tìm xong còn lại khu vực. Khô Lâu Hoa sinh trưởng chi địa, không có cái gì đặc thù yêu cầu, thần tộc, ma tộc, nhân tộc, tinh linh, long tộc sinh tồn địa phương, cũng có thể xuất hiện, loại thực vật này duy nhất đặc tính liền là tử khí. Bọn chúng không cần dương quang phổ chiếu, không cần nước mưa tầm bổ, bọn chúng chỉ cần đầy trời tử khí. Đại lượng tử vong sẽ thôi hóa Khô Lâu Hoa sinh trưởng, chỉ cần có tử vong địa phương, liền có khả năng xuất hiện Khô Lâu Hoa. Tu căn cứ trí nhớ của mình kể rõ Khô Lâu Hoa từng ly từng tí. Khô Lâu Hoa sở dĩ gọi Khô Lâu Hoa, là bởi vì, phàm là nó chỗ nở rộ chi địa, đều là xương trắng chất đống. Tử vong là nó chất dinh dưỡng, máu tươi cùng tử linh là nó cam tuyển. Cứ như vậy đến xem. Đỗ Lãng nhận được tin tức hẳn không có sai, nơi này đã từng là thần ma chi chiến thảm thiết nhất mấy cái chiến trường một trong, ở chỗ này vẫn lạc thần tộc cùng ma tộc vô số kể, rất thích hợp khô lâu hoa sinh trưởng. Thẩm Viêm Tiêu sờ lên cái cằm, hắn tạm thời có thể xác định Đỗ Lãng nguồn tin tức không có vấn đề. Một mảnh chiến trường, tử vong nhiều nhất địa phương, hẳn là tử khí nhiều nhất địa phương, khô lâu hoa. Hẳn là sẽ ở nơi đó. Thẩm Viêm Tiêu dường như bắt được một ít linh cảm, hắn hít mắt, ý đồ huyễn nghĩ một hồi ngàn vạn năm trước chiến dịch. Ma tộc đại quân thúc đẩy Thái Dương thần điện, thủ hộ thánh điện Thái Dương thần dẫn theo tộc nhân đối kháng ma tộc thiết kỵ, máu tươi cùng tử vong xen lẫn thành bất hủ hành khúc, quanh quẩn tại mảnh này đã từng huy hoàng chi địa. Thái Dương thần vẫn lạc chi địa. Thẩm Viêm Tiêu mấp máy bờ môi, trong đầu lập tức hiện lên một tia sáng. Có, khẳng định là ở nơi đó. Chương 490, Thái Dương thần điện, 4. Thần ma đối chiến, thần tộc thống lĩnh vẫn lạc, chiến đấu cuối cùng quyết chiến, nhất định là phát sinh ở Thái Dương thần điện đại điện bên trong, mới sẽ khiến cho toàn bộ thần điện biến thành một đống phế tích. Thần tộc đem thần điện xem như thành lũy cuối cùng, ma tộc đem nó định vị thắng lợi tiêu chí. Sau cùng chiến dịch nhất định là ở nơi đó khai hỏa. Cuối cùng chiến dịch, thần vẫn lạc, đại lượng thần tộc cùng ma tộc trong đối chiến hy sinh, chồng chất như núi hài cốt, máu chảy thành sông. Thẩm Viêm Tiêu lập tức đứng người lên, nhảy lên lớn nhất khối cự thạch này, đứng ở trên đỉnh, phóng nhãn bốn phía, tìm kiếm lấy có thể là Thái Dương thần điện tồn tại chi địa. Thái Dương thần điện chủ điện, tại phiến khu vực này trung ương. Tu tựa hồ là đoán được Thẩm Viêm Tiêu ý nghĩ, bất thình lình mở miệng nói: "Ngươi biết?" Thẩm Viêm Tiêu hơi sững sờ, Tu trả lời có chút để hắn ra ngoài ý định. Nhưng mà, Tu nhưng không có lại làm đáp lại. Thời gian đã không nhiều lắm, Thẩm Viêm Tiêu cũng không có ý định ở thời điểm này hỏi nhiều cái gì, trực tiếp chiếu vào sửa hướng phía Thái Dương mộ tràng trung tâm nhất chạy tới. Thế nhưng là, đương hắn đi vào Thái Dương mộ tràng chính giữa, hắn lại ngây ngẩn cả người. Thái Dương mộ tràng chính giữa là một mảnh hơn ngàn mét vuông đất trống. Nơi đó nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật, đừng bảo là khô lâu hoa, liền ngay cả một khối đá đều không có. Một mảnh trống không, tại dạng này một cái lộn xộn chi địa, lộ ra phá lệ đột ngột. Tại sao có thể như vậy? Thẩm Viêm Tiêu quả thực không nghĩ tới mình nhìn thấy sẽ là như thế này một phen cảnh tượng. Trước mắt trống rỗng đại địa, vừa xa khỏi tưởng tượng của nàng. Hắn chậm rãi đi tại kia phiến trên đất trống, nghi hoặc nhìn bốn phía. Tu, ngươi xác định là nơi này? Xác định. Thẩm Viêm Tiêu mặc, chẳng lẽ lại ma tộc giết chết Thái Dương thần về sau thẹn quá hóa giận, trực tiếp đem Thái Dương thần điện chủ điện san thành bình địa? Cái này, khó tránh khỏi có chút không hợp logic đi. Rõ ràng cảm giác manh mối đang ở trước mắt, thế nhưng lại đột nhiên gián đoạn, cái này khiến nguyên bản nhìn thấy hy vọng Thẩm Viêm Tiêu, quả thực nôn ra máu tới cực điểm. Thẩm Viêm Tiêu buồn bực không thôi, chân trời đạo thứ nhất ánh dạng đông vẩy hướng đại địa, xua đuổi đêm tối bao phủ, mang theo ánh sáng minh tái hiện nhân gian. Thẩm Viêm Tiêu ngay tại Thái Dương mộ tràng chính giữa, dưới chân đạp trên kia phiến dị thường chống trải chi địa, ngẩng đầu nhìn ánh nắng. Đương dương quang tung xuống đại địa, phất qua hắn dưới chân thổ nhưỡng, một đạo kim sắc quang mang từ đất chống biên giới lấp lánh mà ra, dọc theo đất chống biên giới, nhanh chóng tạo thành một đoàn ánh sáng chói mắt vòng. Thẩm Viêm Tiêu hơi sững sờ, nàng chưa kịp tất cả phản ứng, số đạo kim sắc quang mang tại vòng sáng bên trong thổ nhưỡng bên trên giao thoa, trong nháy mắt, hắn dưới chân mảnh này chống trải chi địa bên trên thình lình ở giữa bạo phát ra vàng óng ánh quang mang, như là chậm nhất nóng ánh nắng, chiếu người mắt mở không ra. Trướng mắt cường quang, đem hết thể bao trùm, nhưng lại tại thoáng qua ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Còn nếu là có người vào giờ phút này ở trên cao nhìn xuống nhìn thấy mảnh này thổ nhưỡng bên trên hình tượng, chỉ sợ sẽ trực tiếp mắt trợn tròn, bởi vì tại quang mang rút đi trong nháy mắt, hiện lộ tại thổ nhưỡng bên trên kim sắc tia sáng, tại mảnh này gần ngàn mét trên đất trống, thình lình ở giữa tạo thành một cái cự đại ma pháp trận. Ma kia phiến đất trống, lần nữa khôi phục trước đó trống rỗng một mảnh, toàn bộ đại địa phía trên tìm không thấy một bóng người. Lan tràn tại thổ nhưỡng bên trên kim sắc tia sáng, dần dần rút đi quang trạch, khôi phục đột nhiên vốn có nhan sắc. Ở xa Thái Dương mộ tràng một bên khác Chu Tước, đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác mất mát. Hắn lập tức quay đầu, làm thế nào cũng không nhìn thấy Thẩm Viêm Tiêu thân ảnh, phi thân tại trong cao không, hắn nhìn xuống toàn bộ Thái Dương thần điện, lại vẫn không có phát hiện cái kia thân ảnh quen thuộc. Chương 491, Thái Dương thần điện, Nam. Thẩm Viêm Tiêu cảm giác được thân thể của mình đang không ngừng hạ xuống, trước mắt bị mới cường quang kích thích, tính tạm thời đã mất đi ánh mắt, không hiểu hạ xuống để hắn hơi sững sờ, hắn vội vàng ở trên người ra chỉ một cái chậm rơi đơn thể chú thuật. Thẩm Viêm Tiêu chậm rãi rơi xuống đất, ánh mắt dần dần khôi phục. Đương hết thể trước mắt khắc sâu vào trong mắt của nàng lúc, hắn đến hít một hơi linh khí. Trước mắt đã không còn là Thái Dương mộ tràng hoàn toàn hoang lương, Thẩm Viêm Tiêu chẳng biết lúc nào vậy mà thân ở một cái cung điện to lớn bên trong, trắng đoán bạch ẩn thạch bày khắp toàn bộ cung điện mặt đất, bốn phía thuần trắng trên vách tường, điêu khắc một vài bức vàng óng ánh hoàng kim minh họa, 12 cây hoàng kim để trụ chỉnh tề sắp xếp tại đại điện hai bên, chống đỡ lấy đỉnh cùng ở giữa không gian. Tại đại điện đỉnh, 7 tầng bậc thang bạch ngọc bên trên một tôn tử còn kim. Thạch chế tạo vương tọa khảm nạm đầy hiện ra ngân quang nguyệt quang thạch. Vương tọa hậu phương một vòng to lớn kim sắc mặt trời pho tượng ngang qua cả mặt vách tường. Toàn bộ cung điện bên trong, không hiển lộ ra kinh người thánh khiết. Tại cái này trống rỗng đại điện bên trong, một đóa tiểu xảo màu xám đông hoa yên tĩnh sinh trưởng tại vương tọa biên giới. Khô lâu hoa. Thẩm Viêm Tiêu nhìn thấy kia đóa màu xám đông hoa lúc, con mắt lập tức phát sáng lên. Khổ tìm thật lâu khô lâu hoa, thế mà lại sinh trưởng tại dạng này một cái hoàn toàn phong bế cung điện bên trong. Tu, đây là địa phương nào? Thẩm Viêm Tiêu bước nhanh đi hướng khô lâu hoa, thận trọng đem cái này thực vật chân quý nâng lên, thả mắt thấy tòa này khí thế rộng rãi cung điện, Thẩm Viêm Tiêu nội tâm tràn đầy nghi vấn. Đây chính là Thái Dương Thần Điện chủ điện. Tu Băng Lanh thanh âm mang theo một tia nghi hoặc, hắn dường như cũng không nghĩ tới, bọn hắn thế mà lại tiến vào Thái Dương Thần Điện, hơn nữa còn là một tòa hoàn hảo vô khuyết chủ điện. Chủ điện? Thái Dương Thần Điện không phải đã bị phá hủy rồi? Nơi này hoàn toàn không có nhận đến qua công kích bộ dáng. Thẩm Viêm Tiêu nhìn xem bốn phía, hắn cũng không có phát hiện tòa cung điện này có bất kỳ lối ra, đừng bảo là cửa, liền ngay cả cửa sổ cũng không thấy một cái, đây là một cái hoàn toàn phong bế cung điện. Không có bất kỳ cái gì thông hướng ngoại giới đường tắt. Chúng ta tại sao lại tới nơi này? Hắn rõ ràng nhớ được bản thân mới vừa rồi còn tại Thái Dương mộ tràng. Chẳng lẽ nói, là kia phiến ánh sáng nguyên nhân? Tu không có trả lời ngay Thẩm Viêm Tiêu nghi vấn, hắn cũng đang suy tư khả năng. Vừa rồi tại kia phiến quang mang bên trong ta cảm thấy Thái Dương thần khí tức, thế nhưng là hắn đã sớm vẫn lạc, tục truyền nghe, Thái Dương thần điện tất cả cung điện đều đã bị ma tộc phá hủy, nhưng là bây giờ chúng ta lại tiến đến nơi đây. Trong này tất nhiên là có cái gì là chúng ta không biết. Tu dừng một chút tiếp theo nói. Khả năng tại Thái Dương thần trước khi vẫn lạc, hắn liền phát động trong chủ điện ma pháp trận, đem toàn bộ chủ điện che lại. Ngươi vừa rồi đứng địa phương, liền là Thái Dương thần điện chủ điện vị trí, mặt trời mọc 10 phần, ánh nắng tinh khiết nhất, rất có thể là mặt trời quang mang thúc giục ma pháp trận, đưa ngươi thay vào chân chính chủ điện. Chờ một chút, cứ như vậy, Thái Dương thần điện chủ điện chẳng phải là rất dễ dàng liền sẽ bị người phát hiện. Mỗi ngày mặt trời mọc liền sẽ phát động, không có khả năng không có người đi vào đi. Thẩm Viêm Tiêu luôn cảm thấy sửa có chút không đúng. Nếu như ánh nắng có thể khởi động ma pháp trận, như vậy năm đó thần ma chi chiến, ma tộc chịu chắc chắn lúc ngày thứ hai phát hiện. Tu trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng. Muốn khởi động mảnh này ma pháp trận, ngoại trừ ánh nắng, còn cần một loại đồ vật. Cái gì? Thẩm Viêm Tiêu hỏi. Thần cách. Chương 492, Thái Dương Thần Điện, 6. Thần cách. Hai chữ này đối Thẩm Viêm Tiêu mà nói hoàn toàn lạ lẫm, hắn tuyệt không cảm thấy mình trên thân sẽ có loại này nghe liền rất hung hãn đồ vật tồn tại. Tại thần tộc, căn cứ thực lực mạnh yếu, chia làm rất nhiều đẳng cấp, phổ thông thần tộc không có có thần cách, chỉ có có được thần vị thần chi mới có thể ủng có thần cách. Có được thần vị thần tộc, chia làm 4 loại, hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần cùng chủ thần, mỗi cấp bậc thần, ủng có khác biệt số lượng thần cách, Thái Dương thần là trong thần tộc thượng vị thần, có được 7 loại thần cách. Hắn nói bày ra ma pháp trận, chỉ có ủng có thần cách thần tộc mới có thể phát động. Tu giải thích nói. Tu, ngươi là thần. Thẩm Viêm Tiêu trầm mặc hồi lâu, rốt cục phun ra 4 chữ. Đối với thân phận của Tu, Thẩm Viêm Tiêu vẫn luôn không là hiểu rõ vô cùng, hắn chỉ biết là Tu rất cường đại, mà lại trước đó Chu Tức cũng đã nói Tu có thể là thần tộc, mà bây giờ Thái Dương thần ma pháp trận phát động, lại nhất định phải từ ủng có thần cách thần tộc mới có thể gây nên, đây hết thảy đầu mâu đều chỉ hướng Tu. Chẳng lẽ nói, Tu thật là thần tộc may mắn còn sống sót thần? Tu không có trả lời Thẩm Viêm Tiêu. Khục, như vậy đổi cái vấn đề. Chúng ta làm sao ra ngoài? Tu dường như cũng không muốn đàm luận thân phận của mình, Thẩm Viêm Tiêu rất thức thời vụ không có tiếp tục truy vấn. Nơi này tứ phía đều là tường, ngay cả cái ống khói đều không có, trời mới biết Thái Dương thần đến tột cùng đem chủ điện phong ấn tại địa phương nào. Khô lâu hoa là tới tay, thế nhưng là bọn hắn muốn làm sao rời đi a? Trừ phi xông phá ma pháp trận. Nếu không ra không được. Tu trả lời, để Thẩm Viêm Tiêu triệt để trận tròn mắt. Xông phá một thượng vị thần bày ma pháp trận. Ngẫm lại đã cảm thấy rất khó thực hiện. Ta cảm thấy có khó khăn. Thẩm Viêm Tiêu rất phiền muộn, hắn vừa rồi ý đồ liên hệ Chu Tước, lại phát hiện mình cùng Chu Tước tinh thần kết nối thế mà biến mất. Chẳng lẽ nói ma pháp này trận còn có cưỡng chế ngăn cách tinh thần liên hệ năng lực. Cũng không phải không có khả năng, trải qua ngàn thời gian và năm, Thái Dương thần lưu tại trên ma pháp trận lực lượng đã rõ ràng suy yếu rất nhiều. Nếu như thực lực của ta khôi phục lại một chút, có lẽ có thể thử nhìn một chút. Tu ngược lại là không có gì lớn phản ứng. Thẩm Viêm Tiêu nghe xong, lập tức vui mừng nhướng mày. Nếu là lúc khác gặp được loại này cần tu tăng thực lực lên vấn đề, hắn chỉ sợ chỉ có thể dương mắt nhìn, nhưng là bây giờ ba loại thực vật toàn bộ tới tay, tu liền có thể đưa chúng nó trồng cùng một chỗ, dựa vào chúng nó sản xuất hắc ám nguyên tố khôi phục thực lực. Thẩm Viêm Tiêu giờ khắc này rất may mắn, mình đem viêm thảo cùng ma linh đều đeo ở trên thân. Hắn lập tức đem ba loại thực vật đem ra, chỉ bất quá. Đồ vật là đủ, thế nhưng là hắn muốn làm sao loại. Nơi này nhìn cũng không giống là có thổ nhưỡng địa phương A. Ngươi có thể dùng ma pháp cùng đấu khí làm thai nghén chi địa, đưa chúng nó tạm thời loại cùng một chỗ. Tu tức thời tiếp xúc Thẩm Viêm Tiêu nan đề. Thẩm Viêm Tiêu lúc này đem ba viên thực vật đặt ở trong hai tay, dần dần thôi động đấu khí trong cơ thể, đem ba bao vây lại. Ba viên thực vật, rất nhanh hiện lộ ra mới tinh sinh cơ, từng sợi gấp không thể gặp màu xám sương mù, chính chậm rãi từ trong đó phát ra. Xong rồi. Thẩm Viêm Tiêu vui mừng nhướng mày, theo miệng hỏi, Tu, ngươi dựa vào những thứ này hắc ám nguyên tố, đại khái bao lâu có thể xông phá ma pháp trận? 2-3 tháng. Thẩm Viêm Tiêu một ngụm máu xông lên cổ họng, hắn cuối cùng cảm nhận được, cái gì gọi là từ phía trên đường rơi xuống địa ngục. 2-3 tháng. Long Hiên Đế Quốc Học Viện thi đấu còn có 2 tháng liền muốn bắt đầu ba. Chương 493, khổ bức nhân sinh, 1. Thẩm Viêm Tiêu quả thực muốn thổ huyết, chiếu tu tính như vậy xuống tới, liền coi như bọn họ có thể phá ma pháp trận này, xem chừng đến lúc đó Long Hiên Đế Quốc Học Viện thi đấu cũng đã bắt đầu. Không tham gia được học viện thi đấu liền mang ý nghĩa cầm không được quán quân, cầm không được không quán quân chẳng khác nào lấy không được hoang vu chi địa lãnh thổ, lấy không được hoang vu chi địa lãnh thổ liền không thể hoàn thành tu đại gia nuôi nhốt yêu ma kế hoạch, nuôi nhốt không được yêu ma liền mang ý nghĩa tu khôi phục tốc độ giảm xuống. Cái này đem trực tiếp dẫn đến Thẩm Viêm Tiêu không cách nào mau sớm giải khai trên người thất tinh tỏa nguyện phong ấn. Thẩm Viêm Tiêu thật sự là một ngụm máu nôn cũng nôn không hết. Tu, ngươi có thể nhanh lên sao? Thẩm Viêm Tiêu rất muốn khóc, mình trước đó kế hoạch tốt một chút liệt sự kiện, đều bởi vì bất thình lình ma pháp trận đánh thất linh bắt lạc, mắt thấy không được bao lâu hắn liền có thể thoát khỏi trên thân cái này lại nhảy phong ấn, kết quả thời điểm then chốt thế mà cho nàng một màn như thế. Lao thiên gia, không mang theo đùa người khác như vậy. Ta chỉ có thể tận lực. Tu trả lời rất bảo thủ. Thẩm Viêm Tiêu không muốn nhìn trời. Chân nhà. Cảm thấy mình lúc này tâm tình vào giờ khắc này quả thực so khổ qua còn muốn khổ. Thế nhưng là việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể thành thành thật thật dùng đấu khí cùng ma pháp nuôi chỉ kêu 3 cây thực vật. Cầu nguyện tu có thể đem thời gian rút ngắn đến 2 tháng trong vòng. Nếu không hắn liền muốn cùng sắp tới tay lãnh thổ nói tạm biệt. Thẩm Viêm Tiêu nội tâm rất khổ bức. Thật tình không biết, còn có rất nhiều người bởi vì hắn mà trở nên càng thêm khổ bức. Chu Tước ngây ngốc đứng tại Thái Dương mộ tràng giữa không trung, nhìn xem quỷ ảnh tử đều không có một cái đống loạn thạch, quả thực muốn bạo tẩu. Thẩm Viêm Tiêu, ngươi cái nữ nhân chết tiệt, ngươi chạy đi chỗ nào chết? Ngươi nhanh đi ra cho ta a! Chu Tước triệt để ma hóa, em đẹp tìm đến thứ gì? Làm sao hắn vừa quay đầu, chủ nhân liền ném đi. Ma thú cùng chủ nhân ở giữa có không thể xóa nhòa khế ước, từ tinh thần lực tạo dựng lên liên hệ, là bất luận kẻ nào đều không thể chặt đứt. Trừ phi Thẩm Viêm Tiêu giờ này khắc này không tại Quang Minh Đại Lục, nếu không liền xem như bị người chôn trong lòng đất 3000 thước, Chu Tước cũng có thể cảm nhận được tinh thần của nàng ba động. Nhưng là bây giờ, đừng bảo là liên hệ Thẩm Viêm Tiêu, Chu Tước căn bản tiểu cảm giác không thấy Thẩm Viêm Tiêu tồn tại, loại cảm giác này chỉ có tại chủ nhân cùng ma thú bị tách ra tại 2 cái đại lục, lại hoặc là chủ nhân tử vong mới có thể sinh ra. Thẩm Viêm Tiêu cùng Chu Tước trước đó tách ra hành động vẫn chưa tới nửa ngày, liền xem như dùng bay. Cũng tuyệt đối bay không ra Quang Minh Đại Lục. Mà loại thứ 2 khả năng, lại làm cho luôn luôn không tim không phổi Chu Tước hoảng hồn. Hắn cái chủ nhân này tuy nói vô lương một chút, vô xì điểm, nhưng là dù sao cũng là chủ nhân của mình, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ làm mất rồi, đây coi là làm sao cái tình huống. Chu Tước cũng không lo được Thẩm Viêm Tiêu trước đó dặn dò điệu thấp làm việc, 2 tay giang ra 2 đầu to lớn hỏa long lập tức từ trong tay của hắn bay ra, 2 đầu hỏa long dựa theo Chu Tước chỉ thị. Tại Thái Dương mộ tràng trên không nhanh chóng xoay quanh, cường đại hỏa nguyên tố tại toàn bộ Thái Dương mộ tràng tạo thành một chuỗi dài chấn động, nguyên bản đã cất ở đây bên trong quang nguyên tố cùng ám nguyên tố, tại cảm nhận được hỏa nguyên tố đến về sau, lập tức làm ra mãnh liệt phản ứng. 3 loại nguyên tố đan vào một chỗ, trực tiếp đã dẫn phát một trận không nhỏ địa chấn tại Thái Dương mộ tràng bên trong lan tràn ra. Dưới đây 100 mét chỗ, một đám thân mặc hắc bào người đang đứng ở phòng hầm bên trong chỉnh lý vật liệu, một giây sau liên tiếp chấn động đem bọn hắn triệt để quấy nhiễu. Chuyện gì xảy ra? Có người xâm nhập Thái Dương mộ tràng. Chương 494, khổ bức nhân sinh, 2. Lao cửu là thế nào giữ cửa? Thế mà đem người bỏ vào Thái Dương mộ tràng, ta sớm đã cảm thấy hắn những năm này có chút nỗi lòng bất ổn, chút chuyện này đều xử lý không ra, thực sự là. Tốt, bây giờ không phải là nói nhảm thời điểm, thí nghiệm tiến hành đến thời điểm then chốt, không dung phạm sai lầm, các ngươi nhanh đi lên xem một chút là ai xông vào, nhanh lên động thủ giải quyết hết, không muốn làm trễ nải tiến độ. Một nhìn như rất có phân lượng hắc bảo lão giả quát lớn những người khác nghị luận.
Vâng.
Những người khác lập tức ngậm miệng lại, trong đó ba người dựa theo lão giả phân phó hướng phía thông hướng mặt đất cầu thang đi đến. Sau khi bọn hắn đến tới mặt đất thời điểm, hết thảy trước mắt, nhưng lại làm cho bọn họ trợn mắt hốt mồm. Mười mấy đầu hỏa long tại đầu của bọn hắn trên đỉnh xoay quanh, hôn tạp ba loại nguyên tố không khí tạo thành cường đại sóng xung kích, suýt nữa đem vừa mới xuất hiện ba người hoành ra nội thương. Cái nào đến như vậy nhiều hỏa nguyên tố? Ba người đứng tại lung la lung lay mặt đất, vội vàng thôi động đấu khí trong cơ thể cùng ma pháp hình thành màng bảo hộ. Bọn hắn nhìn lên bầu trời, tại cự long xoay quanh trên bầu trời, một cái hỏa hồng nhỏ thân ảnh nhỏ bé thình lình san sát. Ba cái người áo đen nhìn chằm chằm giữa không trung Chu Tức Á Khẩu không trả lời được, ai đến nói cho bọn hắn, tên tiểu quỷ này là nơi nào đụng tới, lại có thể đứng tại giữa không trung không nhúc nhích tí nào. Tiểu quỷ này là ai? Một người trong đó nghi ngờ nói. Ngươi xác định hắn là người? Một người khác trơ mắt nhìn Chu Tức Tử trong tay lại triệu hồi ra hai đầu hỏa long, giấu ở vành nón hạ con mắt kém chút trừng ra ngoài. Vậy hắn là cái gì? Ma thú? Vẫn là thần thú cấp bậc? Thần thú vì lông sẽ chạy đến nơi đây đến. Ba cái người áo đen muốn khóc, bọn hắn vốn là ôm đánh bại người xâm nhập lá cờ ra, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, xâm lấn Thái Dương mộ chẳng thế mà lại là một cái thần thú. Loại này truyền thuyết cấp tồn tại, làm sao lại chạy đến như thế một cái chim không thèm ị gà không sinh trứng hoang vu chi địa. Ba người nhìn nhau, tại lẫn nhau trong mắt thấy được khổ bức thần sắc. Cái này còn đánh cái chim A. Khổ bức Thẩm Viêm Tiêu tại không biết rõ tình hình tình huống dưới tạo thành Chu Tức khổ bức. Bị vô lương chủ nhân hại Chu Tức tại dưới cơn thịnh nộ sáng tạo ra trong tầng hầm ngầm một đám người khổ bức. Nhưng mà Thẩm Viêm Tiêu khổ bức hiệu ứng lại cũng không có vì vậy tiêu giảm. Theo thời gian trôi qua, một tháng chớp mắt quá khứ. Nguyên bản ngồi xổm ở Thánh La Lan học viện bên trong chờ đợi người nào đó trở về ba con cầm thú đợi một tháng cũng chưa thấy người nào đó trở về, cả đám đều sinh ra một tia nghi hoặc. Bất quá xét thấy người nào đó trước đó cũng từng đi xa qua một tháng, ba con cầm thú cũng không có quá mức để ý. Khi thời gian trôi qua từng ngày, mắt thấy khoảng cách Long Hiên Đế Quốc học viện thi đấu còn sót lại thời gian một tuần lúc. Ba con cầm thú triệt để ngồi không yên. Tiêu Tiêu làm sao vẫn chưa trở lại. Học viện tuyển chọn thi đấu liền muốn bắt đầu, hắn nếu là sẽ không đi đến, liền muốn bỏ lỡ cung thủ phân viện cùng dược tề sư phân viện tuyển chọn so tài. Nghiêm Vũ ngồi tại sòng bạc phía sau trong phòng nghỉ, một mặt sầu mi khổ kiểm. Tại học viện thi đấu trước đó, Thánh La Lan học viện từng cái phân viện sẽ cử hành một lần phân viện tuyển chọn thi đấu. Mỗi một cái phân viện muốn chọn ra một học sinh ưu tú nhất, đại biểu chính mình sở tại phân viện cùng Thánh La Lan học viện, tham gia cả nước tranh tài. Lần chọn lựa này thi đấu không quan hệ trước đó xếp hạng, tất cả có lòng tin người đều có thể tham gia, tại trong quá trình trận đấu tuyển ra ưu tú nhất một người, thu hoạch được học viện thi đấu tư cách. Tế Hạ, Nghiêm Vũ, Dương Tích đều sẽ tham gia lần này tuyển chọn thi đấu. Đối với tự thân tranh tài, ba người không có một chút lo lắng, bọn hắn hiện tại lo lắng duy nhất chính là... Cái kia đi ra ngoài vân du tứ phương tiểu gia hỏa, có thể hay không đang tuyển chọn thi đấu trước đó gấp trở về. Chương 495, khổ bức nhân sinh, 3. Ba con cầm thú sốt ruột, Tạ Duẫn, Diệp Thanh cùng Vân Thích càng sốt ruột. Bọn hắn trước đó đều nhận được Thẩm Viêm Tiêu xin phép nghỉ, Diệp Thanh cùng Vân Thích ở vào đối Thẩm Viêm Tiêu tôn trọng trực tiếp chuẩn, thế nhưng là Tạ Duẫn lại là muốn ngăn không có cản lại. Mắt thấy tuyển chọn thi đấu liền muốn bắt đầu, Thẩm Viêm Tiêu ngay cả cái quỷ ảnh tử đều chưa từng xuất hiện. Ba vị này đạo sư đều gấp lên lửa. Tạ Duẫn gấp là bởi vì hắn trước kia liền nhìn ra Thẩm Viêm Tiêu thiên phú, lúc trước hắn rất có tự tin, bằng Thẩm Viêm Tiêu tại cùng trên tay thiên phú, tại kinh lịch nửa năm học tập về sau, có lẽ thật đúng là có thể cùng cung thủ phân viện đương nhiệm đệ nhất mạnh nhất hàng liều mạng. Thế nhưng là tiểu tử này ba ngày hai đầu thỉnh giáo náo mất tích coi như xong, hiện tại thời khắc mấu chốt thế mà trực tiếp cho hắn chạy không còn bóng dáng. Cái này khiến nguyên bản lòng tràn đầy mong đợi Tạ Duẫn buồn bực cả ngày tại cung thủ phân viện bên trong cào tường, một viên tốt như vậy cung thủ người kế tục, làm sao lại như thế không tự ái đâu. Mặc kệ Tạ Duẫn lại thế nào phiền muộn, tốt xấu cung thủ phân viện còn có một cái mạnh nhất hẳn. Cùng cung thủ phân viện so ra, dược tề sư phân viện mới thật sự là thảm liệt. Nguyên bản hạng nhất thượng quan tiêu, bởi vì lúc trước cùng Thẩm Viêm Tiêu tỉ thí, triệt để đã mất đi làm dược tề sư khả năng, mặc dù bây giờ hắn đã tiến về Lam Duệ Vương triều tìm kiếm phương pháp khôi phục. Nhưng là không có 3 năm 5 năm đoán chừng cũng là về không được. Thượng quan tiêu đi, thuận đường còn mang đi dược tề sư phân viện thật vất vả mời được danh dự viện trưởng Phổ Lý Tư, toàn bộ dược tề sư phân viện rắn mất đầu, còn có một ít thực lực học sinh cũng cùng thượng quan tiêu, Thẩm Viêm Tiêu hai người thực lực chênh lệch quá lớn, coi như lấy được tham gia học viện thi đấu tư cách, chỉ sợ cũng cho học viện khác dược tề sư phân viện soát điểm. Đối mặt dạng này bi kịch tình huống, rốt cơ hồ mỗi ngày đều chạy tới Diệp Thanh luyện dược trong phòng khóc lóc kể lể. Tính tình luôn luôn rất tốt Diệp Thanh bị rốt huyên náo, cũng bắt đầu lo lắng. Hắn lo lắng cũng không phải dược tề sư phân viện danh dự, hắn lo lắng chính là Thẩm Viêm Tiêu an nguy, nhiều ngày như vậy quá khứ, còn không thấy được Thẩm Viêm Tiêu cái bóng, vị đạo sư này quả thực có chút bận tâm học sinh của mình. Cung thủ phân viện có mạnh nhất hẳn, dược tề sư phân viện hơi thảm một điểm không có hai cái có thể lấy ra được học sinh, tốt xấu còn có một đám dự bị. Thế nhưng là Vân Thích tình huống bên kia, đoán chừng cũng chỉ có thể dùng một câu hình dung. Bi kịch bên trong máy bay chiến đấu. Thuật sĩ phân viện nhiều năm không có chiêu từng tới học sinh, duy nhất học sinh liền là Thẩm Viêm Tiêu, Vân Thích dưới vớt không có dự khuyết, không có lốp xe dự phòng, Thẩm Viêm Tiêu một khi thất tung, hắn chỉ có thể ngồi tại thuật sĩ phân viện tàng thư lâu bên trong đại sướng không thành kế. Vân Thích cứ như vậy yên lặng ngồi tại tàng thư lâu bên trong, trông mòn con mắt nhìn xem cửa chính. Tạ Duẫn cần Thẩm Viêm Tiêu là vì quý tài, rốt cần Thẩm Viêm Tiêu là vì dược tề sư phân viện vinh dự. Thế nhưng là Vân Thích, hắn lại đại biểu cho toàn bộ thuật sĩ một mạch chức nghiệp giả, cần Thẩm Viêm Tiêu lấy thuật sĩ thân phận tham gia lần tranh tài này. Chỉ có Thẩm Viêm Tiêu lấy thuật sĩ thân phận, tại Long Hiên Đế Quốc Học Viện thi đấu bên trong nhổ đến thứ nhất, mới có thể để thuật sĩ một mạch gặp lại quan minh. Vân Thích trước đó một mực tin tưởng vững chắc, học sinh của mình nhất định có thể đem thuật sĩ một mạch một lần nữa mang về đỉnh phong, có thể để quang minh đại lục người lần nữa tiếp nhận cái nghề nghiệp này. Thế nhưng là mắt thấy sắp đến hy vọng, lại đột nhiên ở giữa biến mất vô tung vô ảnh, Vân Thích tâm tình phá lệ nặng nề. Chẳng lẽ nói, Lao Thiên Gia vẫn không chịu buông tha thuật sĩ sao? Vẫn là phải đem cái này hy vọng cuối cùng cũng triệt để cướp đoạt. Đồ Nhi, ngươi đến tột cùng ở đâu? Chương 496, tầng thứ tư phong ấn, 1. Thái Dương Thần Điện trong chủ điện. Thẩm Viêm Tiêu ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, trong hai tay bưng lấy ma linh, viêm thảo, khô lâu hoa ba cây thực vật. Cung điện đỉnh, ngưng quang thủy tinh treo cao, phân không ra ngày đêm. Thẩm Viêm Tiêu không biết mình ở chỗ này đến tột cùng ngây người bao lâu, mỗi một ngày ngoại trừ đem trong nạp giới chuẩn bị đồ ăn lấy ra ăn hai cái, hắn liền ngay cả lúc ngủ đều duy trì cùng một cái tư thế, không ngừng hướng ba cây thực vật chuyển vận đấu khí cùng ma pháp. Liên tục không ngừng chuyển vận, để đấu khí của nàng cùng ma pháp khô kiệt không biết bao nhiêu lần. Như không phải là bởi vì hắn là ma vũ song tu, có thể tương hô giao thế, chỉ sợ sớm đã chống đỡ không nổi tới. Ban sơ, hắn phiền não qua, táo bạo qua, thế nhưng là đương hắn ý thức được tất cả tâm tình tiêu cực, đều vô pháp cải biến hiện huống, hắn liền bình tĩnh lại. Mỗi một ngày bền lòng vững dạ bồi dưỡng thực vật, nhìn xem kia từng sợi hắc ám khí tức tràn vào trong cơ thể của mình, cảm thụ được đây hết thể bị tu thôn phệ, hắn đối cái khác hết thể cơ hồ đều đã trở nên chết lặng. Đồ ăn tại mấy ngày trước đó liền đã ăn hết tất cả. Mấy ngày nay, Thẩm Viêm Tiêu đều là lấy dược tề chắc bụng, thực sự đói bụng liền đem trong nạp giới trước đó sưu tập chân quý dược liệu lấy ra gặm hai cái, mặc dù hương vị không hề tốt đẹp gì, nhưng là tốt xấu sẽ không để cho hắn chết đói. Dựa vào đấu khí cùng ma pháp, hắn mặc dù có thể bảo trì một đoạn thời gian sẽ không đói, nhưng là vì mau chóng để tu khôi phục càng nhiều lực lượng, hắn đem tất cả đấu khí cùng ma pháp đều dùng tại bồi dưỡng ba cây thực vật phía trên. Lần lượt khô kiệt, lần lượt giao thế. Mặc dù mỏi mệt không chịu nổi, nhưng cũng không phải không có chỗ tốt. Hoàn toàn hao hết về sau đấu khí cùng ma pháp, đem sẽ có được tăng lên thêm một bước, mặc dù không có giải khai tầng tiếp theo phong ấn trước đó, hắn vẫn là không thể tăng lên cấp bậc, nhưng là bất luận là ma pháp vẫn là đấu khí, đều muốn so trước đó càng thêm tinh khiết. Thẩm Viêm Tiêu nhắm mắt lại, nội tâm là chưa bao giờ có bình tĩnh. Cảm thụ được trong kinh mạch đấu khí từ lòng bàn tay rót vào ba cây thực vật, hắn cơ hồ có thể cảm nhận được mỗi một phần đấu khí tại trong kinh mạch lưu động tốc độ. Tiêu Tiêu, quãng cu ghé thanh âm tại Thẩm Viêm Tiêu trong đầu quanh quẩn. Thẩm Viêm Tiêu thình lình mở mắt, thuộc về tu thanh âm lần thứ nhất gọi tên của nàng, cảm giác rất vi diệu. Thế nào? Thẩm Viêm Tiêu bình tĩnh mở miệng, nếu là vừa mới bắt đầu mấy ngày nay, hắn chỉ sợ trực tiếp liền bạo tẩu, nhưng là bây giờ hắn lại nửa điểm tính tình đều thăng không nổi. Phảng phất loại này yên tĩnh cùng bình thản, tiêu ma hắn tính tình bên trong kia một tia táo bạo. Tốt. Ừm. Thẩm Viêm Tiêu còn không có phản ứng kịp. Thực lực của ta đã khôi phục không ít. Có thể đột phá ma pháp trận. Thẩm Viêm Tiêu nháy nháy con mắt. Một giây sau, hắn trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên, đem ba cây thực vật một mạch nhét vào nạp giới. Rốt cục tốt. Bình tĩnh liền là chân trời mây bay, sắp giải phóng tin tức để Thẩm Viêm Tiêu kem chút vui đến phát khóc. Bất quá, ta có cái sự tình muốn hỏi ngươi. Sự tình gì? Nghĩ đến mình rốt cục không cần cùng cái con thỏ đồng dạng gặm dược thảo, Thẩm Viêm Tiêu âm thầm sờ soạn một cái chua xót nước mắt. Thái Dương Thần Điện trong chủ điện quang nguyên tố rất sung túc. Thất tinh tỏa nguyệt phong ấn tại nơi này giải khai muốn hơi dễ dàng một chút. Ta thực lực bây giờ cũng đủ cho là ngươi giải khai tầng tiếp theo phong ấn, ngươi muốn không nên ở chỗ này liền đem tầng tiếp theo phong ấn giải khai. Tu rất lý tính đưa ra ý kiến của mình. Giải khai tầng dưới phong ấn. Thẩm Viêm Tiêu do dự, thất tinh tỏa nguyệt phong ấn là hắn nhức đầu nhất sự tình, hắn làm mỗi một sự kiện, cũng là vì giải khai cái phong ấn này. Chương 497, tầng thứ tư phong ấn, 2. 7 tầng phong ấn chỉ còn lại 4 tầng, lại giải khai 1 tầng, cũng chỉ thừa 3 tầng, mắt thấy hy vọng đang ở trước mắt, Thẩm Viêm Tiêu như thế nào không tâm động. Dù sao hắn ở chỗ này bị vây không biết bao nhiêu thời gian, nhiều một ngày ít một ngày lại như thế nào. Tốt, hiện tại liền mở ra phong ấn. Thẩm Viêm Tiêu khoanh chân ngồi dưới đất, chờ đợi lấy phong ấn giải khai lúc thống khổ đến. Ngay tại lúc hắn sau khi làm xong, đột nhiên hai mắt tối đen, cả người đã mất đi trực giác. Tồn tại Thẩm Viêm Tiêu tâm hồ bên trong tu, lần nữa đem Thẩm Viêm Tiêu làm mê muội. Thất tinh tỏa nguyệt, mỗi một tầng phong ấn giải khai đều sẽ cho người bị phong ấn mang đến to lớn đau đớn. Tầng thứ nhất cảm giác có lẽ không rõ ràng, nhưng là càng về sau, đau đớn càng mạnh. Tại tầng thứ hai phong ấn giải khai lúc, Thẩm Viêm Tiêu chịu đựng cơ hồ đạt đến cực hạn. Đằng sau mấy tầng, tu để bảo đảm hắn không đang đau nhức hạ làm ra chuyện hại mình, cho nên đều đưa nàng trực tiếp đánh bất tỉnh. Tại trong mê ngủ, đau đớn sẽ không còn như thế tra tấn người. Điểm này là Thẩm Viêm Tiêu không biết. Thẩm Viêm Tiêu không biết ngủ say bao lâu, yếu ớt tỉnh lại, toàn thân giống tan ra thành từng mảnh đồng dạng đau đớn không thôi, trong đầu ông tác hưởng. Thế nhưng là khổ sở sau khi, hắn vậy mà cảm giác được bên trong thân thể có một cỗ không nói ra được thư sướng. Bồi hồi tại đấu khí trong cơ thể cùng ma pháp biến đến mức dị thường sinh động. Thẩm Viêm Tiêu đứng người lên, túi đầu nhìn cả người ở ướt cộc cộc quần áo, khỏe miệng có chút run rẩy. Lại là loại tình huống này, lần trước tu vi hắn giải khai tầng thứ 3 phong ấn thời điểm, hắn liền trực tiếp đã hôn mê, lần này cũng là như thế. Tỉnh lại, nhìn xem mình đã bị ướt đẫm mồ hôi quần áo. Thẩm Viêm Tiêu có thể tưởng tượng tại trong mê ngủ hắn đến tột cùng tiếp nhận đáng sợ cỡ nào thống khổ. Bất quá loại này không đau nhức mở phong ấn cái gì, thật đúng là thuận tiện bất việc a. Hoạt động một chút gân cốt, Thẩm Viêm Tiêu kiểm tra một hồi đấu khí trong cơ thể cùng ma pháp, cả hai đều so trước đó muốn cường hoành rất nhiều. Chỉ tiếc nơi này không có có thể khảo nghiệm viêm võ thạch, không phải hắn thật đúng là muốn xem thử một chút, mình có phải hay không vọt tới nghề nghiệp cấp cao người trình độ. Dù sao lúc trước, hắn tại trung cấp nghề nghiệp đỉnh phong đã dừng lại không ít thời gian, tích lũy lại tới đấu khí cùng ma pháp đạt được phát tiết, không chừng nhất phi trùng thiên. Chuẩn bị xong chưa? Tu âm thanh âm vang lên. Chuẩn bị xong. Tâm hữu linh tê, Thẩm Viêm Tiêu biết tu chỉ là xông phá ma pháp trận. Sẽ có chút đau. Tu dặn dò một chút. Thẩm Viêm Tiêu gật gật đầu, lần trước đối chiến Phượng Hoàng thời điểm, tu xuất hiện để hắn đau đến không muốn sống, hiện tại hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Trong dự đoán kịch liệt đau nhức chưa từng xuất hiện, mặc dù vẫn còn có chút đau đớn. Nhưng là cũng không phải là như lần trước như thế không thể chịu đựng được. Rất nhanh Thẩm Viêm Tiêu liền cảm giác một cỗ khí lưu từ lồng ngực của nàng tuôn ra, sương mù nhàn nhạt tại hắn quanh thân tạo thành một cái hình người, đem nho nhỏ hắn bao bao ở trong đó. Đây quả thực tựa như là, thu đưa nàng ôm vào trong ngực đồng dạng. Lấy sương mù mô phỏng hóa hình người, mang theo Thẩm Viêm Tiêu lơ lửng ở giữa không trung bên trong. An tĩnh đại điện bên trong thình lình ở giữa xuất hiện một chuỗi dài chấn động to lớn, kiên cố vô cùng để trụ trong điện lay động. Thẩm Viêm Tiêu hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại, đem hết thể giao cho tu. Tiếng gió bên tai như giống, Thẩm Viêm Tiêu cảm giác được một cỗ to lớn xung lực lôi kéo mình hướng phía trên bay đi.